Chương 1, đánh dấu hệ thống. Sở quốc, Mãng Hoang Đại Lục cường quốc một trong, lập quốc ngàn năm, địa phương vạn dặm, thống trị 6 quận, mang giáp trăm vạn, xe thiên thừa, kỵ văn thớt. Vũ quận. Ở vào Sở quốc trung bộ, ngựa xe như nước, phồn hoa trình độ, không kém chút nào đô thành. Ngoài ra, uy trấn thiên hạ Vu Môn, tọa lạc với Vu Sơn, lập tông mấy ngàn năm, từng đi ra vô số cái thế cường giả. Có văn nhân quốc thần, một thủ sở từ tên khắp thiên hạ, chắc tuyệt một đời, kinh sợ vô số bọn đạo trích. Có biến cách nhà Ngô Bạch, khí nho học binh, nô tử binh pháp, truyền lưu thiên cổ, binh giả thánh học. Có đem Cảnh Dương, đề giáp 3000 phá 10 vạn, binh giả thánh uy, vạn thắng chi tướng, uy trấn chư hầu, bảo vệ quanh biên cảnh. Có cường giả hùng cư, lực bạt sơn hà, khí chấn động chín cương, huyền có thể thông thần, tuyên tuyệt cổ kim, một mạch ngự sơn hà, vừa đọc biến thiên địa. Ở sở trong lòng người, Vu Môn có cực cao địa vị, phóng tầm mắt toàn bộ Mãng Hoang đại lục, cũng là hiển hách một phương thánh địa. Mỗi đến xuân về hoa nở thời tiết, Vu Môn sẽ thu môn đồ khắp nơi, sở quốc các nơi thiên tiêu, cho tới vương công quý tộc, cho tới bình dân ăn mày, bất luận sinh ra, cũng có thể tham dự kiểm tra. Ở hân quý thế tập chế sở quốc, bình dân nghĩ ra đầu người địa phi thường khó, biện pháp tốt nhất chính là bái vào Vu Môn, mặc dù chỉ là ngoại môn con cháu, cũng có thể cùng phổ thông quý tộc đứng ngang hàng. Sơn không ở cao, có tiên tắc linh. Vu Môn tọa lạc Vu Sơn trên, ngọn núi này cao ngàn trượng có thừa, cảnh sắc thoải mái, phong cảnh như vẽ, sườn núi sương mù lợn lờ, gió nhẹ thổi, biến hóa vạn ngàn, nương theo lấy phong linh thanh, có thể nói mịt mờ như vẽ, dễ nghe như ca. Một cái bậc thang bằng đá xanh, chỉnh tề cửa hàng ở trên núi, biến mất ở đám mây, dường như thiên lộ ngang trời. Bậc thang khởi điểm nơi, có tòa trống trải thao trường, hai bên sừng sững tượng đá, có giữ tận cự thú, có bay lên không thần thú, có tế đàn vách đá, điêu khắc rất sống động. Lúc bình thường, Vu Sơn bốn phía giới nghiêm, ngoại trừ bản môn con cháu ở ngoài, những người còn lại không được đi vào. Nhưng mấy ngày nay, theo Vu Môn chiêu thu đệ tử, bốn phương tám hướng người tụ tập, để ngọn thánh sơn này ít đi ngày xưa trang nghiêm nghiêm túc, có thêm chút ân tình ấm lạnh. Trưởng lão đến. Âm thanh vang dội từ đỉnh núi truyền xuống, dường như một đạo thiên âm, chấn động người đau cả màng nhĩ. Ầm. Đám mây nứt ra, bay vọt mấy chục đạo bóng người. Bọn họ mặc trường bào, sắc mặt lạnh lẽo, tay áo bồng bềnh, bóng lưng cùng thiên địa hòa vào nhau, tâm thần vá vào bầu trời, đáp mây bay mà đến, khác nào tiên nhân giáng lâm. Huyên náo thao trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người sắc mặt tôn sùng, không dám có chút lỗ mãng. Mười mấy vạn người ngừng thở, tình cảnh phi thường yên tĩnh. Cho dù là một cái châm rơi xuống, đều có thể nghe được hồi âm. Bắt đầu kiểm tra đi. Đi đầu Vu Môn trưởng lão, tên là Vu Khuê. Hắn sắc bén hai con mắt ngắm nhìn bốn phía, không có nhiều lời phí lời, vung hai tay lên, linh khí phá thể, ngưng tụ một cái ghế, vững vàng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Linh khí hóa vật. Tu luyện phép thuật một loại, tầm thường mà phổ biến. Nặc. Hơn 10 người Vu Môn đệ tử, hơi hành lễ, đi ở bậc thang bằng đá xanh trước. Đông dưng biến ra từng khối đen kịt như mực cục đá, bề ngoài bóng loáng như ngọc. Đây là chắc linh thạch, có thể đo lường người có hay không thiên phú tu luyện. Thao tác phương pháp rất đơn giản, dùng tay nắm chặt chắc linh thạch, sẽ phóng ra một cột sáng càng cao, bảo ngày mai phú càng tốt. Nghe đồn, sở quốc thái tổ tay cầm chắc linh thạch, tỏa ra 9 trượng 9 cột sáng, đánh vỡ Vu Môn kỷ lục cao nhất, danh chấn thiên hạ. Thiên địa chi cơ, vì là linh. Nắm giữ câu thông linh khí thiên phú. Mới có thể tu luyện, theo đuổi đại đạo, trở thành cái thế võ giả, uy chấn một phương, kéo dài tuổi thọ, bị người tôn sùng. Một tên đệ tử nói rằng, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng tất cả mọi người bên tai. Đại đa số người nghe vậy, sắc mặt để lộ ra ngóng trông. Ở nơi này vũ lực trí thượng thế giới, nắm giữ tu vi mạnh mẽ, liền nắm giữ tất cả. Của cải, quyền lực, mỹ nhân, dễ như trở bàn tay. Mà không có thực lực, cũng chỉ có thể làm tầng dưới chót bách tính, bị người sai khiến. Bị người cướp đoạt, khổ cực làm lụng một ngày, cũng chỉ có thể kiếm cơm ăn, trung thân tầm thường vô vi. 3 tháng, rốt cuộc đợi được hôm nay. Trong đám người, một người trẻ tuổi chăm chú nhìn cửa chùa, ánh mắt hừng hực, trên người mặc một bộ màu trắng cầm phục, ánh mắt thâm thúy, như đêm khuya biển rộng, lạnh lẽo lạnh. Hắn gọi Dư Sinh, ba quận Dư thị gia tộc thiếu chủ, mới có 16, thiên tư hơn người, phong quang vô hạn. Có thể 3 tháng trước, hắn ở tuần tra gia tộc sản nghiệp lúc, tao ngộ một hồi tập kích, tuy rằng bảo vệ mệnh lại bị phế bỏ đan điền, không cách nào tu luyện. Ngoài ra, hắn còn phát hiện thân thể mình bên trong có thêm một tên là hệ thống đồ vật. Cái hệ thống này tên gì đánh dấu hệ thống, đến bây giờ còn chưa mở ra. Khởi động hệ thống điều kiện, cần tiến hành một lần tự định nghĩa đánh thẻ, từ đó thu hoạch được người mới gói quà. Đương nhiên, lần thứ nhất đánh dấu đánh thẻ cũng không đơn giản, ở bất đồng vị trí đánh thẻ, đoạt được gói quà cũng không như thế. Đánh thẻ địa điểm càng tốt, này người mới gói quà lại càng tốt. Dư Sinh chặt chẽ suy tư sau, quyết định đến Vu Môn đánh thẻ, thu được tốt nhất gói quà. Chỉ cần đứng bậc thang bằng đá xanh, là có thể đánh thẻ thành công. Dư Sinh tự nói, trong lòng hơi có chút kích động. Đan điền phá vụ sau, hắn đem tất cả hy vọng, đều ký thác thần bí hệ thống trên người. Hiện tại, bắt đầu kiểm tra đối với linh khí độ khớp, có thể kích phát 3 trượng của sáng, mới coi như hợp lệ. Vu Môn đệ tử nói rồi một đống nói sau, rốt cục bắt đầu làm chính sự. Bên cạnh một tên đệ tử, lấy ra trước đó đăng ký danh sách, dựa theo trình tự gọi người. Cái thứ nhất, Trương Văn. 1 trượng linh khí của sáng, không hợp cách. Cái kế tiếp, Phong Nguyên Bảo. 2 trượng linh khí của sáng, không hợp cách. Cái kế tiếp, Chu Văn Nhi. 3 trượng linh khí của sáng, cấp thấp linh thể, hợp lệ. Vu Môn đệ tử nói rằng, lạnh lẽo sắc, hiện lên nụ cười nhạt. Kiểm tra tốc độ rất nhanh, không tới 1 phút, liền chắc xong mấy trăm người, nhưng thông qua kiểm tra người, cũng chỉ có 3 cái, những người còn lại đầy mặt ủ rũ rời đi. Dư Sinh ánh mắt híp lại, hết sạch lấp lóe, ở gia tộc kiểm tra lúc, hắn kích thích ra 8 trượng của sáng, kinh diễm mọi người, bị ngụ vì là 3 quận thiên tiêu số 1. Có điều cái kia đều là đã từng, hiện tại hắn đang điền phá vụn, tu vi bị phế, cũng không biết có thể hay không chắc ra linh căn. Nếu như không thể nói, hắn chỉ có thể đi những nơi khác đánh thẻ, mở ra cái này thần bí hệ thống. Cái kế tiếp, Dư Sinh. Ở Dư Sinh suy tư lúc, Vu Môn đệ tử la lớn. A, đến rồi. Dư Sinh tập trung ý chí, bước đi lên trước, lấy tay đặt ở chắc linh thạch trên, nhất thời, một đạo hào quang trùng thiên, đầy đủ dài 8 trượng, phóng ra hóng ánh hào quang. Cái gì? Vu Khuê đứng dậy, sắc mặt khiếp sợ, sau đó một trận mừng như điên, suýt chút nữa lại muốn ngửa mặt lên trời thét dài, có thể kích phát 8 trượng cột sáng thiên tiêu, coi như đặt ở Vu Môn, cũng là đã ít lại càng ít. 8 trượng cột sáng, cao cấp linh thể. Vu Môn đệ tử lắp bắp nói, đầu lưỡi đều vuốt không thẳng, đầy mặt ước ao nhìn Dư Sinh, trong mắt để lộ ra vẻ tôn kính. Chu Vi chờ đợi kiểm tra người, đều là đầy mặt ước ao đố kỵ, hận không thể thay vào đó. Dư Sinh sư đệ, mời tới sơn đo lường thể chế. Bên cạnh đệ tử, khách khí nói, chỉ vào bậc thang bằng đá xanh, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Dư Sinh gật đầu, giấu trong lòng kích động tâm tình, bước đi lên bậc thang bằng đá xanh, bên trái chân đạp lên đi trong nháy mắt, độc thầm đánh thẻ, ngay sau đó, đầu óc vang lên liên tiếp máy móc thanh. Keng, đánh thẻ thành công. Keng, người mới gói quà đã phân phát. Keng, giả lập kho đã xây dựng. Keng, chúc mừng ký chủ mở ra đánh dấu đánh thẻ hệ thống, từ đây Dư Sinh rửa cả vào lãng, nơi đó có lãng đi chỗ nào lãng. Nghe đến lời này, Dư Sinh lòng có run lên, mang theo nồng nặc chờ mong, cái này người mới gói quà lớn, sẽ mở ra món đồ gì đây? Chương 2, Thưởng Thánh Địa. Hệ thống, mở ra người mới gói quà. Dư Sinh ở trong lòng đọc thầm, ngóng trông mà đợi, hắn không hy vọng những khác, chỉ hy vọng hệ thống chữa trị đan điền. Chỉ cần có thể lại tu luyện từ đầu, hắn chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua dĩ vãng cảnh giới, lấy ra hại hắn tu vi bị phế thủ phạm thật phía sau màn, đến lúc đó, tất ngàn đao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng. Keng, chúc mừng ký chủ đánh thẻ Vu Môn, thu được bảnh quận thánh môn 1 tòa. Máy móc tiếng vang lên. Thánh. Thánh môn 1 tòa. Dư Sinh sợ ngây người. Ở Mãng Hoang Đại Lục, muốn thành lập thánh môn, nhất định phải có thánh cảnh cường giả, văn thánh cũng tốt, binh thánh cũng tốt, nói chung thực lực mạnh mẽ một tớt. Thánh môn chi chủ, thân phận càng là có thể so với vương tước, cùng chư hầu thống trị thiên hạ, khẩu ngậm ngày hiến, mở miệng thành phép thuật, nắm giữ 100 vạn chúng sinh. Không chút nào khuyết đại, Dư Sinh thân phận bây giờ, tương đương với sở quốc đỉnh cấp quyền quý. Ngoại trừ số ít mấy người không treo chọc nổi ở ngoài, muốn làm sao lãng đều được. Dẫn đường đệ tử, phát hiện Dư Sinh không nói lời nào, cho rằng người sau say mê Vu Môn khác nào tiền cảnh hoàn cảnh, lộ ra vẻ mỉm cười nói, sư đệ, chân núi chỉ là tục cảnh, đỉnh núi mới gọi một đẹp đẽ. Tỉnh lại, Dư Sinh cười cợt, hai người vừa đi vừa tán gẫu, chỉ chốc lát sau sẽ đến đỉnh núi, nhìn thấy một ông già, còn có lúc trước thông qua kiểm tra 3 tên người trẻ tuổi. Đứng đỉnh núi, phóng tầm mắt tới 4 phía, bạch vân sóng lớn mãnh liệt, từng tòa đỉnh núi ẩn nấp đám mây, làm cho người ta một loại hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, dũng cảm cảm giác. Ông lão chính đang làm cho người ta kiểm tra, linh khí phun trào, tràn ngập hung sát uy thế, khiến người ta không dám tới gần. Trường lão, vị sư đệ này kiểm tra linh căn lúc, kích thích ra 8 trượng của sáng. Dẫn đường đệ tử mang theo Dư Sinh, đi tới ông lão trước, tôn kính ôm quyền nói rằng. Hả? Ông lão sững sờ, ngừng tay bên trong động tác, đánh giá một phen Dư Sinh, lại như xem tác phẩm nghệ thuật, cười nói, đem vươn tay phải ra đến. Dư Sinh làm theo, đem vươn tay phải ra đến. Loại này đo lường phương thức, hắn ở gia tộc vẫn không có gặp được, không khỏi cảm thấy mới mẻ. Ông lão lấy tay đặt ở Dư Sinh trên cổ tay, ngón tay ôn lạnh. Từng sợi linh khí, tràn vào Dư Sinh trong cơ thể, dọc theo gân cốt đi khắp, tra xét gân mạch rộng rãi, sau đó tiến vào bụng. Lúc này, Dư Sinh hơi biến sắc mặt. Ông lão sắc mặt đột biến, chau mày. Sẽ không phát hiện đan điền ta phá vụ đi. Dư Sinh thầm nói. Một lúc lâu, ông lão mặt tâm trầm, lạnh giọng nói rằng, đan điền phá vụn, đừng nói 8 trượng linh khí cốt sáng, coi như 10 trượng linh khí cốt sáng, cũng là một phế vật, nhìn ngươi quần áo hoa lệ, nói vậy sớm biết việc này, đánh gãy tư chi, ném tới núi rừng nuôi sói. Dẫn đường đệ tử sững sờ, trong lòng cũng sinh ra một cơn lửa giận, khi biết Dư Sinh là phế thể lúc, hắn có loại bị trêu chọc cảm giác, chính mình cao cao tại thượng thánh môn đệ tử, lại lấy lòng một chất thải. Vô cùng nhục nhã. Tuân mệnh. Dẫn đường đệ tử ôm quyền, sắc mặt dữ tợn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế rút ra bên người bội kiếm, mấy đoá kiếm hoa lấp lóe, Dư Sinh cũng cảm giác tứ chi đau đớn, ngã quắp trên mặt đất, máu tươi róc rách chảy ra. A. Dư Sinh không nhịn được kêu thảm thiết, hai mắt trừng mắt dẫn đường đệ tử, hoàn toàn đỏ ngầu, khác nào thí người, từ sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng có tức giận như vậy quá. Hắn chỉ là đơn thuần tới tham gia kiểm tra, không có đắc tội quá bất luận người nào, có thể bởi vì đan điền phá vụn sẽ bị chặt đứt tứ chi, coi đời này, tại sao có thể có như vậy hoang đường chuyện. Gọi ca mê ra heo, khó nghe muốn chết, câm miệng cho lão tử. Dẫn đường đệ tử không phiền chắn nói, giơ lên căn kiếm, hướng Dư Sinh đầu lâu ném tới. Một trận trời đất quay cuồng, Dư Sinh ngất đi. Cho tới chuyện về sau, hắn sẽ không biết chuyện. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, Dư Sinh phát hiện nằm ở hoàn cảnh xa lạ. Vu Sơn ở ngoài, có một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên trong có tài lang. Có gia báo. Có độc xà, thậm chí rừng rậm nơi sâu xa, còn có trong truyền thuyết ăn thịt người yêu thú. Thí! Đau quá! Dư Sinh thử nghiệm lúc ních, cảm thấy thấu xương đau đớn, đồng thời tứ chi vô lực, đầu óc cảm đạm, tầm mắt đều có điểm mơ hồ. Lần này xong đời. Dư Sinh nhìn vòng trời, lít nha lít nhít lá cây, nghe được cánh rừng nơi sâu xa chuyển tới manh thú tiếng hô, đầy mặt tuyệt vọng. Hắn tình cảnh bây giờ, chỉ có một loại kết cục, bị trở thành manh thú đồ ăn. Gào! Một đạo tiếng sói tru vang vọng, mượn dư quang, Dư Sinh nhìn thấy một con độc lang, bước chậm chậm bước tiến đi tới, hai mắt sáng ngắt, liều lĩnh u quang, nhìn người sởn cả tóc gáy. Cũng chính là nghiêng đầu thời gian, Dư Sinh phát hiện đỉnh đầu, khoảng chừng một hai tấc khoảng cách, xuất hiện một viên đồng sắc đại ấn, viết 8 cái phản văn, phụng thiên thừa vận, đánh thẻ một lần. Dư Sinh sắc mặt vui vẻ, gian nan động đậy thân thể, dùng đầu đặt ở trên đại ấn. Keng, chúc mừng ký chủ, đánh thẻ Vu Sơn Nguyên Thủy Xâm Lâm. Có thể thu được cơ sở tu luyện gói quả. Xèo. Lúc này, rắn độc nhảy lên, phát động mãnh liệt công kích, miệng mở lớn, lộ ra sắc nhọn răng nọc, khiến người ta không rét mà run. Gió tanh từng trận, Dư Sinh cũng phát hiện rắn độc, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, vội vàng hô, linh gói quả. Ẩm. Trong nháy mắt, lượng lớn thông tin, thông điệp truyền vào Dư Sinh trong đầu, các tiểu kỹ năng, mọi thứ tinh thông, quyền chi mãnh liệt, thương chi dũng, roi chi mẫn, kiếm chi lợi, đao chi bá. Ngoài ra, hư không du đãng linh khí, hòa vào Dư Sinh trong cơ thể. Giang giác. Nhất phẩm võ giả cảnh giới, trực tiếp bị phá tan, thậm chí gây vỡ tư chi, trên đầu chấn thương, đều hoàn toàn khép lại. Ngăn ngắn không tới một tức thời gian, Dư Sinh từ một người phàm tục, lên cấp làm nhất phẩm võ giả, đạt đến người khác mấy tháng, thậm chí mấy năm cần cù nỗ lực. Muốn chết. Nắm giữ thực lực võ giả sau, cảm giác nguy hiểm biến mất theo, Dư Sinh một cá lăn lộn, lật lên thân thể, linh khí quanh quẩn trên tay phải. Lấy phi thường quỹ tích huyền ảo, rơi vào độc lang đầu lâu. Ẩm. Sức mạnh khổng lồ, dẫn đến độc lang đầu lâu nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, óc tung tóe. Thật mạnh mẽ. Dư Sinh nhìn tay phải, đầy mặt khiếp sợ, vừa nãy liên tiếp công kích, hắn không có cảm thấy chút nào mới lạ, phảng phất luyện tập vô số lần, từ lâu hòa vào trong xương. Giống. Bên trong vùng rừng rậm, hung thú tiếng gầm gừ từng trận, đánh gãy Dư Sinh khiếp sợ. Nghe đồn trong rừng có yêu thú. Vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Ngoài ra, Vu Môn Bá Đạo, bản thiếu chủ nhớ kỹ. Dư Sinh trầm ngâm, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, sát cơ vô hạn. Linh khí vận chuyển, gión mũi chân, Dư Sinh lại như một con chim nhi, qua lại ở trong rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Bành quận, sở quốc nhất lạc hậu khu vực, yên chứng nơi, hoàn cảnh ác liệt, lưu vong vị trí, không thích hợp sinh tồn, ngàn dặm địa vực, chỉ có thành 20 tòa. Ma Sơn, tọa lạc Bành quận vùng phía tây, địa thế hiểm yếu nhất. Trướng khí tràn ngập, yêu thú độc trùng càng quái, linh khí thiếu thốn, mấy ngàn năm qua, vẫn bị coi là cấm địa. Ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô số yêu thú độc trùng ngoài chiều, hướng ra ngoài vây chạy trốn, mờ mịt trướng khí bị màu đen ma khí bao trùm, từng tòa hùng vĩ kiến trúc, vụt lên từ mặt đất, sừng sững ở vách núi treo leo trên. Một đoàn đoàn lũ lửa, liều lĩnh xanh mượt ánh sáng, không biết thiêu đốt bao nhiêu năm. Từng bộ sắt chết, bị xích sắt treo ở kiến trúc dưới, trải qua gió táp mưa xa, biến thành thây khô. Từng vị áo bào đen bóng người, từ trong cung điện đi ra, chỉnh tề chiến nhóm, thực lực mạnh mẽ, yếu nhất đều là tứ phẩm võ giả, còn có rất nhiều cựu phẩm võ giả khí tức. Trường lão đến. 10 tôn bóng người, từ trong chính điện đi ra, mặc trường bào màu đỏ sậm, vai mang màu đen áo choàng, cầm trong tay các loại binh khí, đều là tiên thiên cảnh giới võ giả. Tiên thiên cường giả, có thể điều khiển linh khí, ở lúc chiến đấu ngưng tụ linh cháo, đặt ở toàn bộ sở quốc, đều toán cường giả một phương, có thể thành lập thị tộc, thống ngự một thành, được người tôn kính. Tả hữu hộ pháp đến. Hai đạo thân ảnh gầy gò, chậm rãi đi ra, một người tóc đen áo bào trắng, một người tóc bạc áo bào đen, hình thành so sánh rõ ràng, khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, khiến người ta cảm thấy thân ở hàng diếu. Tham kiến hộ pháp. Bao quát trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất. Giáo chủ đã xuất hiện, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là tìm kiếm giáo chủ, cũng cung nên giáo chủ trở về, kế thừa đại điện. Tả hộ pháp mở miệng nói rằng, thân thể thẳng tắp, như một tòa nguy nga núi thần, trấn áp thiên địa, mái đầu bạc trắng không gió nhi động. Hồi tả hộ pháp, lần này xuống núi, phái này khiển bao nhiêu người? Một vị trưởng lão tiến lên, tôn thanh hỏi. Trưởng lão năm vị, đệ tử trăm tên, từ bản hộ pháp tự mình dẫn đội. Tả hộ pháp bình tĩnh nói rằng, tuân pháp chỉ. Mọi người hơi kinh, này gần như là ma dạy một nửa thế lực. Tìm về giáo chủ, nhất thống thiên hạ. Đột nhiên, tả hộ pháp sắc mặt cùng nhiệt, lớn tiếng hò hét, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng toàn bộ ma sơn, sinh ra hồi âm, không dứt bên tai, khắc nào khắc vào linh hồn lợi thể, vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt. Tìm về giáo chủ, nhất thống thiên hạ. Tìm về giáo chủ, nhất thống thiên hạ. Tìm về giáo chủ, nhất thống thiên hạ. Ma giáo môn đồ hô to, tinh lực dâng lên, sắc mặt từng hồng, phóng ra khát máu sát ý, ma khí cuồn cuộn, hướng bốn phía tám phần thôn phệ, dập tắt tất cả. Sau một canh giờ, hơn trăm bóng người đi ra ma sơn, đi tới bành quận, đi tới sở quốc bụng. Sự xuất hiện của bọn họ, sẽ cho bình tĩnh sở quốc, mang đi bao nhiêu náo động đây. Chương 3, ba quận thị tộc. Một đường bất kể đêm ngày, mãi đến tận mặt trời mọc lên ở phương đông, tung xuống mênh mang hào quang lúc, dư sinh kéo mệt mỏi thân thể, đi ra rừng rậm nguyên thủy, đi tới một tòa thành trì trước. Đi vào thành trì, dư sinh tìm một cái khách sạn, mỹ ngủ vừa cảm giác. Này một ngủ, chính là một ngày. Thiếu chủ, ngươi đã tỉnh. Làm dư sinh khi tỉnh lại, phát hiện một đạo áo bào cho bóng người đứng trước giường, khác nào quỷ mị, không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Dư sinh chớp hai lần, kinh hô, Tô lão, sao ngươi lại tới đây? Dọa ta một hồi. Áo bào cho bóng người là dư thị bộ tộc quản gia, nắm giữ bát phẩm võ giả tu vi. Dư thị gia tộc, sở quốc cổ xưa thị tộc, tộc vận hơn 800 năm, phấn sáu đời sau khi liệt, trở thành ba quận tứ đại thị tộc một trong, gốc gác hùng hậu, nắm giữ ba quận một phần năm ruộng tốt. Mà ba quận, lại là sở quốc kho lúa, mỗi gặp thiên tai, nạn binh hỏa, đều là dựa vào ba quận kho lương vượt qua cửa ải khó, bất kể là chính trị ý nghĩa, vẫn là vị trí địa lý, đều cực kỳ trọng yếu. Thiếu chủ, gia chủ nhớ ngươi. Tô lão thi lễ, thái độ tôn kính cực kỳ, trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hòa ái. Dư sinh vội vàng nâng dậy Tô lão, ngồi trở lại trên giường, không nói câu nào, hàn quang lấp lóe. Ba tháng trước tập kích, tuyệt đối sớm có dự mưu. Hắn chuẩn bị đi tới bành quận, tìm tới hệ thống đánh dấu thánh môn sau, về gia tộc nữa. Thiếu chủ, ngươi rời đi khoảng thời gian này, gia chủ mất ăn mất ngủ, ăn ngủ không yên, từ từ gầy gò. Nô tài biết được, tộc nhân đối với thiếu chủ rất có dị nghị, nhưng xin mời thiếu chủ tin tưởng gia chủ, hắn nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Tô lão đứng đến một bên, trên mặt tiết lộ ra lo lắng, dư thị mấy tháng nay, phát sinh nhiều lắm chuyện. Có từ trên xuống dưới nguy cơ, cũng có từ dưới lên nguy cơ. Nhưng những này, hắn không thể nói cho dư sinh. Tô lão rõ ràng, gia chủ hy vọng nhất, là dư sinh có thể bình an vui sướng sống hết đời, không vì thế tục ưu sầu, không vì dỗi danh nói quấy nhiễu, không vì áp lực mà ngày đêm khó ngủ. Hán! Cha thế nào rồi? Dư sinh hơi biến sắc mặt, đầy mặt lo lắng. Thiếu chủ, gia chủ hắn tình hình không phải rất tốt. Tô lão suy nghĩ một chút, nói thật. Ngươi đi thu thập một hồi, ta theo ngươi về gia tộc, nhưng qua một thời gian ngắn, ta muốn đi một chuyến bành quận. Dư sinh cắn răng nói rằng, nếu như không trở về nhà tộc, hắn hiểu ý sinh bất an. đi tới thánh môn chuyện, vẫn là tạm thời thả một chút đi. Quá tốt rồi, lão nô vậy thì đi an bài. Tô lão đại hỉ, chạm đích rời đi khách sạn, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng vó ngựa. Gia tộc tư binh. Tiếng vó ngựa từng trận, Dư Sinh hiện lên trong đầu cái ý niệm này, đứng lên thu dọn quần áo, nhanh chân đi ra khách sạn, nhìn thấy trên đường dài, lẳng lặng đứng thẳng tầng mười mấy kỵ, thân thể kiên cường, khoác nón trụ nắm nhuệ, như từng tòa nguy nga núi cao, lạnh lẽo hờ hững, tỏa ra đáng sợ sát khí. Bách tính sợ sệt, trốn ở một bên, trong mắt sợ hãi không ngớt. Sở quốc thống trị cơ sở, chính là dựa vào thị tộc, vì lẽ đó thị tộc quyền thế, vô hạn mở rộng, nắm giữ số lượng nhất định tư binh, giết người không phạm pháp chờ đặc quyền. Tham kiến thiếu chủ. Mười mấy kỵ tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. Đi. Dư Sinh quen thuộc bị người quỳ lạy, cũng không luôn cuống, mất bình tĩnh, vươn mình cưỡi lên một thất chiến mã, hét lớn một tiếng, đi vội vã. Dọc theo đường đi vượt núi băng đèo, dùng ngựa chạy trộm, gặp phải quan binh điều tra, chỉ cần lấy ra dư thị tộc huy, dọc theo đường quan chức đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, mấy ngày sau, thuận lợi tiến vào ba quận. Dư thị gia tộc đại bản doanh, không có ở trong thành trì, mà là tìm một chỗ dễ thủ khó công địa phương, tiêu tốn vốn lớn, tu sửa một tòa pháo đài, thành cao mấy mét, trưởng thành 10 dặm, trưởng thành 5 dặm. Từ xa nhìn lại, lại như một con nằm dạp trên mặt đất hung thú. Hơn. Pháo đài trước đại môn, có một tấm bia đá, mặt trên chỉ có một chữ, kiếm ý tràn ngập, trải qua trăm năm mưa gió, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trung tâm thành. Có một tòa hùng vĩ đại điện. Mỗi khi gặp nghị sự, đại điển, tiệc rượu, đều ở đây tòa bên trong cung điện cử hành. Trong điện, bầu không khí nghiêm nghị, Dư thị gia chủ Dư Phiệt, ngồi ngay ngắn ở thượng vị, mặc trường bào màu tím, sắc mặt uy nghiêm, không giận tự uy, có một loại thiên quân văn mã, khí thôn vạn dặm như hổ khủng bố khí tượng. Trong đại điện, còn có Dư thị tam đại trưởng lão, thập đại chấp sự, ở Dư Phiệt khí thế giới, cũng không dám thở mạnh. Những người này, gần như là Dư thị đỉnh cao sức chiến đấu, trong đó Dư Phiệt tiên thiên đỉnh cao. Tam đại trưởng lão bên trong, đại trưởng lão Dư Mặc tiên thiên hậu kỳ, nhị trưởng lão Dư Thần tiên thiên trung kỳ, tam trưởng lão Dư Hoa, tiên thiên sơ kỳ. Thứ yếu thập đại chấp sự, đều là cửu phẩm võ giả. Gia chủ, bên dưới đô thành đạt vương lệnh, trùng chế thiên hạ thị tộc phổ. Đại trưởng lão Dư Mặc nói rằng, sắc mặt nghiêm nghị. Lần trước sửa chữa thị tộc phổ, đã là 300 năm trước chuyện. Sửa chữa thị tộc phổ, sẽ đối thiên hạ thị tộc thực lực sát hoạch, một lần nữa bố trí thứ tự, đối với lợi ích một lần nữa phân cách, cứ như vậy, có thị tộc sẽ nhờ vào đó quật khởi, có thị tộc sẽ nhờ đó suy sụp. Gia chủ, ba quận Thừa thị, Phạm thị, Khuy thị, đều hy vọng tứ đại thị tộc kết minh, cùng thân cùng mệnh, như thể chân tay, ứng đối lần này trùng tu thị tộc phổ. Ngay sau đó, nhị trưởng lão Dư Thần ôm quyền nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt, tứ đại thị tộc liên thủ, nhưng là một luồng không nhỏ sức mạnh. Như thể chân tay. Hừ. Dư Phiệt cười gằn, đưa tay chỉ một hồi tam trưởng lão Dư Hoa, ra hiệu người sau nói chuyện. Tam trưởng lão Dư Hoa đọc hiểu ý tứ, đứng dậy, mang theo tức giận giọng nói, ba tháng trước, Thừa thị, Phạm thị, Khuy thị liền đã kết minh, mật mưu chia cắt thuộc về Thanh Điền. Nhất là kỳ lạ chính là, cùng ngày thiếu chủ tuần tra Thanh Điền, gặp người bí ẩn tập kích, mặc dù không có cụ thể tình báo, nhưng các loại dấu hiệu, đều chỉ về tam đại thị tộc, vì lẽ đó lần này kết minh, ta suy đoán lại là một cái bẫy. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Cái gì? Nhị trưởng lão con mắt trừng lớn, sợ hãi không ngớt. Xem ra kết minh, cần cẩn thận a. Đại trưởng lão vướt trong râu, trong mắt lấp loe ánh sáng lạnh lẽo. Thanh Điền, chính là Dư thị lập tộc căn cơ, không cho bất luận người nào mơ ước, nếu ai dám rỗi ra nanh vớt, chết. Báo. Đại điện ở ngoài, một tên thị vệ đi vào, quỳ một chân trên đất nói, bẩm báo gia chủ, thiếu chủ trở về. Sắc mặt chấn định Dư Phiệt, trở nên không nhạt định, đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ngoài. Gia chủ, hội nghị còn chưa kết thúc. Đại trưởng lão vội vàng nhắc nhở nói. Tùy ý lại bàn. Dư Phiệt không để ý đến, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng rời đi đại điện. Chuyện này. Đại điện mọi người, ngươi xem ta nhìn ngươi, không biết trận này hội nghị, có còn nên mở xuống. Tàn đi đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có điều nguy nan bước ngoặt, thiếu chủ rời nhà trốn đi tháng 3, thực tại có chút không hiểu chuyện. Dư Phiệt sau khi rời đi, đại trưởng lão quyền lợi to lớn nhất, bất đắc dĩ khoát tay nói, nhấc lên Dư Sinh, trong mắt lộ ra chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Dư Sinh, Dư thị người thừa kế tương lai. Chỉ là hiện tại tu vi bị phế, tương lai có thể đảm đương chức trách lớn, thống ngự bộ tộc sao. Xem ra, tất yếu thay cái thiếu chủ. Đại trưởng lão nội tâm nghĩ, thâm thúy trong mắt, lấp lóe một tia hết sạch. Chương 4, Động Thiên Phúc Địa. Ở người hầu dẫn dắt đi, Dư Sinh đi tới một tòa hoa viên. Trong hoa viên, có một tòa tròi nghỉ mát, Dư Phiệt ngồi ở trên băng đá, mặt bàn bày ra thức ăn mỹ vị. Những ngày hoa. Dư Sinh chỉ vào nở rộ tử kim hoa, trong lòng không nhịn được toát ra yêu thích. Thiếu chủ, ở ngươi có chuyện sau, gia chủ vì để cho ngươi cao hứng, khiến người ta đem trong vườn hoa hoa toàn bộ đổi vì là tử kim hoa. Tô Lão cười nói. Dư Sinh gật đầu, đưa tay xoa xoa tử kim hoa. Gió nhẹ thổi, hoa mai di động, hương hoa xông vào mũi, khiến người ta say mê, say sưa. Theo đường mòn, Dư Sinh đi tới tròi nghỉ mát, nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khàn giọng cổ họng hô, bái kiến phụ thân. Ở tộc nhân trong lòng, Dư Phiệt vĩnh viễn là thiết hán, chống đỡ Dư thị thiên địa, nhưng ở lúc này, nhìn thấy Dư Sinh thân ảnh gầy gò, hắn run rẩy đứng lên, tiến lên nâng dậy Dư Sinh nói, ngươi à, còn cam lòng trở về à. Phụ thân, ta. Dư Sinh đầy mặt tay náy, lúc trước không nói tiếng nào rời khỏi gia tộc, thực sự làm không đúng. Đừng nói nữa, vì phụ thân tự xào hai cái món ăn, mau tới nếm thử, trước đây ngươi tu luyện xong, luôn yêu thích. Dư Phiệt nói rằng, đột nhiên nhớ tới Dư Sinh tu vi bị phế, sắc mặt lờ mờ nói, xin lỗi. Ngươi yên tâm, vi phụ nhất định tìm tới hung thủ, báo thủ cho ngươi tuyết hận. Một luồng nồng nặc sát khí, từ Dư Phiệt trong thân thể bạo phát, màu máu vô tận, tràn ngập sát cơ, ngập trời huyết quang đem hoa viên bao trùm, trong mắt ánh sáng hừng hực, soi sáng đầy trời. Cả vườn tử kim hoa bốc ra, cánh hoa bay lượn, trở nên ngổn ngang không thể tả. Một viên đại ấn màu bạc xuất hiện Dư Sinh trong mắt. Màu bạc, chẳng lẽ là so với màu đồng xanh cao hơn một cấp gói quà. Dư Sinh mừng thầm, vội vàng hướng đại ấn đi đến, dùng tay nặng nề vỗ xuống. Khi hắn phía sau, Dư Phiệt đẩy mặt nghi hoặc. Tiểu tử thúi này đang làm gì thế? Thần kinh hề hề. Lẽ nào ra ngoài một chuyến, đầu óc cũng thay đổi hỏng rồi. Keng, chúc mừng ký chủ, đánh thẻ Dư thị gia tộc, có thể thu được động thiên phúc địa một tòa, đã để vào giả lập không gian, ký chủ cần dùng lúc, có thể ra chỉ đang xây trúc trên. Hệ thống âm thanh vang lên, Dư Sinh không để ý đến, bởi vì Dư Phiệt còn đứng ở bên cạnh. Phụ thân, chúng ta đi ăn cơm. Dư Sinh lôi kéo Dư Phiệt hướng đi tròi nghỉ mát, thức ăn vị thơm mê người, màu sắc diễm lệ, khiến người ta thèm trùng nghiện, cùng nuốt nước miếng. Ta nhi, ngươi không sao chứ? Dư Phiệt không nhúc nhích đũa, nhìn quá nhanh cắn ăn, ăn nhiều đại nhai Dư Sinh, khuôn mặt lo lắng, chính mình liền này một loại, có thể tuyệt đối không nên có việc à. Vẫn khỏe cha, ngươi cứ yên tâm đi. Dư Sinh biết vừa nãy cử động, ở người thường trong mắt khá là quái dị, nhưng đánh dấu hệ thống chuyện, hắn cũng không tính nói cho Dư Phiệt. Từ lĩnh gói quà xem, đánh dấu hệ thống tuyệt đối là nghịch thiên đồ vật. Tiền tài động lòng người. Việc này truyền đi, e sợ Dư thị gia tộc đều không gánh nổi, hơn nữa 3 tháng trước trải qua, để hắn trở nên càng thêm cảnh giác. Được. Dư Phiệt không ở hỏi nhiều, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng cho Dư Sinh đĩa rau, phụ từ tử hiếu, tình cảnh ấm áp. Sau khi cơm nước xong, Dư Phiệt cùng Dư Sinh vừa đi vừa tán gẫu, một bên thưởng thức hoa viên mỹ cảnh, một bên nói chuyện phiếm tình hình chính trị đương thời đại cục. Cha, trong tộc có phải là xảy ra vấn đề rồi? Dư Sinh bước chân dừng lại, hỏi. Làm sao ngươi biết? Tô Lão nói cho ngươi biết. Dư Phiệt khẽ nhíu mày, gia tộc việc vặt, hắn cũng không tính để Dư Sinh biết. Không phải. Dư Sinh lắc lắc đầu, nói, lúc trở lại, ta thấy rất nhiều tộc nhân trên mặt mang theo vẻ ưu lo, hơn nữa cha ngươi theo ta lúc ăn cơm, cũng có chút mất tập trung, vì lẽ đó ta kết luận, tất là gia tộc xảy ra vấn đề rồi. Ta nhi thông tuệ. Dư Phiệt cảm thán một câu, biết một số mọi chuyện cũng lừa không được bao lâu, còn không bằng nói cho Dư Sinh, để người sau có tâm lý chuẩn bị. Miễn cho thật đến phát sinh biến đổi lớn ngày ấy, còn ngơ ngơ ngác ngác, chuyện gì cũng không biết. Sở Vương chuẩn bị trùng biên thị tộc phổ, Thừa thị, Phạm thị, Khuy thị, trong bóng tối cấu kết với nhau, mặt ngoài nhìn lại gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quận sóng ngầm, chỉ không cho phép ngày đó liền bạo phát. Thời gian sau này, Sở Quốc thời cuộc, sẽ vẫn nằm ở dung chuyển trạng thái. Ta nhi nhất định cẩn thận, tốt nhất không muốn ra ba quận, miễn cho bị người khác lợi dụng. Dư Phiệt nói rằng mặt sau, lo lắng nhìn Dư Sinh. Hơi thở dài. Đã từng gia tộc có ánh Minh Châu, còn nhỏ tuổi, tu vi đạt đến ngũ phẩm, mang theo ba quận trăm năm thiên tiêu, tương lai đột phá tiên thiên đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai từng muốn, thanh điển chi biến, phá hủy tất cả những thứ này. Đối với Dư thị ảnh hưởng, không chỉ có riêng là thiếu một cái thiên tiêu, còn tổn thất cái khác. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Có thể ta có thể giúp đỡ bận điệu. Dư Sinh vẫn đúng là không biết gia tộc tình cảnh, đã gian nan như vậy, nhớ tới tay mình nắm nhất phương thánh địa, cười nói. Có thánh địa chống đỡ, Dư thị áp lực, trong nháy mắt sẽ yếu bớt rất nhiều. Nói không chắc Sở Vương đều sẽ kiêng kỵ, không dám dễ dàng ra tay. Ta nhi có thể an an ổn ổn, vi phụ liền hài lòng, gia tộc chuyện, không cần ngươi quan tâm. Thời gian không còn sớm, vi phụ còn có chuyện quan trọng xử lý, chờ sau khi hết bận, vi phụ lại đi nhìn ngươi. Dư Sinh nói, Dư Phiệt không có coi là thật, vẹn vẹn chẳng qua là khi làm ăn ủi, nhìn đồng hồ, cười nói. Hắn là tộc trưởng một tộc, gánh vác mấy ngàn tộc nhân lợi ích, đặc biệt là gần nhất nguy cơ không ngừng, thời gian càng căng thẳng hơn, vì theo Dư Sinh ăn cơm, hắn thoái thác rất nhiều công tác. Dư Sinh gật đầu, tôn kính hành lễ, rời đi mảnh này hoa viên, trở lại chính mình ở lại cung điện. Một tòa ba tiến vào ba gia đại trạch viện. Hệ thống, gia chỉ động thiên phúc điện. Dư Sinh vừa tới gian nhà, liền không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Vừa dứt lời dưới, trước mặt hư không vặn mẹo, gợn sóng không ngừng, xuất hiện một tòa cung điện, to bằng bàn tay, đặc biệt tinh xảo, có cung điện 100, lầu các hoa viên, tiên khí bồng bềnh, tráng lệ, dường như thượng cổ thiên đế cung điện. Ẩm. Tiếp đó, tòa cung điện này biến thành bóng mờ, hòa vào Dư Sinh ở lại cung điện. Keng, Cửu Hoa cung gia trì, có hay không thay đổi nơi ở nguyên trạng? Không. Dư Sinh nói rằng. Keng, chúc mừng ký chủ, gia trì thành công. Cung điện tiêu tan, Dư Sinh trong đầu, xuất hiện một đoạn thông tin, thông điệp, là liên quan với tòa này động thiên phúc địa giới thiệu. Tên, Cửu Hoa cung. Công năng, chức năng, hàm, nơi ở, động thiên phúc địa, tu luyện thánh địa. Tác dụng 1, thời gian trôi qua, hiện nay 2 so với 1, theo ký chủ tu vi nâng lên. Tác dụng 2, linh khí bổ trợ, hiện nay là ngoại giới 2 lần, theo ký chủ tu vi nâng lên. Tác dụng 3, nộ tính bổ trợ, ở mật thất tu luyện, có thể tăng cao 2 lần nộ tính, theo ký chủ tu vi nâng lên. Tác dụng 4, luyện đan phòng bổ trợ, trải qua ký chủ đồng ý luyện đan sư, ở luyện đan phòng luyện đan tỷ lệ thành công tăng thêm 1 tầng, theo ký chủ tu vi nâng lên. Tác dụng 5, luyện khí phòng bổ trợ, trải qua ký chủ đồng ý luyện đan sư, ở luyện khí phòng luyện khí tỷ lệ thành công tăng thêm 1 tầng, theo ký chủ tu vi nâng lên. Tác dụng 6. Xem xong Cửu Hoa cung giới thiệu, Dư Sinh miệng mở lớn. Này công hiệu, quá nghịch tiên. 666.666. Có điều. Rất nhanh, Dư Sinh trở nên như đưa đám, mình là phế thể, không có cách nào tu luyện A. Làm sao bây giờ? Ở tuyến các loại, vị kia gói quả huynh đi ra giải cứu. Chương 5, trục xuất nguy cơ. Ngày mai, Dư Sinh rất sớm tỉnh lại, tinh thần sáng láng, ra chỉ Cửu Hoa cung sau khi, hắn trong phòng bên trong sức, nhìn qua giống như quá khứ, kỳ thực phát sinh biến hóa to lớn. Linh khí nồng nặc, để Dư Sinh có loại tắm suối nước nóng cảm giác. Cái kia chua thoải mái, một chữ để hình dung. Thoải mái không được. Rời giường. Rửa mặt. Dư Sinh bước cằm, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, xem có hay không thích hợp đánh dấu đánh thẻ địa phương. Đánh thẻ nhất thời thoải mái, vẫn đánh thẻ vẫn thoải mái. Thiếu chủ, việc lớn không tốt. Vẫn không có ra ngoài, Dư Sinh tiếp thân hầu gái Thanh Chiếu, thất kinh chạy vào, đây là một ngọc bích niên hoa thiếu nữ, có một đôi con ngươi sáng ngời, gương sáng trong suốt, sáng lạn như lầy sao, mày liễu cong cong, tóc dài tới eo, một bộ màu xanh liên váy bồng bềnh. Vù vù. Thanh Chiếu thở dốc, sắc mặt kinh hoàng không ngớt, tam đại trưởng lão ký một lá thư, chuẩn bị. Chuẩn bị. Thấy Thanh Chiếu ấp úng dáng vẻ, Dư Sinh hỏi, nói, tam đại trưởng lão chuẩn bị làm gì? Thanh Chiếu quỳ trên mặt đất, về thiếu chủ, tam đại trưởng lão chuẩn bị trục xuất thiếu chủ. Trục xuất thiếu chủ vị trí. Dư Sinh nghe xong, ý thức được sự tình tầm quan trọng, ở xã hội thị tộc bên trong, thiếu chủ vị trí, tương tự một quốc gia thái tử. Thân phận cao quý, vượt lên đệ tử bình thường bên trên. Ở lại nơi, tài nguyên tu luyện, có đặc quyền, đều hơn xa những đệ tử còn lại. Keng, chúc mừng ký chủ, mở ra đánh thẻ nhiệm vụ, thiếu chủ vị trí, hệ bộ tộc tương lai, thống bộ tộc lợi ích, tôn giả bên trên, địa vị chính thống, xin mời ký chủ đi tới chính điện, bảo vệ thiếu chủ vị trí. Đầu óc truyền tới máy móc thanh, để Dư Sinh sững sờ, hệ thống còn có thể ban bố nhiệm vụ. Này ngược lại là lần đầu gặp phải. Keng, hệ thống ban bố đánh thẻ nhiệm vụ, đều liên quan đến ký chủ sinh tử, tương lai vận mệnh, lịch sử hướng đi, xin mời ký chủ cẩn thận đối xử, hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn ra Dư Sinh nghi hoặc, gợi ý của hệ thống nói. Liên quan đến sinh tử, tương lai vận mệnh, lịch sử hướng đi. Dư Sinh sắc mặt biến đến trở nên nghiêm túc, nguyên bản hắn đối với thiếu chủ vị trí, cũng không phải rất coi trọng. Chính mình một phế thể, chiếm cứ thiếu chủ vị trí, khẳng định khó có thể phục chúng, còn không bằng tặng cho người có năng lực đảm nhiệm. Có thể hệ thống nói, để Dư Sinh cảnh giác lên, rõ ràng ném mất thiếu chủ vị trí sau, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đi chủ điện. Dư Sinh trầm giọng nói, nhanh chân đi ra gian nhà. Thanh Chiếu theo ở phía sau, nửa bước không di, rời. Đi trên đường, Dư Sinh phát hiện rất nhiều tộc nhân, đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nghị luận. chỉ là khoảng cách quá xa, không hề nghe rõ. Nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói. Lúc này, trong chủ điện, Dư Mặc, Dư Thần, Dư Hoa ba người, đứng trong điện, không người không lưng, cầm trong tay trưởng lão lệnh. Hàng chục chấp sự, ngồi quỳ chân ở hai bên, run lẩy bẩy. Dư Mặc, thu hồi trưởng lão lệnh, việc quan hệ thiếu chủ vị trí chuyện tạm nghị. Dư Phiệt ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, sắc mặt hơi khó coi, tộc trưởng một tộc, lại bị trưởng lão bức vua thoái vị, có thể cao hứng mới là lạ chứ. Nhưng là không thể làm gì, trưởng lão có quyền can thiệp người thừa kế vấn đề. Đây là tiên tổ quy định. Gia chủ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Sở Vương trùng tu thị tộc phổ, người thừa kế cũng là sát hoạch tiêu chuẩn. Thiếu chủ chịu khổ kiếp nạn, tu vi bị phế, có gì mặt mũi đại biểu dư thị, gặp mặt thiên hạ thị tộc. Có gì quyền uy, chỉ huy mấy ngàn tộc nhân. Vì dư thị tương lai, vì không cho tiên tổ hơn liệt trôi đi, vì để cho bộ tộc căn ổn, lão hủ khẩn cầu tộc trưởng, lập lại thiếu chủ, dẫn dắt trẻ tuổi, phát dương tộc uy. Đại trưởng lão Dư Mặc nói rằng, hùng hồn trần tử, nghĩa chính từ nghiêm, rất nhiều chấp sự nghe xong, theo bản năng gật đầu, cho rằng có đạo lý. Không phải bọn họ lạnh lùng, nhất định phải trục xuất dư sinh thiếu chủ vị trí. Bọn họ cũng đồng tình dư sinh tao ngộ. Nhưng thân ở nhà tộc yếu trước, bọn họ nhất định phải vì là bộ tộc lợi ích cân nhắc, đang ở vị, tất nào đó việc. Dư Phiệt sắc mặt ung dung hạ xuống, biểu hiện có chút bất đắc dĩ, hắn rõ ràng, Dư Mặc đẳng nhân không có nhị tâm, chủ yếu là vì bộ tộc lợi ích. Kỳ thực chính hắn cũng rõ ràng, dư sinh không thích hợp đảm nhiệm thiếu chủ. Gia chủ, dư sinh là chúng ta nhìn lớn lên, hắn gặp bất hạnh, lão hủ cũng rất đau lòng. Như vậy đi, lão hủ đồng ý để dư sinh tiến vào quá thư viện, gia tộc toàn lực chống đỡ hắn chức vị. Dư Mặc nhìn thấy Dư Phiệt sắc mặt chuyển biến tốt, tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nói, tung một ít lợi ích. Quá thư viện, chuyên cung thị tộc đọc sách địa phương, ở vào đô thành Đan Dương. Dư thị gia tộc, hàng năm có hai cái tiêu chuẩn. Từ quá thư các đi ra người, đều có thể ở sở quốc, nhu cầu nhất quan bản trước, cũng coi như một cái tốt lối thoát. Ôi! Dư Phiệt thở dài, chuẩn bị đồng ý, kỳ thực hắn vẫn kéo, đơn giản là cho dư sinh tranh thủ một ít lợi ích. Ở quá thư viện đọc sách, cũng là hắn lý tưởng địa phương. Đại trưởng lão thỏa hiệp lui bước, hắn cũng không có thể ngoan cố không thay đổi. Bẩm báo gia chủ, thiếu chủ cầu kiến. Lúc này, một tên thị vệ đi tới, ôm quyền nói rằng. Dư Phiệt lời nói một trận, hơi hơi trầm ngâm. Nói, để hắn đi vào. Thị vệ lui ra. Giây lát, dư sinh nhanh chân đi vào, thân thể thon dài, ăn mặc một bộ áo bào trắng, nhất cử nhất động, mang theo trời sinh cao quý, khiến người ta ánh mắt sáng lên, được lắm tuấn lãng thiếu niên. Gặp phụ thân, chư vị trưởng lão, chấp sự. Dư sinh tôn kính hành lễ, cử chỉ lời nói thận trọng, mặc dù khi biết sắp trục xuất thiếu chủ vị trí, sắc mặt cũng phi thường chấn định. Có lòng dạ, có tâm cơ. Đây là đại điện ý nghĩ trong lòng của mọi người. Bọn họ dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía dư sinh, muốn biết người sau tới đây mục đích. Là ngăn cản trục xuất thiếu chủ vị trí. Ta nhi nhanh lên. Dư Phiệt nói. Sau một khắc, dư sinh đối mặt Dư Mặc, hai tay ôm quyền, không người nói rằng, vạn bối biết, trưởng lão lòng mang đại nghĩa, từ bộ tộc lợi ích phương diện cân nhắc, chuẩn bị trục xuất vạn bối thiếu chủ vị trí. Đối với lần này, vạn bối tỏ ra là đã hiểu. Ngươi đồng ý. Dư Mặc kinh ngạc nói. Dư sinh lắc lắc đầu, lần thứ hai khom lưng nói, vạn bối lý giải trưởng lão cách làm, cũng không nguyện từ bỏ thiếu chủ vị trí. Vậy là ngươi có ý gì? Đùa bỡn lão hủ chơi sao? Dư Mặc nhíu mày, trong lòng hơi giận. Nếu không dư sinh thái độ được, hắn đã sớm phát hỏa, giận mà khiển trách chi. Trưởng lão trục xuất hậu bối thiếu chủ vị trí, là cho rằng hậu bối không cách nào dẫn dắt bộ tộc trở nên mạnh mẽ, là cho rằng hậu bối không có tu vi, sẽ cho bộ tộc mất mặt. Là cho rằng hậu bối tiếp tục đảm nhiệm thiếu chủ, không chiếm được tộc nhân tán thành. Dư sinh miệng hơi cười, bình tĩnh nói. Ngươi nếu đều biết, vì sao không chịu để cho ra thiếu chủ vị trí? Dư Mặc chất vấn, trong lòng cũng có chút hồ đồ. Dư sinh mấy câu nói, đến tột cùng là có ý gì? Ẩm. Dư sinh thả khí thế, chân phải dùng sức, trên mặt đất đập mạnh, lưu lại một hố sâu, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người con mắt, đều nhìn dư sinh chân hạ xuống địa phương. Kinh hãi vạn phần. Ngươi không phải đan điền phá vụn, trở thành phế thể sao? Nhị trưởng lão Dư Thần kinh ngạc nói rằng. Dư sinh đan điền phá vụn chuyện, mọi người đều biết. Cái kia vì sao? Hiện tại có thể tu luyện. Đồng thời còn đạt đến nhất phẩm võ giả cảnh giới. Dư Mặc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tuy rằng không biết ngươi tại sao lại có thể tu luyện, nhưng nhất phẩm võ giả cảnh giới, còn rất xa không đủ. Trong vòng nửa tháng, ta có tự tin, trở thành dư thị thế hệ tuổi trẻ đệ nhất. Dư sinh hai tay gánh vác, ngạo khí trùng thiên. Thiếu niên có ngộng, không sợ tương lai. Thiếu niên có ngộng, thiên Nga chí ở phương xa. Chương 6, nửa tháng kỳ hạn. Tất cả xôn xao. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bị Dư Sinh cuồng, kinh trụ. Mọi người đều lắc đầu, trên mặt mang thất vọng. Trong vòng nửa tháng, trở thành Dư thị thế hệ tuổi trẻ số 1, thật cuồng vọng khẩu khí. Phải biết, Dư thị trẻ tuổi bên trong, tu vi cường đại nhất, đã là ngũ phẩm võ giả. Mà Dư Sinh đây, mới nhất phẩm võ giả, lại dám nói ở trong vòng nửa tháng, chiến thắng ngũ phẩm võ giả. Hai người chênh lệch tứ phẩm. Nửa tháng 15 ngày, bình quân tính được, cách mỗi 3 ngày muốn đột phá một cảnh giới, từ cổ chí kim, ai có thể làm được? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiếu chủ, ngươi sẽ đối lời của mình phụ trách. Dư Mặc sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng lại không nhịn được hiện lên vui mừng, dưới cái nhìn của hắn, đây chỉ là Dư Sinh vì là kéo dài thời gian, tỏ ra quỷ kế thôi. Không người nào tin không lập. Ở xã hội thị tộc, phổ biến coi trọng tín dự, có thể so với tự thân tính mạng, nếu ai không tuân thủ lời hứa, chuyến đi sẽ làm trò hề cho thiên hạ, bị người trong thiên hạ xem thường. Tự nhiên, Dư Sinh nói rằng, có dám lập xuống khế ước. Dư Mặc từng bước ép sát, khắp nơi nhằm vào, muốn cho Dư Sinh lập xuống khế ước. Đã như thế, có khế ước làm chứng. Chờ nửa tháng sau, Dư Sinh không có trở thành thế hệ tuổi trẻ số 1, nhất định phải tuân thủ khế ước, nhường ra thiếu chủ vị trí. Có gì không dám? Dư Sinh đối với 3 vị trưởng lão ôm quyền, âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ đại điện. Hôm nay, ta Dư Sinh lập xuống khế ước, trong vòng nửa tháng, nếu như không thể trở thành Dư thị thế hệ tuổi trẻ, tự giác thoái nhượng thiếu chủ tôn vị. Nói xong, hắn đối với Dư Phiệt hành lễ, nói, phụ thân, thời gian eo hẹp trường, ta đi xuống trước tu luyện. Khế ước vừa ra, không cách nào thay đổi. Dư Phiệt xoa lông mày, bất đắc dĩ nói, đi xuống đi. Dư Sinh gật đầu, nhanh chân đi ra cung điện, đi lại thận trọng, phảng phất nắm chắc phần thắng như thế. Gần nửa ngày, đại điện phát sinh chuyện, truyền khắp toàn bộ Dư thị bộ tộc, vô số người ngạc nhiên, còn tưởng rằng nghe lầm. Chính giữa pháo đài đoạn đường, có một sân trước ngôi nhà chính, hoàn cảnh đẹp, bên trong có nước chảy cầu nhỏ, giả sơn bùn hoa, khác nào thế ngoại đảo nguyên, có thể nói đóng cửa sơn thủy trong lúc đó, mở cửa vạn trượng hồng trần. Lần lượt từng bóng người, đi vào sân trước ngôi nhà chính, cũng không trải qua chủ nhà người đồng ý, tìm cái địa phương tùy tiện ngồi xuống. Các ngươi không đi cố gắng tu luyện, tới chỗ của ta làm gì? Sân trước ngôi nhà chính chủ nhân, chính là đại trưởng lão Huyền Tôn Dư Mục, thở nhỏ hai chân tàn phế, ngồi ở xe lăn, trong tay nâng một quyển Ngô Tử Bình Pháp, lấp lánh, có thần hai mắt, sẽ không có rời khỏi thư tịch. Hắn một thân áo bào trắng, tóc chỉnh tề sơ ở sau gáy, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Chân bóng như ngọc, quân tử khiêm tốn. Nếu không có hai chân tàn tật, hắn nhất định là Dư thị nhất lóng lánh Minh Châu, cho là đời loạn giai công tử, đến hậu thế, không bị thế tục xâm. Mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo tuyệt thế tài hoa, kinh diệm thế nhân. Mục huynh, thiếu chủ cùng đại trưởng lão lập khế chuyện, ngươi thấy thế nào? Ngươi hỏi là nhị trưởng lão Tôn Tử Dư Vân, cùng Dư Mục ngược lại, hắn vóc người khôi rút, lưng hùm vai gấu, sắc mặt thô lỗ, âm thanh dũng cảm, đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối là một tên tiên phong tướng. Mấy người còn lại, đều nhìn về Dư Mục. Những người này theo thứ tự là Dư Linh, Dư Chiết, Dư Phồn, Dư Hùng. Tất cả đều là Dư thị trẻ tuổi thiên tài, bị bộ tộc mang nhiều kỳ vọng. Thiếu chủ xưa nay thông tuệ, làm việc rất lập độc hành, đi ngược lại con đường cũ, trận này khế ước kết quả, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, thiếu chủ chắc chắn trở thành thế hệ tuổi trẻ số 1, mặc dù đang ta xem đến, đây căn bản không thể hoàn thành. Loại thứ hai, thiếu chủ lấy khế ước vì là bậc thang, cho mình tìm một thoái vị hợp lý cớ, cũng cho người thừa kế tương lai tìm một lý do. Tô Mục khép lại binh pháp, trong mắt lóe ra tầm nhìn vẻ mặt. Nói ra hai loại khả năng sau, hai tay trượt ghế lăn, không tiếp tục để ý mọi người, đi vào nhà lên, lưu lại trầm tư mọi người. Một lúc sau, Dư Vân liếc mắt nhìn chằm chằm không đãng cửa phòng, rời đi tòa này sân trước ngôi nhà chính. Mấy người còn lại, cũng lục tục rời đi. Thiếu chủ vị trí, cũng là các ngươi có thể được đến. Trong phòng, Tô Mục lạnh lùng nói, sắc mặt mang theo không thích, nhìn trong tay binh pháp, tâm tư trở lại 10 năm trước. Năm đó, tuyết lớn đầy trời. Đó là một hồi mới tuyết, mang theo thanh tân khí tức, chậm rãi rơi vào nơi trần thế. Khi đó, hắn vẫn là một cô tịch hài đồng, một thân một mình, nhìn ngoài phòng chơi tuyết bạn cùng lứa tuổi. Bởi vì hai chân tàn phế, không người nào nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Mãi đến tận, Dư Sinh đẩy ghế lăn, dẫn hắn đi trong tuyết chơi đùa, trong lúc mơ hồ, đứa nhỏ trẻ thơ thanh âm của, qua lại thời gian, vang vọng ở bên tai. Cho, nơi này có một quyển sách, còn có một chi ống sáo. Ở kẻ nhạt thời điểm, ngươi có thể đọc sách, tiêu khiển một hồi thời gian, phong phú chính mình, phụ thân ta nói đọc sách có thể quên thời gian trôi qua. Còn có này chi ông sáo, ngươi nếu như muốn tìm ta chơi, hay dùng lực thổi lên ông sáo, ta nghe được ông sáo thanh, sẽ tới tìm ngươi chơi, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nha. Nho nhỏ Dư Mục, nghe xong Dư Sinh, cao hứng gật đầu, sau đó mỗi lần hắn muốn chơi thời điểm, đều sẽ thổi lên ông sáo. Mà Dư Sinh, mỗi lần đều sẽ đi ra cùng hắn chơi. Xuân phần thường bách hoa, hạ độ nóng bức, thu trích, hái thịnh quả, đông trồng người tuyết. Tuổi hấu thơ duy nhất bạn chơi, chính là Dư Sinh. Sau đó, hắn biết Dư Sinh thân phận, là gia tộc thiếu chủ. Quyển sách kia, tên là Ngô Tử Binh Pháp. Chi kia ống sáo, Dư Mục mỗi ngày đều muốn lau chùi, yêu thích không buông tay, không cho bất luận người nào chạm đến. Dư Sinh nơi ở. Thiếu chủ, ngươi làm sao có thể cùng đại trưởng lão lập xuống khế ước đây? Gia chủ nguyên bản đều muốn được rồi, cho ngươi đi văn hoa viện đọc sách, cho ngươi mưu tốt lối thoát, nửa tháng sau, ngươi nếu bị thua, gia chủ tâm huyết, chẳng phải liền uổng phí. Thanh Chiếu lo lắng nói rằng, ở trong phòng đi tới đi lui, Huyên Thuyên, nói tất cả sắp đến một giờ. Ở đối diện nàng, Dư Sinh dựa vào ghế, lã vọng buông cần, mặt không hề cảm xúc, không có chút rung động nào, không có một chút nào lo lắng. Lập xuống khế ước, đúng là ngông cuồng cử chỉ sao? Không chắc. Hắn hỏi qua hệ thống. Biết người của ma giáo, đã ra ngoài tìm kiếm, thời gian nửa tháng, đủ để tìm tới hắn. Đến lúc đó, dựa vào nhất phương thánh địa chống đỡ, thực lực tổng hợp nghiền ép thế hệ tuổi trẻ, ai dám không phục? Coi như đại trưởng lão, cũng không dám có dị nghị. Còn dám cằn nhằn, đánh một trận. Ngươi cũng đừng xoay chuyển, ta đầu góc đều bị ngươi chuyển hôn mê, xuống chuẩn bị hai cái món ăn, đến bây giờ thật là không có có ăn đồ ăn sáng đây. Dư Sinh không chịu được Thanh Chiếu lại nhải, xua tay nói rằng. Thanh Chiếu ngậm miệng. Tức giận nói, biết rồi, thiếu chủ. Nàng thực sự không nghĩ ra, từ trước đến giờ thông minh thiếu chủ, làm sao sẽ vờ ngớ ngẩn đây. Đêm khuya, nhị trưởng lão phủ đệ. Trong một gian mật thất, tố vàng ánh đến dưới, hai bóng người ngồi đối diện. Ra ra, lần này thiếu chủ vị trí, ngươi nhất định phải giúp ta. Dư Vân nói rằng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đại trưởng lão chi tôn Dư Mục là tàn phế, tuy rằng rất ưu tú, nhưng không cách nào cạnh tranh thiếu chủ vị trí. Tam trưởng lão đời sau Dư Linh là thân con gái, cũng không có tư cách tranh cử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau, khế ước thời hiệu vừa đến, chính là ngươi trở thành thiếu chủ thời gian. Nhị trưởng lão Dư Thần lớn tiếng cười nói. Đa tạ ra ra. Dư Vân đứng dậy, tôn kính cong lưng, đầy mặt kiên định. Thiếu chủ vị trí, hắn muốn định. Chương 7, hợp tấu chân tình. Đêm hôm khuya khoát, Dư Sinh mới trở lại phòng mình, ở bên trong pháo đài đi dạo cả ngày. Đều không có thích hợp đánh dấu đánh thẻ địa phương, còn đem mình mệnh không được. Ô ô, mới vừa nằm ở trên giường, Dư Sinh liền nghe đến ngoài cửa sổ, truyền đến ai oán mà nỗi căm giận trong lòng tiếng địch. Thanh âm này rất đẹp, phảng phất chảy ra róc rách tiếng nước, trong thiên địa mọi âm thanh, đều phụ họa phát ra hải hòa ca hát. Thanh âm này, Dư Sinh nhắm mắt lại, chìm đắm ở trong tiếng địch, tâm tư trở lại mấy năm trước, cái kia đoạn vui vẻ, sung sướng thời gian. Trong lòng suy nghĩ, Dư Sinh nét miệng lên. Không tự chủ được toát ra vẻ mỉm cười. Cũng không biết đại ca, có đến hay không. Trong đình viện, Dư Mục đặt ở ông sáo, dùng tay cẩn thận lau chùi, thơm thúy hai con mắt nhìn ngoài cửa sổ, trông mòn con mắt, trong lòng hơi có chút căng thẳng, còn có chút chờ mong. Ngoài cửa sổ yên tĩnh. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy bóng người. Dư Mục thu hồi ánh mắt, lu mờ ảm đạm, khuôn mặt ủ rũ, hai tay chuyển động dòng dọc, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đều lâu như vậy rồi, xem ra là không chờ được đến người. Mục đệ. Ngươi không tử tế a, đại ca cũng còn không có tới, ngươi làm sao đã đi đây? Một đạo thanh âm quen thuộc, ở ngoài phòng vang lên. Dư Mục thân thể cứng đờ, vội vàng nhìn về phía cửa phòng khẩu, mừng rỡ như điên, trong lòng thất vọng bị kích động thay thế được. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, Dư Sinh một thân áo bào trắng, chậm rãi bước vào, sắc mặt mang theo mỉm cười. Cùng khi còn bé như thế, hắn đi thẳng tới Dư Mục phía sau, đẩy xe lăn. Không được, vạn vạn không được. Dư Mục vội vàng xua tay. Không muốn để Dư Sinh đẩy ghế lăn. Có gì không thể. Dư Sinh sắc mặt chìm xuống, nổi giận nói. Đại ca, ngươi là cao quý thiếu chủ, thân phận chúng ta có khác biệt, không thể. Dư Mục đầu lắc ngoài ngoại. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta cái này làm đại ca, cho đệ đệ đẩy ghế lăn chính là thiên kinh địa nghĩa, có gì không thể. Dư Sinh sắc mặt ung dung hạ xuống, đẩy ghế lăn, hướng ngoài phòng đi đến. Dư Mục nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là... Trong mắt hắn ánh mắt, kiên định hơn. Dựa vào ánh trăng, dựa vào yên tĩnh, dựa vào thời gian vừa vặn, hai người nói chuyện phiếm rất nhiều, từ nhỏ thời điểm chơi tuyết, đến sau khi lớn lên xà lánh, cảm khái vạn ngàn. Đại ca, chúng ta hợp tấu một khúc. Đi tới một tòa tròi nghỉ mát, Dư Mục đột nhiên nói rằng, lần trước chúng ta hợp tấu, vẫn là 3 năm trước, đến vậy sau này, ngươi nỗ lực tu luyện, chúng ta cơ hội gặp mặt đều rất ít. Tròi nghỉ mát trên bàn đá, có một đem đàn cổ. Đàn này, Dư Sinh chỉ vào đàn cổ, trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Đây là đại ca trước đây dùng là đàn cổ, 3 năm qua, mỗi lần nhớ nhung đại ca, ta sẽ đến tròi nghỉ mát, nghe từ lâu tiêu tan tiếng đàn, nghĩ một ngày nào đó, có thể tại cùng đại ca hợp tấu một khúc. Dư Mục nói, từ cửa tay áo, mang xét lấy ra một nhánh ông sáo, mặt trên điêu khắc trúc vân, tú giật có thần vận, tinh tế ôn nhu, trường thanh bất bại, liều lĩnh nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Trên bàn đá đàn cổ, dây đàn phía dưới cũng điêu khắc trúc vân, rất sống động, nhìn qua sinh cơ rạng rỡ, phồn thịnh hướng lên trên, có cô sinh ngay trong cốc, có nảy lăng vân khí vẻ đẹp phẩm chất. Được, đại ca hôm nay cùng ngươi hợp tấu một khúc. Dư Sinh đi tới tròi nghỉ mát, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều âm. Tiếng đàn điều thật sau, hai người bắt đầu hợp tấu. Đầu tiên là tao nhã tiếng đàn truyền ra, lại như thanh giọt sương ở trên đóa hoa đãng, tiếp theo như bạch chim hót chuyển, vừa giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, réo rắt du dương, đãng người lòng dạ. Duyên dáng linh hồn, duyên dáng đàn cổ âm. Đón lấy, tiếng địch vang lên, hòa vào tiếng đàn bên trong, làm cho người ta không đồng dạng như vậy hưởng thụ, du du dương dương, một loại chuyện vận làm người xúc động. Tiếng đàn, tiếng địch, bắt đầu rồi biến hóa. Đột nhiên, tiếng đàn đắt đỏ, như ưng kích trường không, phát sinh dị thường thanh thoát cao âm, như một đám chim nhỏ e sợ phi đằng, vỗ cánh, trên dưới bàn hàng. Tiếng địch nghẹn ngào, tựa hồ bắn tung tóe điểm điểm nước mắt, trầm thấp ai hoán, như khóc như tố, như đoạn như tủ, thế như dây tóc như thế, lúc nào cũng có thể biến mất. Dần dần, tiếng đàn từ đột nhiên như mưa gió sấm sét, trở nên du dương nguyện chuyển, trên không trung phiêu a so với hoa rơi còn khinh, như thật dài bông tơ, nếu như nước chảy tựa như, xa xôi thanh thanh. Lúc này, tiếng địch vui vẻ hoạt bát, gấp gáp, hùng tráng, sục sôi, như nước ngăn trở giang thạch, lãng át tàu bay, như gió tiếu hẻm núi, 100 chiếc vu hồi, khi thì hành vi phóng đãng, nước khắp bình nguyên. Tháng sang sóng trưởng, gió nhẹ thổi. Thời khắc này, phảng phất tốt nhất thời gian, rực rỡ nhất phong sương, cái kia ban đầu răng rớp, chậm rãi hiện lên trong lòng. Đây là thiên cánh buồn quá tận sau, xem năm tháng đem tâm cảnh bình phục, đây là thân cách thương hải, lắng động hết thể ầm ầm sóng dậy. Hai người đều hiểu, mỗi một cái âm phủ dưới, đều cất giấu một viên bình tĩnh mà dẻo dai tâm linh. Đến lúc cuối cùng một viên âm phủ hạ xuống, hư không trở nên đặc biệt yên tĩnh, trong sân trùng gọi, hết thể biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ, chúng nó cũng chìm đắm trong hợp tấu bên trong, quên hết thảy. 3 năm chưa đánh đàn, thủ pháp mới lạ không ít. Dư Sinh nói rằng, đánh vỡ yên tĩnh một cách chết chóc. Ta thổi 3 năm ống sáo, vẫn là không sánh được đại ca tiếng đàn. Dư Mục cười nói. Ha ha. Dư Sinh cười to, rời đi tròi nghỉ mát, đẩy ghế lăn đường cũ trở về. Lúc này, một đóa mây đen bay tới, gần tháng sáng che đậy. Tia sáng, tựa hồ lờ mờ mấy phần. Sau một canh giờ, Dư Sinh rời đi sân trước ngôi nhà chính. Đại ca, cho ngươi thiếu chủ vị trí, ta sẽ không để cho người khác cướp đi. Dư Mục nhìn Dư Sinh rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, hai tay mở ra binh pháp, phóng ra một luồng hạo nhiên chính khí. Ở man hoang đại lục, tu luyện cũng không cho tới một loại. Có nho sửa, binh sửa, pháp sửa, độc sửa, nói hưu. Nho giả há mồm, một chữ đáng giá nghìn vàng, trấn áp bọn đạo trích, vạn người chi sư. Binh giả xung phong, chiến trường rèn luyện, huyết sắc khí, lấy lực phá thánh. Pháp người thông thần, câu thông thiên địa, hòa vào đại đạo, vạn pháp nỗi nhớ nhà. Độc người luyện vu, bàng môn tà đạo, đầu độc lòng người, giết người vô hình. Nói người chế pháp, đùa chú dẫn lôi. Trẻ tuổi một đời bên trong, hữu tâm tranh cướp thiếu chủ vị trí người, chỉ có Dư Vân, Dư Chết cùng Dư Khải, trong đó lại lấy Dư Vân uy hiếp to lớn nhất, không chỉ có ngũ phẩm võ giả cảnh giới, còn có nhị trưởng lao chống đỡ. Chỉ cần đánh bại Dư Vân, giết gà dọa khỉ, còn lại hai người sẽ tự động từ bỏ thiếu chủ vị trí. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta mà người, cộng đồng chấn hương gia tộc. Dư Mục trầm tư nói, mạnh mẽ khí tức bạo phát, hình thành một luồng luồng khí xoáy, đem trong phòng gia cụ, thổi đến mức loạch xoạch vang vọng. Coi uy lực, đã đạt thất phẩm. Không kém chút nào đời trước võ giả. Một bên khác, Dư Sinh đã trở lại gian nhà, ngồi ở trên ghế, tay phải chống cằm, luôn cảm giác đêm nay phát sinh chuyện khá là quái dị. Tại đây thời khắc mấu chốt, Dư Mục tại sao phải thấy hắn đây? Còn có hợp tấu lúc, vì sao trong tiếng địch tràn ngập kiên quyết? Có điều, Dư Mục một người tàn phế người, ngoại trừ thông minh một điểm, vẫn là văn hoa viện học sĩ ở ngoài, có thể làm cái gì đấy? Quên đi, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ngủ cao cáo lạc. Nếu không nghĩ ra, vậy thì không muốn, Dư Sinh bỏ đến trên giường, ôm chăn, một hồi liền ngủ thiếp đi. Chương 8, Dư Mục hành động. Suốt đêm không nói chuyện. Bóng đêm ra rời, bao phủ mặt đất bao la, yên tĩnh không hề có một tiếng động, mãi đến tận ngày kế, mọc lên ở phương đông mặt trời cắt ra bầu trời, soi sáng giờ quốc tế, mới trở nên náo nhiệt. Sáng sớm, Dư thị tộc nhân ở truyền công sư phụ dẫn dắt đi, bắt đầu thể dục buổi sáng, tập võ tiếng, truyền khắp mây xanh, đinh thai nhức óc. Mấy ngàn tộc nhân, phân bố pháo đài mười mấy thao trường tu luyện, tinh lực như cầu vồng, tình cảnh tươi thắm đồ sộ, cũng chỉ có loại này cổ xưa thị tộc, mới có này thịnh hình. Tầm thường thị tộc, người tu luyện mấy, sẽ không vượt qua trăm người. Nghèo văn phu võ. Người tập võ, cần võ sư giáo dục, mời mọc danh sư, đây là một bút đắt giá phí dụ. Thứ yếu, còn cần công pháp bí tịch, mặc dù là cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp, đều phải hoàng kim và lạng, có thể gặp không thể cầu, phổ thông thị tộc nâng toàn tộc lực lượng, cũng không chiếm được mấy quyển. Hơn nữa, luyện võ muốn từ nhỏ đánh bóng căn cơ, như Dư thị gia tộc, tất cả mọi người đến tập võ tuổi tác, không phân dòng chính vẫn là chi thứ, cũng có thể lĩnh tắm thuốc, rèn luyện gân cốt, tăng trưởng khí huyết. Bình thường tu luyện võ kỹ, phát sinh bị thương, cũng có thuốc chữa thương, bảo đảm không ở lại mầm họa. Những này chi tiêu, đầy đủ để tầm thường thị tộc táng ra bại sản. Giữa giáo trường, đứng sừng sững một tòa võ đài, cung tộc nhân luận bàn, tiến hành thực chiến. Ngày hôm nay, nó muốn nên đón một đặc thù người. Người kia chính là Dư Mục. Sống mười mấy năm, đây là ta lần đầu tiên tới đi. Dư Mục rất sớm rời giường, đi tới khoảng cách gần nhất thao trường, nhìn tộc nhân khí thế ngất trời tập võ, trong mắt lộ ra ước ao, bình thường luyện võ, đôi này, chuyện này đối với một người tàn tật tới nói, cỡ nào có sức mê hoặc a. Hắn trượt bánh xe, đi tới võ đài. Đại thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Truyền võ sư phó chào đón, tôn kính ôm quyền nói, chỉ là ở trong mắt, mơ hồ mang theo xem thường. Một hai chân tàn phế người, ở xã hội thị tộc bên trong, căn buồn không có nổi bật hơn mọi người cơ hội. Ở truyền võ sư phó xem ra, nếu không Tô Mục có một trưởng lao ra ra, nói không chắc sớm bị trục xuất gia tộc, lang thang đầu đường. Ta tới nơi đây, muốn khiêu chiến Dư Vân, ngươi đi thông báo một hồi. Dư Mục từ tốn nói, truyền võ sư phó xem thường, tầm nhìn hắn tự nhiên phát hiện, không để ý đến, lựa chọn không nhìn. Không phải hắn rộng lượng, mà là không muốn đấu khí. Thực lực, quyết định tất cả. Đại thiếu gia, thân thể ngươi quý giá, nơi này không thích hợp ngươi đợi lâu, nếu như xảy ra bất trắc, đại trưởng lão cũng không tha cho tiểu nhân. Truyền võ sư phó sửng sốt một chút, tận tình khuyên nhủ. Đùa gì thế? Dư Mục trên võ đài khiêu chiến, này nếu như truyền vào đại trưởng lão trong thai, còn không đem hắn ra lột. Ta lấy gia tộc đại công tử thân phận, mệnh lệnh ngươi đi gọi người. Dư Mục sắc mặt chìm xuống, lên tiếng ra lệnh, bình thản ánh mắt, trở nên sắc bén lên, chăm chú nhìn truyền công sư phụ. Tuy là tàn phế thân thể, nhưng hắn thân phận địa vị, nhưng dị thường cao quý. Đại công tử tôn xưng, chỉ so với Dư Sinh thấp một đẳng cấp. Này ánh mắt, thật là khủng khiếp. Truyền công sư phụ đón nhận Dư Mục ánh mắt, trái tim đập thình thịch, vội vàng dịch ra ánh mắt, không dám nhìn thẳng, phía sau lưng mơ hồ lạnh cả người. Hắn sâu sắc nhìn Dư Mục một chút, im lặng không lên tiếng rời đi. Dư Mục tựa ở xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần. Đã xảy ra chuyện gì? Đại công tử làm sao đến rồi? Thể dục buổi sáng tộc nhân, nhìn thấy truyền công sư phụ rời đi, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đại công tử muốn khiêu chiến nhị công tử, sư phụ đi truyền lời. Không thể nào, đại công tử tàn phế thân thể, liền đường đều không cách nào đi, làm sao sẽ khiêu chiến nhị công tử? Đúng đấy, nhị công tử nhưng là ngũ phẩm võ giả, đại công tử không có tu luyện qua, e sợ liền người bình thường đều đánh không lại, ngươi có hay không nghe lầm? Nghị luận thanh âm của không dứt bên hai. Khoảng chừng một phút sau, đoàn người tách ra, đi tới một bóng người, thể dục buổi sáng tộc nhân nhìn lại, đều tiết lộ ra tôn kính. Mục huynh, ta nghe nói ngươi muốn khiêu chiến tiểu đệ. Nhưng là tiểu đệ làm sai chuyện, đắc tội rồi ngươi. Như có chỗ mạo phạm, xin mời thông cảm nhiều hơn, không đáng trên võ đài. Dư Vân nhìn thấy Dư Mục lúc, thân thể hùng tráng ngần ra, lộ ra một tia áy náy vẻ mặt, ôn quyền nói rằng. Truyền công sư phụ tới cửa, tìm tới hắn nói rõ ý đồ đến sau, Dư Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Dọc theo đường đi, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Ở nhìn thấy Dư Mục lúc, hắn càng thêm nghi ngờ. Trên võ đài đi. Dư Mục nói, hai tay hướng về mặt đất vỗ một cái, bắn ra mãnh liệt khí lưu, mang theo ghế lan, xông lên võ đài. Bụi chân nổi lên bốn phía, khí lưu hạ xuống địa phương, xuất hiện một thâm động. Linh khí. Ánh mắt của mọi người, rơi vào nằm ở giữa lôi đài Dư Mục trên người, đều là mờ mịt. Bọn họ ý thức được, đại công tử Dư Mục cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chúc mừng đại ca. Dư Vân nhún mũi chân, thân thể bay lên trời, đứng trên võ đài, thẳng tắp mà đứng, giống như một cây ném lao. Ở trên người hắn tỏa ra hùng hậu khí tức, phảng phất ẩn chứa một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra, làm cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác. Xin mời đại ca chỉ giáo. Dư Vân ôm quyền. Dứt lời. Không chờ Dư Mục nói chuyện, hắn bóng người lóe lên, hướng Dư Mục oanh kích mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, mãnh liệt như tủ long ra huyên. Một quyền đánh ra, giống như lôi đỉnh. Ẩm. Hư không gợn sóng, phát sinh nặng nề âm thanh, sắp muốn hạ xuống. Đại công tử, có thể tiếp được nhị công tử công kích sao? Người vây xem, hai mắt gắt gao nhìn Dư Mục, tiết lộ ra hiếu kỳ, tác động thần kinh của tất cả mọi người. Binh giả, quỷ đạo giả. Dư Mục sắc mặt bình tĩnh, vững như bàn thạch, thân thể không nhúc nhích, tựa hồ từ bỏ chống lại như thế. Không muốn. Truyền công sư phụ hô to, Dư Vân công kích mạnh mẽ, nếu như rơi vào Dư Mục trên người, không chết cũng tàn phế, so với bây giờ còn muốn tàn phế, vậy hắn làm cái này thao trường người phụ trách, khẳng định không có quả ngon ăn. Có thể truyền công sư phó nói, Dư Vân cái kia nghe loạn. Hắn không lùi mà tiến tới, nắm đấm tầng tầng hạ xuống, đánh ở Dư Mục trên người. Nhưng là, Dư Vân không có vui mừng, trái lại một cái xoay người, hướng về phía sau đánh tới, liên tiếp biến hóa, khiến người ta mắt không kịp nhìn, hoa cả mắt. Các ngươi mau nhìn. Một tộc nhân la lớn, âm thanh kinh hãi. Chỉ thấy, Dư Mục thân thể, ở Dư Vân công kích hạ xuống lúc trong nháy mắt, biến thành tàn ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Chấn. Dư Mục thanh âm của, từ bầu trời chuyển đến, một màu vàng sẫm huyền ấn ra hiện, mang theo ngập trời uy thế, chấn áp mà xuống. Hào quang long ánh, đặc biệt chói mắt, khiến người ta nhắm mắt lại. Thất phẩm võ giả, sao có thể có chuyện đó? Nhắm mắt thời điểm, mọi người bên hai, nghe được Dư Vân khiếp sợ âm thanh, cũng làm cho bọn họ trong lòng run lên. Khi lại một lần nữa mở mắt lúc, bọn họ vội vàng nhìn về phía võ đài, phát hiện Dư Mục biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt dại ra Dư Vân. Một bãi máu tươi, đặc biệt chói mắt. Đại công tử, thắng. Tất cả mọi người cảm giác miệng phát khô. Hoài nghi phát sinh trước mắt một màn, đều là giả tạo, không thể tin được. Đại công tử có thất phẩm võ giả tu vi, e sợ toàn bộ bộ tộc, đều phải vì thế mà chấn động, ai cũng không nghĩ tới, không lộ ra trước mắt người đời đại công tử, cư nhiên như thử khủng bố. Truyền công sư phụ thầm nghĩ, bay vọt trên võ đài, đem Dư Vân mang đi trị liệu, cũng đừng lưu lại thương thế, không phải vậy không có cách nào hướng về nhị trưởng lão bằng giao. Cái này buổi sáng, thiếu niên thư sinh khí phách, phong lưu phóng khoáng. Chương 9 Sóng lớn mênh mông. Thần lúc khiêu chiến, không vượt qua một canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ pháo đài, nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, vô số người nghe nói, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Dư Sinh còn đang ngủ, hết cách rồi, Cửu Hoa cung ra chỉ sau giường, thực sự rất thư thái. Người mà, cũng không muốn rời đi thư thích vòng. Ngày hôm qua hắn ở pháo đài chạy loạn, chủ yếu là muốn đánh thẻ đánh dấu, thu được gói quà, kết quả cái gì cũng không được, cứ như vậy, hắn thì càng không muốn động. Người khác dậy sớm thể dục buổi sáng, hắn đan điền bị phế, muốn luyện đều luyện không được. Tu luyện là không thể nào, ít nhất hiện tại không thể. Len keng. Tinh xảo tử đàn cửa phòng, bị người dùng man lực đẩy ra, thanh chiếu chạy vào, không một chút nào thuộc nữ hô to. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, đại công tử sáng nay khiêu chiến nhị công tử, bạo phát thất phẩm võ giả tu vi. Lúc này, nội tâm của nàng là tuyệt vọng. Chính mình chủ nhân, sau 14 ngày muốn thực hiện khế ước, mà thắng lợi điều kiện. Nhất định phải trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất. Trước đây trong tộc tu vi mạnh nhất là ngũ phẩm võ giả, hiện tại lại bước lên một cái thất phẩm võ giả, vậy còn đánh mau à? Dư Sinh bị đẩy cửa thanh đánh thức, không vui mở mắt ra, khi nghe đến tin tức sau, chấn động trong lòng, trực tiếp ngồi xuống, kinh hô, mục đệ có thất phẩm võ giả cảnh giới. Cả người hắn cũng không tốt. Cậu tử, người thay đổi. Người có thất phẩm võ giả tu vi, lại còn gạt đại ca. Đúng đấy thiếu chủ, người nhanh ngẫm lại biện pháp. Sau 14 ngày, đại công tử nhất định phải khiêu chiến ngươi, đến lúc đó. Thanh chiếu mặt mày ủ rũ, hai người lợi ích liên kết, Dư Sinh làm mất đi thiếu chủ vị trí, nàng ngày thật tốt, chỉ sợ cũng chấm dứt. Không đổi, trời sập không tới, ta ngủ tiếp một hồi. Dư Sinh tương đương bình tĩnh, trở mình, tiếp tục nằm làm cá mắm, không một chút nào hoảng loạn. Thiếu chủ, ngươi. Thanh chiếu nhanh chóng dậm chân, miệng chu, đều sắp đeo một chiếc lọ, xem Dư Sinh không có rời giường ý tứ của. Bất đắc dĩ lui xuống đi. Kéo kẹt. Cửa phòng đóng sau. Dư Sinh đột nhiên đứng dậy, đem chăn đệm ở dưới thân, con mắt hơi híp, ở trong lúc lơ đãng, tiết lộ từng tia một nguy hiểm ánh mắt. Không có ai biết, tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cũng không người nào biết, hắn đang suy nghĩ gì. Thất phẩm văn tu. Gia chủ phủ, Dư Phiệt xử lý xong tộc vụ, nghe được buổi sáng phát sinh sau đó, sắc mặt nghiêm nghị không ngớt. Hắn chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm khí tức bao phủ lại điện, đi tới bên cửa sổ, quan sát toàn bộ bộ tộc, có loại vượt lên chúng sinh, trấn áp càn khôn khí thế. 3 tháng trước, ta nhi tu vi bị phế, đại trưởng lão đề nghị thay đổi thiếu chủ, đang cùng ta nhi ký kết khế ước sau, dư mục đột nhiên bạo phát thất phẩm tu vi. Những việc này trong lúc đó, sẽ có hay không có liên quan? Nếu như có, cái kia đại trưởng lão rất có thể, chính là tàn hại ta nhi hung thủ. Dư Phiệt ánh mắt thâm thúy, ở trong lòng suy tính nói, biểu lộ khí tức, trở nên âm hàn, nhiệt độ trong nhà, kịch liệt giảm xuống. Chập chân ánh nến, đều sắp muốn tắt. Cửa điện, phiên trực thị vệ cảm thấy khí lạnh nhập vào cơ thể, đánh rùng mình. Cái gì, ta tôn là thất phẩm văn tu? Bị Dư Phiệt hoài nghi Dư Mặc, nghe được tin tức sau, đầy mặt kích động, bình tĩnh nội tâm, dường như mới vừa đốt tan sôi trào nước như thế. Dư Mục có thể tu luyện, hắn cái này làm ra ra, tự nhiên cao hứng vô cùng. Tên tiểu tử thúi này, có thể tu luyện cũng không nói cho lão hủ, hại lão hủ lúc trước khó qua đã lâu. Dư Mặc xoa xoa trong râu, tâm tình thật tốt, cười mắng một câu, nghĩ đến hôm qua lập xuống khế ước, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, động tham nghiệm, mưu sinh ra đem Dư Mục nâng đỡ thiếu chủ vị trí ý nghĩ. Ai, không khát vọng nắm quyền trong tay lượt đây. Trước đây, Dư Mục thân thể tàn phế. Không có tu vi, vì lẽ đó hắn sơ tâm là vì lợi ích của gia tộc. Mà bây giờ, hắn cũng là vì lợi ích của gia tộc, có điều pha một điểm tư tâm. Vô liêm sỉ. Nhị trưởng lão phủ đệ, Dư Thần cầm trong tay tinh xảo dụng cụ uống trà, nặng nề ngã tại mặt đất, vỡ thành từng mảng, sắc mặt tái nhợt, khác nào muốn ăn thịt người như thế. Ra ra, Dư Mục quá không phải đồ, cố ý ẩn giấu tu vi, tất mưu đồ thiếu chủ vị trí. Dư Vân đứng trên mặt, sắc mặt sưng đỏ, thương thế vẫn không có lui xuống đi, hắn cầu khẩn nói, ra ra, ngươi nhất định phải giúp ta, tiêu diệt Dư Mục, lại như. Câm miệng. Dư Hoa tay đánh bàn, đánh gây Dư Vân, chừng người sau một chút, có mấy lời không thể nói lung tung, một điểm lòng dạ đều không có, tương lai làm sao đảm đương chức trách lớn. Xin lỗi ra ra, ta quá sống tức giận. Dư Vân trên mặt hiện lên nghĩ mà sợ vẻ mặt, cảnh giác nhìn bốn phía, còn chuyên môn chạy đến trước cửa phòng, liếc mắt nhìn bên ngoài, xác định không ai sau, mới lỏng lẻo ra một hơi. Ngươi đi xuống trước giải lao, điều trị thân thể, việc này ta tự có an bài. Dư Hoa xoa huyệt thái dương, nhức đầu không thôi, mắt thấy tất cả sự tình, đều đã đi vào quỹ đạo, đột nhiên lại xông tới cái Dư Mục. Lẽ nào? Thật muốn dùng cái kia biện pháp sao? Dư Vân tôn kính hành lễ, lui ra gian nhà, sờ sờ sưng lên địa phương, hút một hơi khí lạnh. Thật đau. Cảm giác đi tìm thuốc chữa thương. Trong phòng, Dư Hoa ánh mắt lấp lóe không ngừng, chần chờ rất lâu sau, mới đứng dậy tiến vào thư phòng, ở rực rỡ muôn màu giá sách, bắt một quyển dày nặng sách cổ, dày nặng tang thương lịch sử cảm giác, phả vào mặt. Đừng trách ta, ngươi cẩn thận đích đáng chất thải không được sao. Dư Hoa run rẩy mở ra sách cổ, sắc mặt dữ tợn, trong mắt nô lên, một con hoa dâm tóc, không gió mà bay, tiết lộ ra khí tức hung sát, khác nào thí người như thế. Sách cổ mở ra. Bên trong bị người vét sạch, nằm úp sấp hai con màu đen sâu, con mắt nhắm, không phát sinh chút nào âm thanh, hai cái xúc tu của mình, chiều cao 3 tấc, mọc ra vặn chân, có một chút như con giết, nô công. Nhưng nếu như kiến thức uyên bác người ở, nhìn thấy này sâu, nhất định sẽ kinh hãi không ngớt. Này sâu, tên là cổ. Tiếng tăm lớn vô cùng, nghe tên đã sợ mất mật. Đi thôi, đem Dư Mục đan điền thôn phệ. Dư Hoa lấy ra một con cổ, linh khí cắt ra ngón tay, chảy ra một giọt máu tươi, rơi vào cổ đầu lâu trên, lạnh lùng ra lệnh. Cổ mở mắt ra, hóa thành một đạo quang, từ hư không biến mất. Đáng tiếc, loại này toái đan cổ, một con chỉ có thể dùng một lần, luyện chế lại đặc biệt khó khăn, mười mấy năm qua, cũng chỉ luyện chế 3 con. Dư Hoa xoa xoa cuối cùng một con toái đan cổ, trên khuôn mặt giàn mua, hiện lên một tia thương yêu vẻ mặt. Tình cảnh này, quá cay con mắt. Nếu là có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nổi da gà. Đón lấy. Sau này 2 ngày thời gian, toàn bộ pháo đài đều ở bàn tán sôi nổi đại công tử chuyện. Rất nhiều năm khinh người đem Dư Mục coi như tấm gương, dựa vào tàn phế thân thể, đều có thể tu thành thất phẩm văn tu, dám hướng tứ chi kiện toàn người bình thường. Điều này khiến người ta sùng bái, khiến người ta thán phục. Bắt đầu thi hành đi. Dư Mặc hai tay gánh vác, lạnh giọng nói rằng. Khi hắn phía sau, đứng 2 người trẻ tuổi, sắc mặt thanh tú, đều là Dư Mặc từ nhỏ đào tạo tử sĩ. Bọn họ ôm quyền, rời đi phủ đệ. Không tới nửa ngày, một cái kinh hãi chuyện, chấn động bộ tộc. Mấy trăm trẻ tuổi một đời tộc nhân, lấy chỉ trích mới tù tư thái, ký một lá thư, đề nghị để Dư Mục đảm nhiệm thiếu chủ, thanh thế hùng vĩ, truyền khắp toàn bộ bộ tộc, đến mặt sau, rất nhiều thế hệ trước tộc nhân, đều tham dự trong đó. Chương 10, thần bí ám sát. 3 người thành hổ. đề nghị nhiều người, rất nhiều bàng quan người cùng phòng, tham dự trong đó, tất cả mọi người ý thức được, chuyện này đối với xác lập thiếu chủ vị trí, có quan trọng ảnh hưởng. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía chủ điện. Bộ tộc quan trọng mệnh lệnh, đều là từ nơi này tòa bên trong cung điện truyền đạt. Sau 14 ngày, quyết định thiếu chủ nhận lệnh. Sau 2 canh giờ, chủ điện đưa ra đáp án, đối với đáp án này, vừa nằm trong dự liệu, cũng có chút ngoài ý muốn. Đến đây, trận này ký một lá thư sự kiện, mới có một kết thúc, đối với phổ thông tộc nhân tới nói, điều này cũng có thể chính là sau khi ăn xong chuyện phiếm một việc chuyện lý thú, nhưng đối với bộ tộc người nắm quyền tới nói, nhưng là một hồi không thấy máu đấu tranh. Khó bề phân biệt, chân tướng của sự kiện đều không quan trọng. Tộc trưởng phủ đệ, hư không chạy xuôi không khí, càng thêm lạnh lẽo, khiến người ta run lẩy bẩy, thiêu đốt ánh nến, không có tỏa ra chút nào nhiệt độ, Dư Phiệt ngồi ở trên ghế, hai con mắt đóng chặt, trong tay nắm một khối lệnh bài. Lệnh bài trên, viết một thầm chữ. Cái chữ này thể, hoàn toàn đỏ ngầu, dường như nhất bút nhất họa, đều là dùng máu tươi viết ra, sao mắt thấy đi, dường như có vô số oan hồn, quanh quẩn bốn phía, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đổ thêm dầu vào lửa, đây là ngươi tác phẩm sao? Giống như chết yên tĩnh gian nhà, chuyến ra Dư Phiệt thăm thẳm thanh âm của, không chứa bất luận cảm tình gì. Ký một lá thư sự kiện, lại như một cây đao, ở trong lòng tìm một hồi, để hắn càng thêm xác định Dư Mặc chính là tàn hại Dư Sinh hậu trường hắc thủ, mục đích cuối cùng, chính là vì thiếu chủ vị trí. Chuyện như vậy, ở thị tộc đại viện thường thường phát sinh, cất dấu âm mưu, giết chóc, đấu tranh, tử vong, tại mọi thời khắc đều ở trình diễn, vừa đặc sắc lại máu tanh. Đặc biệt là vì quyền lực, tranh cướp người thừa kế vị trí. Chỉ là đến bây giờ, Dư Phiệt tuy rằng hoài nghi Dư Mặc, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, không thể tùy tiện động thủ. Cha, tiếp tục cha cho ta. Dư Phiệt có chút buồn bực, cầm trong tay lệnh bài, hướng về trong bóng tối ném đi, không có vang lên rơi xuống thanh âm của, đang bay vào hắc ám trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Trong bóng tối mảnh, nhẹ nhàng lay động một chút, truyền xuống thanh âm lạnh như băng, tuân mệnh. Nghe thanh, không gặp một thân. Dư Phiệt ánh mắt lấp lóe, không có trả lời chắc chắn, nhìn bản tộc vụ, ổn định tâm thần, chăm chú phê duyệt. Đèn đuốc dưới, hắn uy nghiêm khuôn mặt, có vẻ có chút hề hoài. Dư Mục phủ đệ. Ở chiến thắng Dư Vân sau, Dư Mục trở lại trong phòng, tiếp tục lĩnh ngộ binh thư huyền ảo, thật sự là xem mệt mỏi, liền thổi một khúc ống sáo, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Cho tới ký một lá thư bực này náo động bộ tộc chuyện, hắn đều là sau đó mới biết. Nghe xong người hầu báo cáo, Dư Mục xoa huyệt thái dương, chân bóng cái chán, nhăn nheo ra một xuyên chữ. Ta ra tay đánh bại Dư Vân, sẽ chỉ làm người cảm thấy khiếp sợ, tuyệt đối sẽ không như vậy náo động, sau chuyện này diện, khẳng định có người đổ thêm dầu vào lửa, lẽ nào? Dư Mục đình chỉ vào huyệt thái dương, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một nụ cười khổ, lẽ nào đây là Gia Gia tác phẩm? Không được, ta cho Gia Gia nói một chút, ta đối với thiếu chủ vị trí không có hứng thú. Ở người hầu kinh ngạc trong ánh mắt, Dư Mục trượt ghế lăn. Đi tới đại trưởng lão phủ đệ. Hai người trò chuyện kết quả, không có ai biết, nhưng theo người hầu giới thiệu, đang bàn luận thời điểm, trong phòng truyền ra ngã nát đổ vật thanh âm của, khoảng chừng sau 2 canh giờ, Dư Mục nổi giận đùng đùng rời đi. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây. Máu đỏ tà dương, xuyên thấu tầng mây, hình thành đỏ bừng mây lửa, khác nào vòm trời đang chảy máu. Chuyện này, tựa hồ cũng biểu thị một số chuyện phát sinh. Ta còn là quá tuổi trẻ, quên quyền thế tầm quan trọng. Dư Mục đi ở trên đường, tâm sự nặng nề, trong lúc vô tình, đi tới một mảnh hoàn cảnh duyên dáng hoa viên. Nếu như lúc bình thường, Dư Mục nhất định sẽ phát hiện, mảnh này hoa viên không bình thường. Mấy mẫu lớn nhỏ vườn. Nghỉ lại vô số sâu, hoàng hôn lẽ ra náo động, nhưng không có phát sinh chút nào âm thanh, phá lệ yên tĩnh, tĩnh khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Một con màu đen sâu, nằm trên mặt đất. Một đôi màu đỏ tươi con mắt, nhìn chằm chằm Dư Mục. Nó miệng hơi mở ra. Lộ ra đến hàng mấy chục ngàn sắc bén hàm răng, trên lệch không đồng đều, có rất mạnh ngai, nghiền ngẫm lực, có thể cắn nát thân thể bên trong bất luận là đồ vật gì. Toái đan cổ. Cùng những khác cổ không giống, nó bị bồi dưỡng ra đến, chính là chờ đợi tử vong. Nó đam mê linh khí, vì lẽ đó tiến vào thân thể sau, sẽ tự động nuốt đan điền, dựa vào một cái thật răng, có thể đem đan điền cắn nát, không cách nào ngưng tụ linh khí. Có điều, nó có khẩu thật răng, lại không mệnh hưởng thụ, lượng lớn nuốt linh khí sau. Không ra nửa ngày, sẽ tử vong. Vì lẽ đó, hắn mới gọi toái đan cổ. Nát không chỉ là đan điền, còn có nó tự thân mệnh. Mỗi đến trạng vạng hoàng hôn lúc, nó mới bắt đầu hành động, tìm một tuyệt hảo địa điểm phục kích, các thứ con ngồi tới cửa, sau đó phát động một đòn chí mạng, một khi tiến vào thân thể, trừ phi tiên thiên cường giả ra tay, bằng không không người là nó đối thủ. Bánh xe. Bánh xe lộc cộc, mang theo rất mạnh cảm giác tiết tấu, chậm rãi qua lại hoa viên đường mòn, đi rồi gần một nửa lúc, Dư Mục phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, cảm giác được không đúng địa phương. Linh khí vận chuyển. Trong nháy mắt, Dư Mục khí thế phát sinh biến hóa, ánh mắt như hùng ưng giống như sắc bén, tỏa ra trong hơi thở, mang theo văn nhân chi nho nhã, binh giả chi thiết huyết, khuấy động hư không. Xèo. Phái đan cổ phát động công kích, tốc độ rất nhanh, khắc nào một vệt ánh sáng, từ chéo phía bên trái đánh lén Dư Mục, miệng mở ra, mấy vạn viên hàm răng lấp lóe hàn quang, cắn nát vạn vật. Món đồ gì? Dư Mục phát hiện vỡ đan trùng, muốn né tránh, nhưng hai chân tàn phế, tốc độ di động cũng không nhanh. Trong nháy mắt, vỡ đan trùng áp sát, nằm ngoài Dư Mục trong tay, tầng tầng cắn một cái, trong miệng nhiễm máu tươi, toàn thân biến thành màu máu, trốn vào Dư Mục trong thân thể, ở tứ chi 100 mạch trung du đi. Cổ. Dư Mục sắc mặt ngơ ngác, trong cơ thể linh khí vận chuyển, ở gân mạch hình thành từng tầng linh bích, ý đồ ngăn cản toái đan cổ. Đây là ngăn cản cổ phương pháp hữu hiệu nhất, trước tiên hạn chế hành động, sau đó sẽ tìm tiên thiên cảnh giới tu sĩ ra tay, thả linh khí giết chết cổ trùng. Nếu như một loại cổ trùng, sắp thực sẽ bị ngăn cản. Thế nhưng toái đan cổ sẽ không như thế, nó lấy linh khí làm thức ăn, có thể dễ dàng cắn nát linh khí ngưng tụ bất luận là đồ vật gì. Ở Dư Mục trong cơ thể, toái đan cổ lại như một tướng quân, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, rất nhanh xuyên qua hơn nửa người, bay vào trong đan điền. Đan điền tinh bích, cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả phòng ngự, trực tiếp bị xuyên thủng, lại như cái lô khí cầu, lượng lớn linh khí trôi qua, hình thành rất mạnh sóng trùng kích, đánh Dư Mục nội tạng. Phụ. Toái đan cổ. Dư Mục sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi, bánh xe phụ ghế tựa ngã chồng vó, nằm ở trong khóm hoa, trong cơ thể liên tiếp truyền ra quỷ dị tiếng nhai nuốt, đặc biệt chói tai, khiến người ta nghe được sởn cả tóc gáy. Khoảng chừng một phút sau, quỷ dị âm thanh mới biến mất. Dư Mục đan điền phá vụn, bị trở thành một kẻ tàn phế. Nay cùng lúc trước Dư Sinh tao ngộ, giống như lúc, thậm chí càng thêm thế thảm. Đại công tử. Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng kinh hô, cắt ra vòng trời. Đồng dạng, cũng cắt ra vốn là dung chuyển Dư thị gia tộc. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 11. Đại công tử tu vi bị phế. Cái này kinh động thiên hạ tin tức, rất nhanh truyền khắp bộ tộc. Đây là trừ Dư Sinh Thanh Điền bị tập kích sau, lại một trận ám sát. Âm mưu. Là của ai âm mưu? Liên tiếp ám sát, để bộ tộc lòng người bàng hoàng. Đại trưởng lão phủ đệ, bầu không khí đặc biệt nghiêm nghị, lui tới người hầu giòn rén, cũng không dám thở mạnh. Mục Nhi, ngươi bây giờ thế nào? Dư Mặc ngồi ở bên giường, da mua sắc, che kín lo lắng, trong mắt thường đỏ, tâm tình khó chịu đến mức tận cùng. Ngày đó, phát sinh quá nhiều chuyện. Dư Mục bộc lộ tài năng, bạo phát thất phẩm văn tu. Để hắn vui vô cùng, mật mưu bày ra, nhu cầu thiếu chủ vị trí. Bên này kế hoạch bắt đầu, Dư Mục đã bị phế bỏ đan điền. Ra ra, là toái đan cổ. Dư Mục mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, không có biểu hiện ra quá khó khăn quá, tựa hồ căn bản không lưu ý tu vi. Cổ. Dư Mặc bi phẫn sắc, hiện lên một tia nghiêm nghị, thâm thúy con ngươi, hết sạch lóe lên. Tại sao có thể có cổ đây? Sở quốc bởi vì có thánh địa vu môn, vạn gia quy nhất. Còn lại thế lực lưu phái rất khó chiếm được phát triển, vì lẽ đó bên trong biên giới sở quốc, hầu như không có ai sẽ nuôi cổ. Lùi 10.000 bước nói, Dư thị rất ít đắc tội với người, mỗi khi gặp thiên tai giáng lâm, đều sẽ mở kho phát thóc, ở sở người bách tính trong lòng, có rất cao hy vọng. Ra ra, ta dám kết luận, thiếu chủ đan điền phá vụn, cũng là bởi vì toái đan cổ. Xem Dư Mặc trầm tư, Dư Mục tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, gian nhà nhiệt độ, hạ xuống băng điểm, chập chờn ánh đến trong nháy mắt tát. Yên tĩnh một cách chết chóc, duy nhất thanh âm của, chính là hai đạo trầm trọng tiếng hít thở. Ngồi ở thiếu chủ vị trí, có hy vọng trở thành thiếu chủ người, đều bởi vì toái đan cổ bị trở thành phế nhân, thật là độc ác thủ đoạn. Trong bóng tối, chuyên gia Dư Mặc giữ tợn tiếng cười, khiến người ta linh hồn run rẩy, đều nói người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, trải qua Dư Mục nhắc nhở, hắn trong nháy mắt minh bạch. Đây chính là một cái âm mưu, một nhằm vào thiếu chủ vị trí âm mưu. Trong tộc có người không thành thật, mật mưu thiếu chủ vị trí. Mục Nhi yên tâm, ta nhất định đem tàn hại người của ngươi bắt tới, ngàn đao bầm thây, ngay ở trước mặt toàn tộc người trước mặt, nơi lấy lăng trì. Dư Mặc an ủi một câu, mang theo đầy ngập lửa giận rời phòng, đi tới tộc trưởng phủ đệ, chuẩn bị cùng Dư Phiệt Thương nghị tra rõ việc này, tìm tới hung thủ sau màn. Bằng không, trong lòng hắn lửa giận khó tức, bộ tộc cũng sẽ bao phủ ở nguy cơ ở trong. Truyền lệnh, pháo đài phong tỏa, cấm chỉ bất luận người nào ra vào, 3.000 tộc binh phong tỏa ngõ phố. Từng nhà siêu trà, trong lúc này, tộc nhân không được xuyến môn. Dược tài ti, binh khí ti, công pháp ti, chân bảo ti chờ 10 ti, cung cấp có quan hệ luyện cổ manh mối, dám to gan che giấu người, giết không tha, dòng chính dáng thành nô. Chưa tới một canh giờ, ở đại trưởng lão ủng hộ, Dư Thiệt ban bố tộc trưởng lệnh, bình tĩnh mấy thập niên dư thị, rơi vào dung chuyển, một đội đối với hắc giáp tộc binh, phong tỏa pháo đài. Hết thể tộc nhân bị hạn chế tự do, chỉ có thể chờ ở trong nhà, thể dục buổi sáng, thương mại mậu dịch, mười ti vận chuyển các loại, toàn bộ tạm dừng, túc sát phong thanh từng trận, khiến người ta nội tâm lột ngạt. Tên hung thủ này, đến tột cùng là ai? Nhị trưởng lão phủ đệ. Dư thần hỏi thăm bên ngoài động tĩnh, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, phát sinh tí tách thanh, vang vọng khoảng không mà yên tĩnh gian nhà, mơ hồ sản sinh hồi âm. Ở trước mặt hắn, bày ra một quyển sách cổ, ngủ say vỡ đang trùng, lẳng lặng nằm ở trong sách. Dưới ánh nến, soi sáng dư thần khuôn mặt, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng lấp loe ánh sáng lạnh lẽo, này đó là một đôi người con mắt, rõ ràng chính là săn mồi xà mắt, âm u mà khủng bố. Kéo kẹt. Lúc này, Dư Vân đẩy cửa ra, sắc mặt hoảng loạn đi tới, đứng một bên, lo lắng không ngớt nói, ra ra, mười ti cung cấp mấy cái đối với chúng ta bất lợi manh mối. Đầu mối gì? Dư thần nhìn về phía Dư Vân, âm thanh có chút khàn giọng. Ở lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, Dư Vân không nhịn được rút lui hai bước, âm thanh run rẩy, bọn họ nói trong năm năm này, ra ra ngươi đi mười ti lĩnh quá luyện cổ vật liệu. Dư thần hơi biến sắc mặt, cái này manh mối không thể nghi ngờ là chí mạng, lấy hắn đối với Dư Phiệt hiểu rõ, không ra một ngày, nếu là không có đầu mối mới, sẽ ra tay trấn áp. Không được. Tuyệt đối không thể ngồi mà đợi giết. Tuyệt đối không thể bị Dư Phiệt hoài nghi. Cái kia. Chỉ còn dư lại một biện pháp. Dư thần từ từ mở ra sách cổ, lấy ra cuối cùng một con thoái đăng cổ, lạnh lẽo vô tình hai mắt, nhìn về phía năm bước có hơn Dư Vân, một con sám trắng tóc, không gió nhi động. Ánh mắt, độc ác bên trong mang theo điên cuồng. Ra. Ra ra, ngươi nắm thoái đan cổ làm cái gì? Dư Vân bị sợ nhảy một cái, run rẩy hỏi, cuống họng lăn, trong phòng nhiệt độ không cao, nhưng hắn cái chán cũng không đoạn nhỏ xuống mồ hôi, trên mặt đất bắn lên bọt nước. Hắn có loại dự cảm bất tường. Cả người cũng không tốt. Tâm thần đang run rẩy, trong cơ thể huyết dịch, đều rất giống đọng lại như thế. Tôn nhi, vì bảo vệ chúng ta người một nhà, chỉ có thể hy sinh ngươi. Dư thần thăm thẳm nói rằng, âm thanh dường như từ địa ngục trong khe hẹp chuyển tới. Dứt lời. Ở Dư Vân sợ hãi trong ánh mắt. Toái đan cổ mở mắt ra, hướng hắn phi phát tới. Giang giác. Giang giác. Một trận tiếng nhai nuốt sau, Dư Vân đan điền bị phế, mười mấy năm tu vi, phó chư vu đông chạy, bị trở thành một kẻ tàn phế, đồng thời vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Ngươi thật là ác độc tâm A, vì bảo toàn chính mình, lại kết thân tôn tử hạ tử thủ. Dư Vân ngã quắp trên mặt đất, trong mắt tràn ngập oán hận, còn có vô tận sợ sệt. Hổ dữ không ăn thì con. Khó có thể tưởng tượng, Dư Vân tâm tình bây giờ. Hắn nên có bao nhiêu phẫn nộ, cỡ nào tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới, Dư Mục sẽ nhận thức thoái đan cổ đây. Hiện tại mười ti người cung cấp manh mối, ta cũng tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể oan ức ngươi. Dư thần đứng dậy, quần áo phân phật. Dư Vân không nói gì, chỉ là dùng căm hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dư thần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dư thần đã sớm chết rồi trăm nghìn trở về. Đáng tiếc, ánh mắt sẽ không giết người. Loại ánh mắt này, sẽ chỉ làm Dư thần tính khí càng thêm táo bạo. Yên tâm đi, chờ lão phu lên làm tộc trưởng, sẽ hộ ngươi chu toàn, làm một đời tiêu giao công tử, cũng không uổng ngươi gặp đắc tội. Dư thần ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói rằng, bàn tay gầy gò xoa xoa Dư Vân, tầng tầng chặt bỏ đi. Gặp đòn nghiêm trọng, Dư Vân ngất đi. Xèo. Dư thần nhấc theo Dư Vân, hóa thành một đạo bóng đen, tránh thoát tất cả mọi người tầm mắt, đem Dư Vân ném tới phủ đệ một góc, cũng chế tạo bị tập kích giả tạo, sau đó hờ hững rời đi, đi tới thư phòng. Vô thanh vô tức. Tựa hồ toàn bộ phủ đệ bầu không khí, càng thêm nghiêm nghị. Đi tới thư phòng, Dư thần tìm tới một quyển sách màu đen, dùng sức cấn xuống, nhất thời, bên trái vách tường nứt ra, xuất hiện một thâm thúy địa đạo, ánh đèn chiếu rọi đi vào, bị hư không chống chết, về tịch với hắc ám. Nhị trưởng lão phủ đệ, lại có một bí mật địa đạo, này nếu như chuyển đi, e sợ lại muốn gây nên một phen náo động. Dư thần tập mãi thành quen, vững bước đi vào địa đạo. Ầm. Thân thể sau khi tiến vào, vách tường tự động hợp lại. Nghiêm kia không có khe, chỉ dựa vào mắt thường là không nhìn ra kẽ hở. Đen kịt trong địa đạo, Dư thần nhanh chân đi tới, nhìn như lộn xộn, kỳ thực bao hàm đặc thù quy tích, nếu như đi nhầm một bước, sẽ đụng vào cơ quan, chết không có chỗ chôn. 200 bước sau, Dư thần dừng lại. Hắn lấy ra hộp quẹt, khinh xa thục lộ nhen lửa hai bên đuốc, xoát một tiếng, ánh lửa rọi sáng địa đạo, hoàn cảnh chung quanh, sôi nổi hiện lên trước mắt. Chương 12, Thất sắc hoa. Một mặt màu máu đồng môn. Sát khí phả vào mặt, đuốc ánh sáng đều ảm đạm phai mờ. Ký môn trên, điêu khắc một đóa hoa, yêu diễm tỏa ra, tổng cộng có 7 mảnh cánh hoa, màu sắc khác nhau, vì là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Kỳ hoa nhụy, vì là đỏ bừng màu máu. Đây là một viên thế lực dấu ấn, từng chế tạo khủng bố máu tanh, bao phủ mãng hoang đại lục 7 nước, vô số người đầu đi địa, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, trắng đêm khó ngủ. Cái thế lực này, có một tên rất dễ nghe, gọi thất sắc hoa. Đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, hành tung thần bí, không người hiểu rõ tổng bộ vị trí cụ thể, cũng không người nào biết cái tổ chức này có bao nhiêu sát thủ, càng không có người biết tổ chức thủ lĩnh mạnh mẽ đến mức nào. Mọi người chỉ biết là, 53 năm trước, cái tổ chức này đột nhiên xuất hiện, chiếm đoạt Long Thứ, Ngộng Ma, Tuyệt Sát này tam đại sát thủ tổ chức, cũng ở đây cơ sở trên tiến thêm một bước, danh tiếng vang xa. Này 50 mấy năm qua, thất sát hoa ám sát người, đếm không xuể, có một phương hào mạnh, có lớn thương đại cổ, có vương công quý tộc. 24 năm trước, một tháng tròn đêm, Sở Quốc thái tử bị đâm giết, chính là thất sắc hoa tác phẩm. Đương nhiên, giết một thái tử cũng không phải lợi hại nhất. Ở ám sát thái tử sau, Sở Quốc dốc hết toàn quốc lực lượng, phái lượng lớn cường giả, muốn diệt trừ thất sắc hoa, một vị áo bào đen cường giả giáng lâm, ở trong vòng 3 ngày, ám sát 100 vị cường giả, khiến cho Sở Quốc nhân tâm bất ổn. Giang con nửa năm sau, Sở Quốc chịu thua. Một hồi quyết đấu mới tạm có một kết thúc. Trở lại chuyện chính, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, dư thị phủ đệ địa đạo, sẽ xuất hiện thất sắc hoa thế lực dấu ấn. Bọn họ có quan hệ gì đây? Vốn là muốn hòa bình đoạt quyền, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Dư thần từ trong quần áo, lấy ra một mảnh màu xanh cánh hoa, liều lĩnh ánh huỳnh quang, mặt trên che kín thần bí kiểu chữ, không thuộc về mãng hoang đại lục bất kỳ một quốc gia văn tự. Vụ. Dư thần sắc mặt thành kính, quay về màu máu đồng môn hành lễ. Sau đó đem màu xanh cánh hoa đặt ở đồng môn thất sắc hoa đóa trên cánh hoa hoa văn tỏa ra tia sáng chói mắt, lại như phát động cơ quan như thế, đồng trên cửa thất sắc hoa bắt đầu vận chuyển, liên tiếp hoa cả mắt sau khi biến hóa, đồng môn chậm rãi tách ra, tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một huyệt động thiên nhiên, có tới mấy trăm trượng kích thước, cách mỗi 2 trượng mới nhen lửa một đuốc, hoàn cảnh u ám, ngoại trừ một tòa màu đen kiến trúc ở ngoài, không còn gì khác. Hang động bốn phía còn có rất nhiều màu máu đồng môn. Bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng có người ra vào, cả người bao phủ dưới hắc bào, không lấy bộ mặt thật gặp người, tại như vậy trong hoàn cảnh, mặc hoa phục dư thần, khác nào hạc đứng trong bầy gà, thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều người áo đen liếc mắt nhìn dư thần, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chính sự. Dư thần không dám đi loạn, đứng đồng bề ngoài trước, lo lắng chờ đợi. Người đã đến rồi. Mấy phút sau, một tên người áo đen lặng yên không tiếng động tiếp cận, lấy dư thần tiên thiên sơ kỳ tu vi, đều không có phát hiện. Hắn vội vàng đứng dậy, khổ vừa nói, kế hoạch có biến, cần các ngươi ra tay. Kỳ thực, từ lúc 5 năm trước, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, rồi cùng thất sắc hoa bấu víu quan hệ, loại hiện tượng này rất bình thường, như thất sắc hoa loại này tổ chức to lớn, mỗi ngày tiêu dùng không nhỏ, đương nhiên cần một ít phụ thuộc thế lực, vì đó cung cấp tài chính, tài nguyên, thậm chí là tình báo vân vân. Đây là một chương thế lực khổng lồ mạng lưới liên lạc, trải rộng mãng hoang đại lục các góc, vì lẽ đó thất quốc hoàng thất muốn tận các loại biện pháp cũng không cách nào tiêu diệt thất sắc hoa. Mà dư thần trong miệng kế hoạch chính là dùng toái đan cổ phế bỏ thế hệ tuổi trẻ, nâng đỡ cháu của mình trở thành thiếu chủ, hộp tối thao tác, khống chế toàn bộ bộ tộc. Toái đan cổ phương pháp luyện chế chính là ở thất sắc hoa tổ chức lấy được. Cần bao nhiêu người? Người áo đen một chữ quý như vàng, không có nói nhiều một câu phí lời. 5 tên kim bài sát thủ. Dư thần không do dự, ánh mắt sáng quắc, căng thẳng nhìn người áo đen. Thất sắc hoa trong tổ chức sát thủ có nghiêm ngặt đẳng cấp trật tự, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ, cùng với mạnh nhất vương giả sát thủ. Trong đó đồng bài sát thủ đối ứng cửu phẩm trở xuống võ giả, ngân bài sát thủ đối ứng cửu phẩm võ giả, kim bài sát thủ đối ứng tiên thiên võ giả, vương giả sát thủ chính là đối ứng thánh cảnh cường giả. Cho tới lên phía trên, có còn hay không càng mạnh mẽ sát thủ, dư thần sẽ không rõ ràng. Ta có thể cho ngươi 5 tên kim bài sát thủ, còn có thể nâng đỡ ngươi thượng vị, nhưng từ nay về sau, ngươi muốn xuất lĩnh dư thị gia tộc, trở thành tổ chức lệ thuộc. Áo bào đen bóng người nói rằng, một đôi ánh mắt lạnh như băng, rơi vào dư thần trên người. Phảng phất, dư thần nếu như dám nói nửa cái chữ không, sẽ lôi đỉnh ra tay giết chết. Không đường tối lui. Dư thần đầu góc lóe lên ý nghĩ này, thân thể chấn động, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tôn kính dập đầu nói, ta đồng ý. Hắn chỉ có thể thần phục, một khi từ chối, chắc chắn phải chết, lùi 10.000 bước nói, không có thất sắc hoa chống đỡ. Dư Phiệt cùng Dư Mặc chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến hắn là hung thủ sau màn, đến thời điểm cũng chết đường một cái. Được. Người áo đen cao hưng nói rằng, ta sẽ đăng báo thanh sứ, được hắn cho phép sau, ta mới có thể điều động 5 tên kim bài sát thủ, khoảng chừng cần 5 ngày thời gian, ngươi an tâm chờ đợi tức khắc. Thanh sứ, Thất Sắc Hoa Sở Quốc tổng độ người nắm quyền, thực lực mạnh mẽ, từng săn giết qua thánh cảnh cường giả. Đứng dư thần trước mặt người áo đen, chỉ là ba quận phân bộ người phụ trách, chỉ có điều động ngân bài, đồng bài sát thủ quyền lợi. Dư thần rõ ràng điểm này, gật gật đầu, tôn kính sau khi hành lễ, mở ra màu máu đồng môn, đường cũ trở về. Khống chế dư thị, hàng năm năng lực tổ chức cung cấp lượng lớn lương thực, chủ thượng kế hoạch lớn bá nghiệp, lại thêm một phần bảo đảm, việc này nói cho Thanh Khiến đại nhân, nói vậy hắn cũng sẽ rất cao hứng. Người áo đen nhìn kỹ Dư Hoa rời đi, ẩn giấu trong bóng tối khuôn mặt, hiện lên vẻ tươi cười, khả năng quá lâu không cười qua, hơi có chút cứng ngắc, so với khóc càng khó coi hơn. Bước chân hắn nhẹ chút, áo bào đen lay động. Ở phần eo vị trí, lộ ra một viên lệnh bài màu vàng nóng. Hắn cũng là một vị kim bài sát thủ. Mấy phút sau, Dư Thần đi ra hầm ngầm, về tới thư phòng, còn chưa kịp lấy hơi, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Người tới đây mau. Nhanh bẩm báo nhị trưởng lão, nhị công tử gặp tập kích, bị thương nặng. Không được, nhị công tử đan điền. Toàn bộ phủ đệ, rơi vào trong lúc bối rối, Dư Thần sắc mặt cười gằn, ngồi ngay ngắn ở thư phòng, lẳng lặng đợi người hầu đến mật báo. Nguyên lai, Dư Thần dùng thoái đan cổ phế bỏ Dư Vân đan điền, chính là vì kéo dài thời gian, đợi được Thất Sắc Hoa viện trợ. Tộc trưởng phủ đệ. Cái gì? Dư Vân cũng bị phế bỏ đan điền. Không tới một phút, đã có người đến đây báo cáo Dư Vân đan điền bị phế chuyện. Dư Việt cùng Dư Mặc kinh ngạc thốt lên, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị vẻ mặt. Căn cứ 10 ti manh mối, bọn họ đem mục tiêu khóa chặt nhị trưởng lão, mới vừa hai người còn đang thương nghị, chuẩn bị bắt lấy Dư Hoa. Còn không có bắt đầu hành động, liền truyền đến Dư Vân tu vi bị phế. Chuyện này, quá kỳ hoặc. Dư Việt xoa thiên linh huyệt, nhức đầu không thôi, nguyên bản hắn hoài nghi Dư Mặc, mặt sau Dư Mục tu vi bị phế trừ, bây giờ hoài nghi Dư Thần, Dư Vân đan điền lại bị phế đi. Làm sao hoài nghi ai, ai đời sau sẽ xui xẻo đây? Chẳng lẽ, là tam trưởng lão Dư Hoa? Chương 13, miệng xui xẻo thiên phú. Dư Phiệt âm thầm lắc đầu, tam trưởng lão Dư Hoa đời sau bên trong, ngoại trừ Dư Linh Thiên tư xuất chúng ở ngoài, những người còn lại đều là chút du một mụn nọt. Có điều, Dư Linh là nữ tử, không thể trở thành thiếu chủ. Mà Dư Sinh cùng Dư Mục, đều là bởi vì thiếu chủ vị trí, mới bị toái đan cổ phế bỏ đan điền. Dư Hoa không có bị hoài nghi lý do A. Dư thị gia tộc, tổng cộng liền 4 tôn tiên thiên cường giả, mỗi một vị đều là gia tộc trụ cột cột trống, nếu như bởi vì hoài nghi sai rồi, mà hoan uổng người tốt, gia tộc kia tổn thất liền lớn. Vì lẽ đó đang không có chứng cứ xác thực trước, Dư Việt cùng Dư Mặc cũng sẽ không dễ dàng bắt lấy. Gia chủ, lão hủ vẫn là cho rằng nhị trưởng lão có vấn đề, 5 năm hạ xuống, chỉ có nhị trưởng lão linh quá luyện cổ vật liệu, trước đó, cũng là Dư Vân có khả năng nhất trở thành thiếu chủ. Dư Mặc suy tư nói. Lời này vừa nói ra, Dư Phiệt ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi nói có hay không loại khả năng này, Dư Thần vì tự vệ, cố ý phế bỏ Dư Vân, nhiễu loạn tầm mắt, thoát khỏi hiểm nghi. Dư Mặc nói, đúng vậy, lão hủ làm sao không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Dư Vân vẫn còn hôn mê, này không phù hợp lẽ thường, dù sao thiếu chủ cùng lão hủ tôn tử, bị phế đi tu vi sau, cũng chỉ hôn mê nửa ngày. Nghĩ tới đây cái suy đoán, hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Hổ dữ không ăn thịt con, người độc không thể tả hôn. Nếu như chân tướng của chuyện, đúng như hai người suy đoán, cái kia Dư Thần tâm địa cũng quá độc ác. Người như thế, ngồi ở vị trí cao, đối với gia tộc tới nói, chính là một viên đũa ác tính, nhất định phải nổ, vì mình lợi ích, liền cháu trai ruột cũng không dung tha, trời mới biết hắn bước kế tiếp, sẽ có cỡ nào hành động điên cuồng. Người đến, phái 500 tộc binh, vây quanh nhị trưởng lão phủ đệ, một con ruồi cũng không thể để cho chạy. Dư Phiệt lớn tiếng ra lệnh. Nặc. Ngoài phòng, một tên tướng lĩnh ôm quyền. Trong mắt lóe ra một tia khát máu ánh sáng, cầm trong tay hỏa hồng đại đao, xuất lĩnh thuộc hạ, đi vào vây quanh nhị trưởng lão phủ đệ. Gia chủ, vì sao không bắt nhị trưởng lão? Dư Mặc hỏi, ngữ khí có chút gấp gáp. Sách cổ ghi chép, bên trong toái đan cổ người, nhiều nhất ngất 6 ngày. Sau 6 ngày, Dư Vân nếu như vẫn không có tỉnh táo, cái kia hạ độc người, nhất định chính là Dư Thần, đến lúc đó, mới phải bắt lấy thời gian. Nếu như chúng ta bây giờ đi bắt, không có trực tiếp chứng cứ, làm sao hướng về tộc nhân bàn giao? Dư Phiệt giải thích, ánh mắt sắc bén, hết sạch lấp lóe không ngừng. Tộc trưởng anh minh. Dư Mặc ôm quyền nói, rõ ràng Dư Phiệt làm như vậy ý đồ, chỉ là trong lòng hắn, trước sau có một tia như có như không cảm giác nguy hiểm. Nhị trưởng lao trước cửa phủ đệ, 500 tộc binh nắm binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra công kích trận thế, đằng đằng sát khí. Dư thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Một người trung niên đi ra, sắc mặt khó coi, hắn là dư thần trưởng tử Dư Phong, bát phẩm võ giả tu vi, nhìn thấy quân tiên phong sắc bén tộc binh, nhẫn nhịn đầy ngập lửa giận, trầm giọng chất vấn. Đây là gia chủ mệnh lệnh, xin ngươi lui về bên trong tòa phủ đệ, không phải vậy. Giết chết không cần luận tội. Mang đội thống lĩnh, tên là Dư Nhuệ, cửu phẩm võ giả tu vi, phối hợp thống lĩnh đến quân đội, có thể đối đầu tiên thiên tu sĩ, thực lực cường hãn, chỉ nghe từ gia chủ mệnh lệnh. Một luồng nồng nặc sát khí, từ Dư Nhuệ thân thể bạo phát, tinh lực sôi trào mãnh liệt, đánh vòng trời. Hả? Dư Phong hai mắt nhất thời đột nhiên lui, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, hắn từ Dư Nhuệ trong hơi thở, cảm nhận được sát ý, tựa hồ chính mình không lui về phủ đệ, liền muốn đầu người đi địa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn thấp giọng tự nói, liếc mắt nhìn vòng trời, mờ mịt, bất an trở về phủ đệ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ trắng xám. Hai tên tộc binh tiến lên, đóng lại phủ đệ cửa lớn, 50 tên tộc binh ở trước cửa, bày ra cung tên trận, một khi có người xung ra, sẽ trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Dư Phiệt, ta hiểu rất rõ ngươi, mà ngươi, cũng không được rồi mổ ta. Bên trong thư phòng, Dư Thần sắc mặt hờ hững, không hiện ra hoảng loạn. Tựa hồ tất cả những thứ này đều ở như đã đoán trước, nắm trong bàn tay. Hắn lay động ghế tựa, hai mắt khép hở, buồn ngủ. Lúc này, ba quận quan đạo, hơn trăm nói áo bào đen bóng người bay nhanh, trong đêm đen, khắc nào quỷ mị quỷ quái, thân pháp huyền liền diệu, cùng nhau đi tới, không có phát sinh chút nào tiếng vang. Tả hộ pháp, nhiều nhất còn có 2 ngày lộ trình, chúng ta là có thể đến giáo chủ vị trí gia tộc. Một tên trưởng lão đi lên trước, tôn kính nói rằng, trên mặt hắn mang theo chờ mong, ánh mắt nóng rực, hận không thể biến thành đại bằng, bước thẳng lên 9 vạn dặm, bằng nhanh nhất tốc độ đi Dư thị gia tộc. Được. Tả hộ pháp gật đầu, theo bản năng tăng nhanh tốc độ. Buổi tối, yên tĩnh, có một loại bất an, chính đang điên cuồng phát sinh, lại như màu máu dây leo, mang đến giết chóc, lại như một con dương nanh múa vướt quái thú, mang đến tai nạn. Tạo thành tất cả những thứ này vai chính, đang nằm ở trên giường, đầy mặt xoắn xuýt. Làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Dư Sinh hai tay gối lên sau gáy, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, chính mình chuyện gì cũng không làm, làm sao bộ tộc liền trở rời rồi. Dư Mục tu vi bị phế. Pháo đài phong tỏa. Tộc binh vây quanh nhị trưởng lão phủ đệ. Cứ theo đà này, mấy ngày nữa sẽ không cần bạo phát đại chiến đi. Dư Vân vô tâm suy đoán nói, cũng ngủ không yên, thẳng thắn rời giường, ở trong sân đi dạo, nhìn sắc trời, không thế nào tốt, mây đen che đậy vòng trời, khả năng muốn mưa đây. Đi tới thanh chiếu bên ngoài phòng, phát hiện đèn đã tắt, đen thủi, Dư Sinh đầy mặt không thích. Đến cùng ai hầu hạ ai vậy? Bản thiếu chủ vẫn chưa có ngủ, ngươi liền ngủ ca mê ra heo. Còn thể thống gì? Bang bang. Dư Sinh nhặt lên một tảng đá, gõ lên cửa mấy lần, phát sinh to lớn tạc âm. Ai vậy, đại buổi tối? Bên trong phòng, thanh chiếu tả hoán nói, vang lên mặc quần áo thanh âm của, qua mấy tức, đèn cũng đốt. Không bao lâu, thanh chiếu mở cửa, đã mặc chỉnh tề, xuất hiện Dư Sinh trước mặt, buồn ngủ mông lung. Nay đại buổi tối, thiếu chủ đang dở trò quỷ gì? Cũng không đi ngủ. Bình thường không phải hận không thể lười chết ở trên giường sao? Lẽ nào, gặp ta à? Ho khan một cái, ta xem trở rời rồi, sợ một hồi trời mưa xối ướt quần áo, liền sớm gọi ngươi rời giường thu quần áo. Dư Sinh đầy mặt chân thành, chăm chú dặn dò, khí trời biến lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, đừng bị cảm nha. Nói xong, Dư Sinh ngáp một cái, hai tay sau lưng, một bước ba lay động rời đi, trở về phòng mình. Rất nhanh, đèn liền dập tắt. Chờ thanh chiếu phản ứng lại, liền nghe đến truyền tới tiếng ấy. A. Trống trải sân, vang lên thanh chiếu phát điên thanh âm của, Dư Sinh bị đánh thức, trở mình, dùng chăn lấp lấy lỗ tai, lại ngủ thiếp đi. Đáng thương thanh chiếu, hai mắt trừng mắt sân. Tìm hơn nửa ngày, cũng không có thấy quần áo. Thu cái quỷ quần áo đây. Thiếu chủ thần kinh hề hề, sẽ không quỷ nhập vào người đi. Gió nhẹ thổi, thanh chiếu đánh dùng mình, chuẩn bị đi trở về ngủ, có thể mới vừa đi 2 bước. Ầm ầm. Một đạo nặng nề tiếng sấm vang lên. Trời mưa. So với hạt đậu còn muốn lớn hơn nước mưa, trực tiếp đem thanh chiếu xối thành ướt sũng. Được rồi. Thiếu chủ nói rất đúng, quần áo sát thực ướt. Đáng ghét thiếu chủ. Thanh chiếu lấp lấy miệng, dùng oán giận ánh mắt, liếc mắt nhìn Dư Sinh ở lại gian nhà, trốn về phòng của chính mình. Sau nửa đêm, gian nhà truyền ra hát xì thanh. Miệng xui xẻo thiếu chủ. Chương 14, thiên cấp võ kỹ. Thời gian trôi qua, vạn vật chương mới. Chưa bao giờ ngừng lại. 2 ngày sau, tả hộ pháp dẫn dắt ma giáo môn đồ, đi tới Dư thị pháo đài phụ cận, không có tiến vào pháo đài, chọn một bí mật địa phương, quan sát thế cuộc. Cùng ngay buổi tối, tả hộ pháp triển khai thân pháp, lặng yên tiến vào pháo đài, không có không ai phát hiện. Hắn đi làm gì? Thấy người nào? Không có ai biết, thanh cảnh thực lực quá cường hãn, mặc dù pháo đài phong tỏa giới nghiêm, tả hộ pháp cũng như dẫm trên đất bằng, ung dung tách ra giám thị, vạn dặm hành tung, không gặp ảnh. Cứ như vậy, qua năm ngày, bên trong pháo đài bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, nhị trưởng lao trước cửa túc sát bầu không khí cũng càng ngày càng trầm trọng. Giang giác, thư phòng vách tường lặng yên nước ra, năm đạo áo bào đen bóng người đi ra, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, như từng tòa nguy nga núi cao, lạnh lẽo lặng lẽ. Dư thần đi tới, âm thầm đánh giá này năm bóng người, cảm giác tê cả da đầu, lấy hắn tiên thiên sơ kỳ tu vi, lại một đều không nhìn thấu, điều này nói rõ trước mắt năm người này, tu vi thấp nhất đều là tiên thiên trung kỳ. Khủng bố. Những người này khí tức tương đồng, nói rõ là thất sắc hoa trong bóng tối đào tạo, ai biết trong bóng tối, thất sắc hoa lại đào tạo bao nhiêu cường giả như vậy đây? 100. 200. Vẫn là hơn 1.000. Dư thần không dám phỏng đoán, hắn mơ hồ cảm thấy, gia nhập thất sắc hoa cũng không phải một cái chuyện xấu, có như thế cường đại chỗ dựa, để hắn không sợ sau khiêu chiến, Sở Vương sửa chữa thị tộc phổ, cũng không cách nào động dư thị bánh gato. Mời tới bên này. Dư thần mở cửa, làm ra một dấu tay xin mời. Năm tên người áo đen không nói câu nào, đi ra phía ngoài, bước tiến nhất trí, nếu như chỉ nghe tiếng bước chân, còn tưởng rằng là một người, khí tức thu lại, khó có thể bị phát hiện. Toàn bộ ban ngày, gió êm sóng lặng. Đêm, sắp tới. Chủ điện, đèn đuốc sáng choang, Dư Mặc lo lắng đi tới đi lui, nhìn bên ngoài trở tối sát trời, ôm quyền nói rằng, tộc trưởng, xin mời hạ lệnh đi. Buổi tối hôm nay vừa qua, chính là ngày thứ 6. Dư Phiệt thở dài, đầy mắt thất vọng, bởi vì Dư Thần là thực làm phái, hắn vẫn ký thác trọng trách, không nghĩ tới. Chết! Nhất định phải xử tử. Nghĩ đến Dư Sinh tu vi bị phế, nghĩ đến Dư Mục tu vi bị phế, Dư Phiệt nội tâm sắc ý, lại như núi lửa bộc phát, không ngừng được dâng trào ra. Dư thị bộ tộc, hiển hách một phương, dựa vào là cái gì? Dựa vào là thực lực cường đại. Dựa vào là bộ tộc gốc gác. Dựa vào là hùng hậu tài lực. Nhưng những này, đều xây dựng ở gia tộc kéo dài ổn định phát triển, thế hệ trước cường giả chống đỡ gia tộc, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu anh dũng đi tới, nếu như cái nào phân đoạn không may xuất hiện, mấy trăm năm thị tộc, thì có khả năng hủy hoại trong một ngày. Hiện nay, thế hệ tuổi trẻ hai cái thiên kiêu, đều bởi vì nhị trưởng lão tư tâm bị phế. Vậy thì tạo thành thời kỳ giáp hạt cục diện. Được, truyền lệnh. Dư Phiệt hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, quyết định, chuẩn bị đạt bắt lấy Dư Thần mệnh lệnh. Dư Mặc tinh thần chấn động, đợi gần 6 ngày, rốt cục chờ đến. Ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, đánh gây Dư Phiệt nói chuyện. Dư Phiệt cùng Dư Mặc hơi biến sắc mặt, vội vàng nhìn về phía cửa lớn, trong cơ thể linh khí vận chuyển. 6 bóng người, nhanh chân bước vào. Dư Thần đứng ở chính giữa. Đi theo phía sau 5 tên thất sắc hoa sát thủ. Các ngươi là ai? Dư Phiệt trong lòng chìm xuống, lấy hắn tiên thiên đỉnh cao cảnh giới, có thể cảm ứng 5 tên thất sắc hoa sát thủ thực lực, 2 vị tiên thiên đỉnh cao, 3 vị tiên thiên hậu kỳ. Sát thủ không nói gì, tốt đẹp chính là sát thủ tố chất, để cho bọn họ không muốn nói hơn một câu. Sát thủ, liền muốn có sát thủ dáng vẻ. Gia chủ, người thua rồi. Dư Thần ánh mắt chuyển động, tràn đầy tự tin nói. Dư Mặc phẫn nộ quát, ngươi cái này xuất sinh. Lại phản bội gia tộc, nương nhờ vào còn lại thế lực, ngươi làm như vậy, xứng đáng Dư thị tiên tổ sao? Âm thanh này, vang vọng đại điện, dư âm lượn lờ, không dứt bên tai. Dư Thần con ngươi nơi sâu xa, né qua một chút xấu hổ, sau đó trở nên kiên định, trầm giọng nói, Dư thị mấy trăm năm phát triển, đã đạt đến bình cảnh kỳ, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải mượn ngoại lai thế lực, ta làm như vậy, cũng là vì gia tộc. Dư Mặc chán ghét nói, chẳng biết xấu hổ. Trên đời này, luôn có một ít người vô liêm sỉ. Vì mình tư tâm, cho mình làm hoang đường hành vi, dán lên hợp lý nhãn mác. Người như thế, càng thêm buồn nôn. Ngồi ở chủ vị Dư Phiệt, cố nén giận dữ nói, ngươi phế bỏ Dư Vân cùng Dư Mục, khiến gia tộc thế hệ tuổi trẻ rơi xuống và bị thiêu cháy, ngươi nương nhờ vào ngoại địch, thanh kiếm nhắm ngay tộc nhân, kết quả của làm như vậy, chỉ có thể dẫn sói vào nhà, dẫn đến Dư thị mấy trăm năm cơ nghiệp, chắp tay để cùng người khác. Loại này nông cạn đạo lý, Dư Thần đương nhiên rõ ràng. Có thể sự tình đến mức độ này, đã không cách nào cứu vãn, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Động thủ đi. Dư Thần ánh mắt phát lạnh, bắn ra run sợ người sát khí. Năm tên thất sắc hoa sát thủ khí tức, tràn ngập ra, cái kia từng đôi bình tĩnh như hồ nước con mắt, lại như ảnh dấu khát máu ác ma, đã xem phải ra khỏi đời như thế. Xèo. Kiếm khí phá không. Năm đạo khí thế khủng bố bạo phát, trong đó 2 tên tiên thiên đỉnh cao sát thủ, đối với Dư Phiệt phát động công kích, mặt khác 3 minh tiên thiên trùng kỳ sát thủ. Đối với Dư Mặc phát động công kích, linh khí càng quái, đại điện run rẩy. Dư Thần chậm rãi chạm đích, mặt hướng ngoài điện, nguyệt quang ánh chiều tà phối hợp ánh mắt hắn trên, tỏa ra khát máu khát vọng. Chiến đấu thanh âm của, truyền khắp toàn bộ bộ tộc. Mấy ngàn tộc binh vội vàng điều động, nhanh chóng hướng chủ điện dựa vào, có điều dư thần sớm có dự liệu, phái thân tín của chính mình ngăn cách con đường, trong thời gian ngắn, thì không cách nào chống đối chủ điện. Chờ tất cả bụi trần ai, hắn ngồi trên tộc trưởng vị trí, coi như tộc binh đến, cũng chỉ có thể túi đầu thần phục. A. Hai quyền khó địch bốn tay, mấy phút sau, Dư Mặc bị một chiêu kiếm đâm trúng, máu tươi tung tóe, khí tức trở nên ngổn ngang, ở ba tên sát thủ công kích dưới, khổ sở chống đỡ. Ầm ầm ầm. Hùng vĩ chủ điện, bởi vì Dư Phiệt cùng hai tên sát thủ giao chiến, không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm đổ nát, toàn bộ pháo đài đều ở nhẹ nhàng lay động. Thất sắc hoa, hoa lạc thức. Hai tên sát thủ gào thét, màu xanh linh khí bạo phát, hình thành một đóa đóa hoa màu xanh, đồng bền nhiều, hướng Dư Phiệt đánh mà đi, khủng bố kiếm ý, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Thiên cấp kiếm pháp. Dư Phiệt sắc mặt ngơ ngác, trong mắt hiện lên sợ hãi vẻ mặt. Mãng Hoang Đại Lục công pháp cùng võ kỹ, phân thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất, bình thường thế lực chỉ nắm giữ huyền cấp công pháp cùng võ kỹ, Dư thị tuy là mấy trăm năm thị tộc, nhưng cũng chỉ có một quyển tổ truyền địa cấp công pháp. Thiên cấp công pháp, e sợ chỉ có thất quốc hoàng thất, hoặc là thánh địa mới có. Mà địa cấp cùng thiên cấp chênh lệch cũng là vô cùng lớn. Tu luyện địa cấp công pháp võ giả, ít khả năng chiến thắng tu luyện thiên cấp công pháp võ giả. Phụ. Không hề ngoại lệ, Dư Phiệt chiến bại, bay ngược vài chục trượng, đánh vào tường đổ ngói vỡ chủ điện, không thể động đậy, ở lồng ngực vị trí có hai đạo kiếm thương, sâu thấy được tận xương, máu tươi róc rách chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo, vô cùng dữ tợn. Vù vù. Dư Phiệt thở hổn hển, giấy rủa muốn bỏ lên, có thể dằn vặt mấy lần sau, đều không có thành công. Chương 15, ngăn cơn sóng dữ. Dư Phiệt vừa ra bại, một bên khác gác chiến Dư Mặc cũng bị đánh bại, ngã quắp trên mặt đất, máu me đầm địa, bò đều sợ không đứng lên. Năm tên thất sắc hoa sát thủ đứng bên cạnh, không có tiếp tục công kích, ánh mắt như điện, phảng phất là một tòa thần sơn. Dư thần, ngươi không chết tử tế được. Dư Mặc thổi râu mép trừng mắt, một bộ phệ nhân dáng dấp. Đối với thất sắc hoa sát thủ, hắn không có bao nhiêu sự thù hận, ngược lại đối với gia tộc kẻ phản bội Dư thần, có thể nói hận thấu xương. Ngươi không có cơ hội. Dư thần rút ra bội kiếm, chậm rãi đi tới Dư Mặc trước mặt, trắng như tuyết lưỡi kiếm, tỏa ra sâu thẳm ánh sáng, vô cùng chói mắt. Kiếm ra khỏi vỏ. Dư Mặc nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm, chỉ là lòng tràn đầy bất ức, không có chết trận ngoại địch tay, trái lại bị tộc nhân giết chết, đây là cỡ nào bi ai. Dừng tay. Đột nhiên, yên tĩnh phế tích, truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, mấy chục đạo hắc sắc ma khí giáng lâm, đem Dư thần trong tay chiến kiếm đánh bay, cắm ở ngoài mấy trượng mặt đất. Thân kiếm run rẩy, kiếm reo không ngừng. Ai? Dư thần kinh hãi, thân thể loáng một cái, đứng thất sắc hoa sát thủ phía sau, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhìn quanh một vòng sau, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, dường như vừa nãy tao ngộ tập kích, đều là ảo giác gây nên. Thất sắc hoa sát thủ đối diện, từng người tách ra, đứng huyền ảo vị trí, khí thế bạo phát, đan xen vào nhau. Đạo này khí thế khủng bố, so với tầm thường tiên thiên đỉnh cao võ giả, còn kinh khủng hơn mấy lần. Mấy tức qua đi, hư không vẫn yên tĩnh. Thất sắc hoa sát thủ không có thả lỏng cảnh giác, bọn họ cảm thấy chu vi truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân. Ai? Dư thần không nhịn được hỏi lần nữa, âm thanh đều đang run rẩy, làm việc trái với lương tâm người, sợ bị người khác phát hiện. Ma giáo tả hộ pháp. Trong bóng tối, truyền đến thanh âm trầm thấp, một luồng hủy thiên diệt địa, ma bá vạn vật ý chí hiện lên, ma khí ung tùm, khác nào Diêm La quỷ ngục đột nhiên tướng lĩnh. Hê hê khặc. Cặc cặc cặc. Gào khóc thảm thiết thanh âm truyền khắp tứ phương, bao trùm toàn bộ pháo đài, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy, thân thể như nhũn ra, đầy mặt mở mịt cùng sợ hãi. Từng đạo áo bào đen bóng người xuất hiện, vô thanh vô tức đứng ở xung quanh. Dư thần cùng thất sắc hoa sát thủ trợn mắt ngoác mồm, nhìn trước mắt gào thét mà đến áo bào đen bóng người, ma khí đầy trời, âm u mà kinh khủng cảnh tượng, để cho bọn họ tê cả da đầu, ngơ ngác cực kỳ. Dư Phiệt cùng Dư Mặc đối diện, không hiểu rõ nổi, những người áo đen này lại là thần thánh phương nào? Xem ra rất mạnh mẽ dáng vẻ. Ngoài một dặm, Dư Sinh đứng một gốc cây trên, nhìn thấy ma giáo dáng lâm chế tạo khủng bố tình cảnh, đầy mặt không nói gì xoa xoa cái chán, có muốn hay không khủng bố như vậy? Chớ đem người hù chết. Các hạ là ai? Một tên thất sắc quan sát thủ rốt cục chịu mở miệng, ngưng trọng hỏi. Đầu óc hắn không ngừng suy tư, hồi tưởng thất quốc cảnh bên trong kích thước thế lực, cũng không có gọi ma giáo à. Còn cường đại như thế. Ma ma tức tức, giết đi. Tả hộ pháp không thích nói phí lời, lạnh giọng ra lệnh, ma giáo môn đổ mặt lộ vẻ độc ác, đồng thời phát động công kích, lấy ra kỳ môn bắt quái binh khí, mặt trên thoa lên độc dược, tỏa ra ánh sáng màu lam, chiêu thức xảo quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quả nhiên, là rất ma giáo. Các hạ, ngươi nghĩ cùng thất sắc hoa là địch sao? Sát thủ bất tức hỏi, vốn tưởng rằng là rất dễ dàng nhiệm vụ, ai từng muốn dẫn ra ma giáo, còn mạnh mẽ như vậy. Trong lòng suy nghĩ, hắn tức giận nhìn về phía dư thần. Đều do lão già này. Lúc này dư thần cũng đầy mặt dấu chấm hỏi, thân là gia tộc trưởng lão, hắn chưa từng nghe nói gia tộc và ma giáo, có liên quan gì à?
Không đúng.
Này ma giáo là cái gì quỷ a?
Ầm ầm ầm.
Ma giáo thực lực khủng bố, lộ ra đi ra, mấy phút công phu. Liền đem thất sắc hoa sát thủ đánh bại, thành thục chặt bỏ đầu, nhìn máu tươi tung tóe tình cảnh, lộ ra cuồng nhiệt nét mặt hưng phấn. Chỉ còn dư lại dư thần một người, đầy mặt sợ hãi đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Tả hộ pháp, người đã giết chết, có thể cung nên giáo chủ. Một tên trưởng lão hiền lành nói rằng, nếu không trong tay nhấc theo đầu người, vẫn đúng là như hàng xóm lao ra ra.
Được.
Tả hộ pháp tóc bạc múa, quay về hư không, hơi khom lưng nói, thuộc hạ dẫn ma giáo môn đồ, cung nên giáo chủ giá lâm.
Cung nên giáo chủ.
Thực lực cửu phẩm trở xuống ma giáo môn đồ, hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng hò hét nói.
Cung nên giáo chủ.
Thực lực cửu phẩm ma giáo môn đồ, phục sát đất, sắc mặt thành kính, lại như thời cổ hậu người hành hương về đất thánh.
Cung nên giáo chủ.
Thực lực tiên thiên cảnh giới đến trưởng lão, đồng dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, không có thân là cường giả tôn nghiêm, sắc mặt một mực cung kính, khác nào thấp kém nô, ở quỳ lệ vô thượng chủ nhân.
Tiên thiên cường giả, ở mãng hoang đại lục quả thật có thể xưng là cường giả.
Khí. Tình cảnh này, để dư phiệt cùng dư mặc hút vào thu một cái khí lạnh, liền tiên thiên cường giả đều phải quỳ lệ, kia thần bí giáo chủ thực lực, nên khủng bố đến mức nào?
Sẽ không phải là thánh cảnh cường giả đi.
E sợ, cũng chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể chịu đựng tiên thiên võ giả quỳ lạy.
Vậy mình có muốn hay không quỳ lạy đây?
Dư Phiệt cùng Dư Mặc hai người chính đang suy tư vấn đề này.
Xin đứng lên đi.
Chính đang Dư Phiệt cùng Dư Mặc do dự lúc, Dư Sinh đi tới, trên người mặc một bộ áo bào trắng, trong lúc vung tay nhấc chân, mang theo một tia cao quý khí tức, bước tiến nhẹ nhàng, khác nào một trận nhạc tiên ở trong màn đêm bay.
Được rồi.
Dư Phiệt cùng Dư Mặc nhẹ nhàng xem trận tròn mắt.
Ma giáo giáo chủ không phải là Dư Sinh chứ?
Không thể.
Dư thần cũng nhìn thấy Dư Sinh, không ngừng lắc đầu, không muốn tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn.
Tôn giáo chủ lệnh.
Ma giáo môn đồ lần thứ hai hành lễ, mới đứng dậy, đi tới hai bên, đem con đường nhường lại, bảo vệ quanh Dư Sinh hai bên.
Ở đoàn người chen trúc dưới, Dư Sinh đi tới Dư thần trước người, nhàn nhạt phủi một chút, sau đó đi tới Dư Phiệt trước mặt, cười hì hì nói rằng, cha, kinh không kinh hỉ, đâm không kích thích.
Họa phong đột chuyển biến, để Dư Phiệt đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Kinh.
Kinh hỉ.
Dư Phiệt ký ra một vệt nụ cười, trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại có chút lúng túng, may là mới vừa rồi không có quỳ xuống.
Nếu như quỳ xuống, cái kia.
Lao tử quỳ nhi tử, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười.
Thiếu chủ, chuyện này.
Đây là chuyện ra sao?
Dư Mặc hơi hơi tỉnh táo chút, chỉ vào ma giáo môn đồ, thấp giọng hỏi, đáy mắt nơi sâu xa, tiết lộ ra sợ hãi.
Ngươi nói bọn họ a?
Dư Sinh cười thần bí, hai tay gánh vác. Mang theo chất vấn ngữ khí nói rằng, bọn họ đều là bản thiếu chủ thuộc hạ, xin hỏi đại trưởng lão, bản thiếu chủ còn có tư cách tiếp tục làm Dư thị thiếu chủ.
Dư Mặc trong mắt đột nhiên rụt lại, cười khổ không thôi, thiếu chủ thần uy cái thế, đương nhiên là có tư cách tiếp tục đảm nhiệm Dư thị thiếu chủ, trước kia là lão hủ mắt vụ về, suýt chút nữa gây thành đại họa, kính xin thiếu chủ trách phạt.
Đùa giỡn.
Dư Sinh bây giờ có được thuộc hạ, đều so với Dư thị mạnh mẽ vô số lần, hắn còn có cái gì tư cách phản đối đây?
Không chỉ có không phản đối, Dư Mặc còn có chút vui mừng.
May là lúc trước, hắn đáp ứng Dư Sinh điều kiện, nếu không mình kết cục, e sợ so với Dư Thần chẳng tốt đẹp gì.
Nghĩ đến Dư Thần, Dư Mặc trong mắt lóe ra sát ý.
Chương 16, Cất thưởng.
Dư Mặc đối với Dư Sinh ôm quyền, nhấc theo bội kiếm đi tới Dư Thần trước mặt, hai mắt huyết quang tràn ngập, vô hình sát ý phân tán mà ra, khiến người ta run rẩy.
Ngươi
muốn làm gì?
Dư Thần cả người cứng ngắc, run giọng hỏi. Không nhịn được rút lui hai bước.
Yên tâm, như ngươi loại này xuất sinh, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ngươi để thiếu chủ, ta tôn tu vi bị phế, hôm nay ta cũng làm cho ngươi nếm thử đan điền phá vụn tư vị.
Dư Mặc âm thanh lạnh lẽo, nắm lên chiến kiếm trong tay, hướng Dư Thần đan điền chọc tới, máu tươi tung tóe, Dư Thần khí tức rất nhanh suy nhược hạ xuống, phát sinh thống khổ rên rỉ, không tới hai phút, hoàn toàn biến thành một kẻ tàn phế.
Tiếng kêu thảm thiết rung trời động địa, nhưng không có ai thương hại.
Người phản bội, đáng chém.
Nhanh, bảo vệ gia chủ.
Một trận tiếng bước chân vang lên, Dư Nhuệ dẫn dắt tộc binh đi, trên người bọn họ nhuốm máu, sát khí phả vào mặt,
hiển nhiên mới vừa trải qua đại chiến, tử thương không phải số ít. Trong nháy mắt, tộc binh áp sát. Dư nhuệ khí tức bạo phát, gia trì tộc binh trận pháp, không kém chút nào tiên thiên hậu kỳ. Gia chủ, đây là... Dư nhuệ đánh ra bốn phía, phát hiện hùng vĩ đại điện biến thành phế tích, nhị trưởng lão nằm trên đất rên thống khổ, mặt đất có ngũ cụ chặt đầu sát chết, còn có bốn phía hơn trăm nói người áo đen, lúc này hơi biến sắc mặt, không hiểu rõ nổi, không làm rõ được thế cuộc. Nhị trưởng lão cấu kết ngoại địch, mật mưu xoắn vị, hiện đã bị đánh bại. Người bây giờ xuất lĩnh tộc binh, đi vào bắt dư thần dòng chính, toàn bộ giết liền, một cũng không hứa buông tha. Dư Phiệt đằng đằng sát khí nói, làm như vậy rất có cần phải. Ai cũng không thể bảo đảm dư thần dòng chính không có tham dự âm mưu, chỉ có thể lo liệu khác có thể giết nhầm một ngàn, cũng không buông tha một nguyên tắc. Thị tộc đấu tranh, chính là tàn khốc như vậy. Người thắng vinh hoa phú quý, quyền khuynh một phương, người thua cửa nát nhà tan, bị mất mạng. Nặc. Dư nhuệ nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, tôn kính sau khi hành lễ, liếc mắt nhìn chằm chằm ma giáo môn đồ, mới xuất lĩnh tộc binh rời đi. Một hồi mới giết chóc, sắp triển khai. Màu máu địa bàn sắp tỏa ra. Chỉ chốc lát sau, xa xa mơ hồ truyền đến giết chóc thanh, ánh lửa ngút trời, sau một canh giờ, trận này nội loạn mới tạm cáo chung kết. Đêm hôm khuya khoát, Dư Sinh kéo hề vải lại tâm tình kích động, trở về chính mình sân, cho tới ma giáo mọi người, thì bị thu xếp ở bên trong pháo đài. Thiếu chủ, cần dùng thiện. Thanh Chiêu tiến lên đón, nghẹ giọng hỏi. Không cần. Dư Sinh xua tay, vội và trở về phòng mình, gồm môn khóa trái, không cho bất luận người nào đi vào. Ken. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ, bảo vệ thiếu chủ vị trí, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, lãng ra đặc sắc nhân sinh. Ken, chúc mừng ký chủ, thu được một lần tím ấn đánh thẻ cơ hội. Ken, chúc mừng ký chủ, thu được một lần ấn vàng đánh thẻ cơ hội. Ken, chúc mừng ký chủ, thu được một lần bạc ấn đánh thẻ cơ hội. Vừa mới vào nhà tử, hệ thống máy móc tiếng vang lên, trước mặt hư không gợn sóng, xuất hiện ba viên đại ấn, phân biệt liều lĩnh hào quang màu tím, hào quang màu vàng, hào quang màu bạc. Dư Sinh nuốt một ngụm nước bọt, một luồng nhiệt huyết xông lên thiên linh huyệt, lúc này đã ngây dại. Ba lần đánh thẻ cơ hội. Ấn vàng đánh thẻ cơ hội. Tím ấn đánh thẻ cơ hội. Phần này kinh hỉ thực sự quá lớn, lớn đến trầm ổn như hắn, cũng khó ước kích động trong lòng cùng mừng như điên, nói không ra lời. Một tháng qua, ngoại trừ người mới gói quà ở ngoài, hắn nghĩ tất cả biện pháp, vắt hết óc, cũng chỉ thu được một lần đồng ấn đánh thẻ cùng bạc ấn đánh thẻ cơ hội. Mà bây giờ, hoàn thành một hạng nhiệm vụ sau, liền thu được 3 lần đánh thẻ cơ hội, đồng thời thấp nhất đều là bà cấn đánh thẻ. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Thời loạn lạc mạng người như rơm rác. Một hồi bên trong gia tộc loạn, để Dư Sinh nhìn thấy đấu tranh đến tàn khốc, âm mưu quỷ kế, máu chảy thành sông, đều ở cường giả trong một ý nghĩ. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới có thể ở nguy cơ người trung gian toàn bộ tự thân. Dư thị nguy cơ vẫn không có giải trừ, ai cũng không rõ ràng, Dư thần đối ngoại cấu kết thất sắc hoa, có bao nhiêu người mạnh mẽ. Lần này ngã xuống ngũ tôn tiên thiên cường giả, nhất định sẽ tùy thời trả thù. Lần này thu được 3 cái gói quà, để Dư Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt toát ra chờ mong, không nghĩ nhiều nữa, đem 3 cái gói quà toàn bộ mở ra. Ken, chúc mừng ký chủ, đánh thẻ màu bạc gói quà, thu được 3.000 quỷ binh, bao hàm 3 tên quỷ tốt. Ken, chúc mừng ký chủ, đánh thẻ ấn vàng gói quà, thu được đế cấp công pháp đông cực trường sinh bảo sách, tạo hóa càn khôn, vạn cổ trường thanh. Ken. Chúc mừng ký chủ, đánh thẻ tím ấn gói quà, thu được bỉ ngạn hoa chủng, nở rộ minh giới vong xuyên bỉ ngạn, máu như thế sán lạn đóa hoa. Hệ thống âm thanh vang lên, Dư Sinh trong đầu, xuất hiện 3 loại gói quà đại khái thông tin, thông điệp, nhất thời đại hỉ, suýt chút nữa không nhịn được cất tiếng cười to. Sau một hồi lâu, hắn mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nhưng hai tay khẽ run, cho thấy nội tâm hắn chưa hoàn toàn bình phục, vẫn bao hàm kích động tâm tình. Hệ thống, triệu hoán 3.000 quỷ binh. Chú đóng ở khoảng cách pháo đài bên ngoài 10 dặm bí mật nơi. Trong mắt hết sạch lóe lên, Dư Sinh không ở chần chờ, đầu tiên triệu hoán quỷ binh. Như vậy phân phối, cũng là bảo đảm vạn nhất đại chiến đến, Dư thị pháo đài có đầy đủ binh lực tác chiến, bảo vệ tộc nhân an nguy, đồng thời đóng quân ở ngoài pháo đài, nếu quả thật có quân địch xâm lấn, cũng có thể đánh một không ứng phó kịp. Quỷ tộc thực lực mạnh mẽ, mỗi một tên quỷ binh đều là thất phẩm trở lên võ giả, đủ để một làm 10, thậm chí lấy một làm 100. Còn có 3 tên quỷ tốt, thực lực càng mạnh mẽ hơn, đặt đến tiên thiên cảnh giới. Liên hợp lại, thất sát hoa coi như muốn tấn công Dư thị pháo đài, ở tộc binh, ma giáo, quỷ binh chống đỡ dưới, không có mấy lần chi binh, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán thành công. Hệ thống âm thanh lạnh lẽo, không chứa bất luận cảm tình gì. Thu được đông cực trường sinh bảo sách. Hít sâu một cái, Dư Sinh sắc mặt nghiêm túc, lần này thu được công pháp, có thể đem ảnh hưởng hắn một đời. Hắn sở dĩ vừa ý bản công pháp này, là bởi vì nó có thể tái tạo tạo đan điền, hơn nữa là đại đế lĩnh ngộ công pháp. Cho tới đại đế là bực nào cảnh giới, Dư Sinh cũng không biết, ngược lại rất mạnh mẽ là được rồi. Chúc mừng ký chủ, thu được Đông Cực Trường Sinh Bảo Sách. Ẩm. Dư Sinh đầu góc chấn động, mấy vạn huyền ảo phù văn hiện lên đầu góc, không tự chủ được, hai chân khoanh lại, lẳng lặng ngồi ở giường bên trên, bắt đầu cảm ngộ công pháp. Phảng phất trong nháy mắt, đi qua ngàn vạn năm, mấy vạn phù văn hoành hàng khi hắn đầu góc, đế uy tràn ngập, đạo đạo tường thụy khí mờ ảo, thần quang óng ánh chư thiên, soi sáng hoàn vũ. Thiên địa bản vô cực, ngũ trọc các thế trung, thiện tiểu diệt đương vi, nhuận vật tế vô thành, miểu minh nhập kỳ trùng, nhật dạ cần dụng công, nhược ngộ bình cảnh sử, công đức phương khả độ, ngũ hành toàn túc thời, lượng tuyệt hóa âm dương, uy nhất phi vô thượng, độ tận chúng sinh khổ. Dư Sinh thần niệm chạy xe không, say mê công pháp bên trong, không đi suy tư, không đi hôn tạp nghĩ, trong đầu, tiên âm mịt mờ, đại đạo chân ngôn vang vọng, để hắn như mê như say, linh khí vận chuyển chu thiên. Hô! Phong thanh thổi, từng đạo năm màu linh khí từ bốn phương tám hướng kéo tới, hóa thành một từng cái dây nhỏ, chậm rãi hòa vào hắn trái tim. Một luồng hào quang màu xanh, lấp lóe nhàn nhạt hào quang, xa hoa, óng ánh, tràn ngập hơi thở sự sống, quanh quẩn ở Dư Sinh bụng, chữa trị phá vụn đan điền. Mắt trần có thể thấy, từng kia một màu đen tạp chí từ Dư Sinh trong lỗ chân lông sắp xếp ra, đạo đạo thải quang khuấy động, tẩy gân phạt tủy. Chương 17, mới nguy cơ. Ẩm, ẩm, ẩm. Liên tiếp ba đạo lanh lảnh tiếng vang, Dư Sinh tu vi dâng mạnh, trực tiếp đột phá tứ phẩm võ giả. Loại tu vi này ở thế hệ tuổi trẻ không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải là rất yếu. Sau một hồi lâu, Dư Sinh mở hai mắt ra, mừng rỡ nhìn thấy chính mình đầy người bụi bẩn, hắn rất rõ ràng, điều này đại biểu cái gì. Thời gân phạt tủy. Lại quan sát bên trong thân thể đan điền, nguyên bản mở mịt, không có sinh cơ đan điền, đã khôi phục như lúc ban đầu, tỏa ra màu xanh lục ánh huỳnh quang, sinh cơ dạt dào, mỗi lần hít thở, đều có linh khí tụ hợp vào. Nhẹ nhàng đứng dậy, thời khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Thân thể mềm mại, như là không có gì, bàn tay nắm chặt, từng luồng sức mạnh to lớn để hắn cảm thấy hưng phấn, ánh mắt lưu chuyển, gian phòng góc từng viên một bụi trần, rõ ràng trước mắt, rõ ràng cực kỳ. Hai ngay bắt phương, ở không cần linh khí tình huống, chu vi mấy trăm trượng thanh âm của, đều nghe được rõ rõ ràng ràng, cho dù là một con kiến leo lên, con muỗi đập cánh. Hơi hơi vận chuyển trong cơ thể linh khí, nhất thời, phảng phất sông lớn chạy trồm. Một luồng vượt xa ngày xưa hơn 10 lần linh khí trải rộng toàn thân, tốc độ rất nhanh, vô cùng cường nhận. Mừng rỡ sau khi, Dư Sinh bắt đầu lĩnh cuối cùng như thế chân bảo, Bỉ Ngạn Hoa Chủng. Keng, chúc mừng ký chủ, thu được Bỉ Ngạn Hoa Chủng, đã trồng trọt đan điền, xin mời dùng linh khí nuôi nấng. Một viên màu máu hào quang quanh quần hạt giống, cắm rễ Dư Sinh đan điền một cái nào đó góc, cùng lúc đó, Dư Sinh trong đầu, xuất hiện lượng lớn liên quan với Bỉ Ngạn Hoa thông tin, thông điệp. Có hoa vô diệp. Linh hồn vượt qua quên xuyên, liền quên mất khi còn sống các loại. Đã từng tất cả ở lại Bỉ Ngạn, mở ra yêu diễm hoa. Bỉ Ngạn hoa, hoa nở mở Bỉ Ngạn, hoa nở lúc không nhìn thấy lá cây, có lá cây lúc không nhìn thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ, miễn cưỡng cùng sai, đây là hoàng tuyển duy nhất sinh trưởng thực vật. Nó có thể tiêu trừ ký ức, cũng có thể khiến người ta khôi phục ký ức. Nó có độc, người sống một khi dùng, trong vòng 3 ngày nổ chết. Nó có thêm mỹ ái tình truyền thuyết. Cũng mang theo thần thoại giống như sắc thái truyền kỳ, nó sinh trưởng hoàng tuyển, tô điểm địa ngục, nó không thể thay thế, nó vĩnh viễn mỹ lệ. Bỉ Ngạn Hoa. Hệ thống cho ta Bỉ Ngạn Hoa, chẳng lẽ có một loại nào đó thâm ý? Dư Sinh tìm đọc xong tư liệu, phát hiện có thể sử dụng Bỉ Ngạn Hoa cơ hội đặc biệt ít, trừ phi là chết rồi, hoặc là mất trí nhớ, ngoài ra, vẫn đúng là không có những khác công dụng. Có điều, Bỉ Ngạn Hoa có thể xuất hiện tím ấn gói quà, khẳng định có phi phàm chỗ, nói không chắc lúc mấu chốt. Có ngoài ý liệu tác dụng đây. Hệ thống gói quà, hắn gần như phân rõ ràng, thấp nhất hẳn là đồng ấn gói quà, sau đó là bạc ấn gói quà, ấn vàng gói quà, tím ấn gói quà, cho tới lên trên nữa, bởi chưa từng xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng. Nhưng từ ấn vàng gói quà xuất hiện đế cấp công pháp, hết ngồi đáy giếng, là có thể suy đoán ra tím ấn gói quà quý giá tính. Quên đi, chờ thời cơ thành thục, có thể sẽ hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, cũng đoán không ra Bỉ Ngạn Hoa công dụng. Dư Sinh liền dứt khoát không muốn, nghe thân thể tỏa ra mùi thối, suýt chút nữa hun nôn khan, vội vàng mở cửa, lôi kéo cổ họng hô, Thanh Chiếu, nhanh hầu hạ bản thiếu chủ rửa ráy. Ẩm. Ngủ say Thanh Chiếu bị đánh thức, nhẫn nhịn rời giường khí, đầy mặt không nói gì, này đại buổi tối tắm cái gì tắm a? Đại bại hoại thiếu chủ, chỉ biết bắt nạt ta. Thanh Chiếu lẩm bẩm, xuống chuẩn bị nước tắm, hầu hạ Dư Sinh tắm xong, bận rộn đã lâu, mới trở về gian phòng giải lao. Bóng đêm rất đẹp. Theo Dư Sinh tắt đèn trong phòng, toàn bộ dư thị pháo đài đều rơi vào yên tĩnh, chỉ có tộc trưởng phủ đệ còn đèn đuốc huy hoàng, bên trong ngồi đầy bóng người, sắc mặt nặng nề. Nhị trưởng lao cấu kết thất sắc hoa, chuẩn bị đoạt quyền, may là ta nhi đúng lúc trợ giúp, ta cùng đại trưởng lão mới chuyển nguy thành an. Thế nhưng, nguy cơ chưa giải trừ, thất sắc hoa vừa ý bộ tộc ta ruộng, thêm vào tổn thất 5 tên sát thủ, khẳng định ghi hận trong lòng, sẽ quay đầu trở lại, chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Dư Việt ngồi ở thượng vị, sắc mặt hết sức nghiêm túc, thất sắc hoa thực lực mạnh mẽ, đây là bảy quốc công nhận thức, bị cỡ này quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, đích sắc rất khó giải quyết. Hơi bất cẩn một chút, tộc hủy người vong, mất. Trừ Dư Việt ở ngoài, trong phòng có đại trưởng lão Dư Mặc, tam trưởng lão Dư Hoa, cùng với 8 vị chấp sự. Vốn là có hàng chục chấp sự, nhưng bên trong hai cái là Dư Thần thân tín, mới vừa bị tóm vào trại giam. Nghĩ đến thất sắc hoa khủng bố, mọi người hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không, chúng ta xin hoàng tộc che chở, do vương phái khiển cường giả đến, tỏa trấn bộ tộc. Dư Hoa suy tư sau, ôm quyền nói rằng, Dư thị quá yếu, căn bản không phải thất sắc hoa đối thủ. E sợ không được, hoàng tộc kiêng kỵ thất sắc hoa, sẽ không bởi vì chúng ta cùng thất sắc hoa trở mặt, trừ phi hoàng tộc có nắm chắc tất thắng. Ngoài ra, xin mời hoàng tộc ra tay cần to lớn đánh đổi, bằng vào chúng ta tài lực, dù cho đập nổi bán sát, cũng xin mời không tới thánh cảnh cường giả. Dư Việt lắc đầu phủ quyết, ngoại trừ nói hai điểm ở ngoài, hắn còn có một chút lo lắng, đó chính là hoàng tộc thái độ, một khi hoàng tộc cao thủ tọa trấn, cái kia Dư thị còn đến phiên mình làm chúa sao? Những năm gần đây, hoàng tộc chèn ép thị tộc, có ý đồ gì, người qua đường đều biết. Tộc trưởng, lão hủ bây giờ còn sống sót, toàn bộ dựa vào thiếu chủ cùng hắn rất nhiều thủ hạ, chống đỡ thất sắc hoa, e sợ còn phải thiếu chủ xuất lực, xem thiếu chủ có biện pháp nào hay không. Dư Mặc đứng dậy, cung kính nói rằng, loại này thái độ cung kính, cũng không phải đối với Dư Phiệt, mà là đối với không có trình diện Dư Sinh. Ở nhận rõ Dư Sinh không chế thế lực sau, hắn đối với Dư Sinh tôn kính, đã vượt qua gia chủ đương thời Dư Phiệt. Chỉ có thể như thế. Dư Việt cũng không có những biện pháp khác, tuy rằng nội tâm lo lắng không ngớt, nhưng nghĩ tới Dư Sinh đông đảo mạnh mẽ thuộc hạ, tâm cũng thả xuống không ít, có những người này che chở, Dư thị đối mặt thất sắc hoa, nên cũng có sức chống cự. Ngày kế, Dư Sinh còn đang ngủ, đã bị Thanh Chiếu đánh thức, nói Dư Việt muốn gặp hắn. Vốn là không nghĩ tới giường Dư Sinh, chỉ có thể bé ngoan rời giường, ở Thanh Chiếu hầu hạ dưới, mặc quần áo rửa mặt, bỏ ra không tới thời gian một phút, tiểu ra trước cửa hướng về tộc trưởng phủ. Chờ hắn lúc chạy đến, phát hiện trong đại điện, đã ngồi đầy người. Gặp phụ thân, hai vị trưởng lão, chấp sự. Dư Sinh lần lượt hành lễ, thái độ thành khẩn, không hiện ra ngạ mạn, ngoài miệng mang theo mỉm cười, làm cho người ta tắm rửa gió xuân cảm giác. Thiếu chủ quá khách khí. Ngược lại là Dư Mặc có chút ngượng ngùng, vội vàng nâng dậy Dư Sinh, trên khuôn mặt già nuôi chất đầy đủ cười, khuôn mặt lấy lòng. Dư Sinh là ai? Gia tộc cân nhân cứu mạng. Đón lấy chống đôi thất sắc hoa sức mạnh chủ yếu. Vì người nhà già trẻ tính mạng, hắn có thể không khách khí một chút sao? Thêm vào trước còn phải tội lỗi Dư Sinh, Dư Mặc lại không dám ủy vào chính mình trưởng bối thân phận, thản nhiên tiếp thu Dư Sinh lễ nghi. Ta nhi, lần này gọi ngươi tới, là muốn thương nghị làm sao chống đối thất sắc hoa trả thù. Chủ vị Dư Việt nói rằng, sắc mặt từng đỏ, đường đường chủ nhân một gia đình, gặp phải diệt tộc nguy cơ cỡ này vấn đề trọng đại, lại muốn hỏi không có thành niên trẻ tuổi người. Mặc dù là con trai của chính mình, nhưng vẫn là có chút. Phụ thân, thất sắc hoa tổ chức mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không, vì lẽ đó xin mời phụ thân yên tâm, hài nhi tự có diệu kế. Dư Sinh mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cổ quái nhìn Dư Việt đẳng nhân, đều là xem mặt mệt mỏi, sẽ không một buổi tối không ngủ đi. Chương 18, thất sắc hoa trả thù. Thiếu chủ, thất sắc hoa thế lực mạnh mẽ, nắm giữ thánh cảnh cường giả, vạn không thể bất cẩn a. Dư Hoa nhắc nhở nói, cho rằng Dư Sinh còn trẻ ngông cuồng, không biết mùi vị. Do đó lơ là thất sắc hoa mạnh mẽ. Thánh cảnh cường giả. Bốn chữ này vừa ra, trong điện tất cả mọi người trong lòng run rẩy, đầy mặt nghiêm nghị, từng đôi bất an ánh mắt, rơi vào Dư Sinh trên người. Không sai. Bọn họ lo lắng. Dư Sinh thuộc hạ thực lực mạnh mẽ, nhưng có thể địch nổi thánh cảnh cường giả sao? Bên trong biên giới Sở Quốc, ngoại trừ hoàng thất cùng Vu Môn bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái ngàn năm thị tộc nắm giữ thánh cảnh cường giả, còn lại thế lực, mạnh nhất không quá nửa bước thánh cảnh. Phụ thân. Ma giáo cũng là nhất phương thánh địa, còn không hết một vị thánh cảnh cường giả. Dư Sinh rõ ràng mọi người lo lắng, cười nói, ánh mắt hờ hững, không nổi chút nào sóng lớn, phảng phất ma giáo có thánh cảnh cường giả, chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Hí! Bao quát Dư Việt ở bên trong, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt ngơ ngác, sau đó bị kinh hỉ thay thế được. Ma giáo có thánh cảnh cường giả, mang ý nghĩa có thể chống đỡ Thất Sắc Hoa trả thù. Đều nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, Dư Sinh thân là ma giáo giáo chủ, lại là Dư thị thiếu chủ, cái kia Dư thị gia tộc địa vị, chẳng phải nước lên thì thuyền lên, nhảy một cái trở thành ba quận đệ nhất thị tộc. Được. 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 Dư Phiệt liên tục nói rồi ba cái thất chữ, âm thanh đều có điểm run rẩy, có thể thấy được nội tâm kích động. Hắn ánh mắt tán thưởng rơi vào Dư Sinh trên người, thấy người sau khuôn mặt non nớt, trong ánh mắt bình tĩnh mang theo kiêu ngạo, đứng tại chỗ, dù cho không nhúc nhích, khắp toàn thân, cũng tiết lộ ra cao quý cùng uy nghiêm. Ta nhi, lớn lên rồi. Ai từng muốn, ngăn ngắn mười mấy năm, cái này chưa thành niên thiếu niên, đã dùng non nớt vai, nâng lên Dư thị một thế giới. Hắn cao hứng đồng thời, lại có chút thất lạc. Có thể, gia tộc nên giao cho trẻ tuổi. Dư Phiệt thầm nghĩ, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, ta lấy ra chủ thân phận tuyên bố, thiếu chủ Dư Sinh đối với bộ tộc công huân lớn lao, có quyền điều động gia tộc tất cả sức mạnh, tộc nhân, tộc binh, mười ti các loại, đều nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Đạo này mệnh lệnh một ban bố, tương đương với quản gia chủ quyền lợi, chắp tay để cùng Dư Sinh. Nếu như ở trước đây, trưởng lão cùng chấp sự tuyệt đối sẽ phản đối, thậm chí dùng ngòi bút làm vũ khí, ngăn cản Dư Phiệt hoang đường mệnh lệnh. Thế nhưng hiện tại, đại điện nhưng xuất kỳ yên tĩnh, không có ai phản đối, dường như ngầm thừa nhận như thế. Không thể. Dư Sinh ngẩn ra, theo bản năng muốn cự tuyệt, bởi vì lập tộc mấy trăm năm, còn chưa bao giờ người thiếu chủ kia, nắm giữ lớn như vậy quyền lợi. Thứ yếu, hắn đối với Dư thị gia chủ vị trí, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, mỗi ngày phải xử lý tộc vụ, bận rộn vất vả, dốc hết tâm huyết, quanh năm suốt tháng cũng giải lao không được mấy ngày. Đối với hiện tại sinh hoạt, Dư Sinh rất hài lòng, ăn được ngủ được sướng như tiên, tỉnh ngủ đưa tay thì có cơm ăn, cơm nước xong liền đi chung quanh lãng, giả dích nhiều, nhanh cỡ nào sống. Lẽ nào, này không tâm sao? Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Dư Sinh lại chần chờ. Thất Sắc Hoa trả thù, lúc nào cũng có thể đến, hắn nhất định phải đứng ra, trợ giúp bộ tộc vượt qua nguy cơ, mặc kệ ma giáo cũng tốt, quỷ binh cũng được, đều chỉ nghe một mình hắn mệnh lệnh, nếu như những người còn lại, e sợ để ý cũng sẽ không để ý. Mà một hồi chiến dịch, chỉ có thể có một người tâm phúc, cũng không thể Dư Phiệt điều động tộc binh, hắn điều động ma giáo cùng quỷ binh đi. Vạn nhất xuất hiện sai lầm đây. Một bước sai, từng bước sai, hậu quả ai cũng không gánh vác được. Đa tạ gia chủ hảo ý. Có cái này lo lắng, Dư Sinh quyết định tạm thời đáp ứng, chờ nguy cơ vừa qua, liền đem quyền lợi giao ra. Kinh quận. Thương mại yếu địa, phú thương đại cổ tập hợp, thành trăm tòa, sở quốc 1/3 thuế má, liền tới bắt nguồn từ này. Lạch trời hẻm núi, ở vào kinh quận trung bộ. Đây là một tòa mười mấy trượng sâu. Mấy chục dặm dài hẻm núi, bên trong sương mù hừng hực, sinh hoạt lượng lớn hung thú cùng yêu thú, thỉnh thoảng xuyên ra tiếng gầm gừ, nhường đường trôi qua người sởn cả tóc gáy. Hẻm núi nơi sâu xa, mấy tòa đen kịt kiến trúc sừng sững, diện tích mấy trăm trượng, mỗi một cái kiến trúc bên ngoài đều có một đóa Thất Sắc Hoa cánh hoa, mỹ lệ mà yêu diễm. Nơi này chính là Thất Sắc Hoa sở quốc tổng bộ. Một cái nhà trong đại điện, hoàn cảnh ngăm đen, chỉ có hai ngọn màu xanh lũ lửa, dựa vào nhàn nhạt ánh lửa, có thể thấy rõ trong điện có hơn 10 đạo bóng người, từng đạo tiên thiên cảnh giới khí tức phóng lên trời, sắc mặt hoặc lạnh lùng, hoặc ôn hòa, hoặc anh tuấn. Nhiệm vụ thất bại, ngươi còn có mặt mũi trở về. Chủ vị, truyền ra một đạo âm thanh uy nghiêm, đây là một ông lão, sắc mặt tâm lãnh, áo bào màu xanh trên, rất ít mấy bút, phát họa ra một con há mồm rít gào máu cổ, răng nanh lộ ra ngoài, trông rất sống động, khiến người ta sợ hãi. Thanh khiến đại nhân tha mạng, thuộc hạ cũng không biết chỉ là Dư thị gia tộc, có như thế nhiều cường giả. Một tên áo bào đen bóng người quỳ trên mặt đất, thân thể nhịn không được run rẩy, sắc mặt sợ hãi, còn mang theo tuyệt vọng. Hắn biết rõ, ngồi ở chủ vị ông lão này, tính cách có cỡ nào tàn bạo. Đã từng, có một thực lực mạnh mẽ phân bộ, có mười mấy tôn tiên thiên võ giả, công huân lớn lao, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng này cái phân bộ, trong một lần nhiệm vụ, hơi hơi chậm một bước, nhưng là hữu kinh vô hiểm, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng kết cục, nhưng là bị máu cổ nuốt, chó gà không tha, hết mức chết hết. Chỉ là, ngươi có biết, cũng là bởi vì cho ngươi chỉ là hai chữ, để tổ chức hy sinh năm tên kim bài sát thủ. Thanh khiến sắc mặt hơi trầm xuống, một luồng mỏng manh sương mù hiện lên, hung tàn ánh mắt, khiến người ta không rét mà run. Hí! Côn trùng kêu vang thanh phá không, một vệt ánh sáng màu máu lấp lóe. Quỳ trên mặt đất người áo đen, chưa phản ứng lại, liền biến thành một bộ bộ xương, huyết nhục toàn bộ bị máu cổ nuốt. Trong đại điện người, tựa hồ quen thuộc tình cảnh này, không có nửa điểm không khỏe, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên, cho rằng nhiệm vụ thất bại người, nên bị xử tử. Thanh khiến đại nhân, Dư thị không biết trời cao đất rộng, dám tập kích tổ chức thành viên, thuộc hạ kiến nghị, tàn sát Dư thị. Một bóng người bước ra, thân thể hùng tráng, tinh lực tăng vọt, một luồng sền sệt mà máu tanh sát khí dâng trào, màu đỏ sát khí để trong điện tia sáng đều sáng mấy phần. Xin mời Thanh Khiến đại nhân hạ lệnh, tàn sát Dư thị. Hơn 10 đạo bóng người đồng thời đi ra, hai đầu gối quỳ xuống đất, sát cơ bùng cháy mạnh, khí thế phóng lên trời, như từng đạo rắn độc cự mãng, bao phủ bốn phía. Được. Thanh Khiến đứng dậy, đồng tử, con ngươi u xanh biếc, âm lanh lên tiếng nói, Thanh Chu, lần này ngươi mang đội đi một chuyến Dư thị. Nhớ kỹ, Dư thị khế ước, toàn bộ đoạt tới tay. Yên tâm đi, Thanh Khiến đại nhân. Thanh Chu chính là lên tiếng trước nhất trắng hán, liếm đỏ như máu môi, nửa bước thánh cảnh khí thế bạo phát, sát khí nồng nặc đến mức tận cùng. Nói xong, Thanh Chu chạm đích, mang đi đại điện năm bóng người, xuống điều khiển sát thủ. Nửa ngày sau, mấy trăm đạo bóng người rời đi lệch trời hẻm núi, mang theo lạnh lẽo khí tức, chỗ đi qua, bạo ngược yêu thú cùng hung thủ, tất cả đều nằm rạp quỳ xuống đất, không dám nhúc nhích. Cùng lúc đó, ba quận mặt khác tam đại thị tộc, bởi vì Dư thị bạo phát đại chiến, tụ hợp lại một nơi. Chương 19, thị tộc cấu kết. Thừa thị gia tộc. Ba quận tứ đại gia tộc, thực lực mạnh nhất gia tộc, đã có hơn 900 năm lịch sử, trong tộc vô số cao thủ, tộc trưởng đương nhiệm Thừa Minh Trạch càng là nửa bước thánh cảnh cường giả. Ngoài ra, còn có ngũ đại trưởng lão, đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, cựu phẩm võ giả cũng có hơn 20 người. Ôm đồn cung điện. Đây là Thừa thị chủ điện, cùng Dư thị gia tộc không thích đặt tên không giống, Thừa thị gia tộc nóng lòng với đặt tên, liền ngay cả nhà xí đều phải lấy Thanh Tâm phòng, Tịnh thân nhà vân vân. Ôm đồn, bao hàm vạn vật. Khung, chính là ý của trời. Ôm đồn vòng trời, đây chính là ôm đồn khung điện ý tứ của, có thể thấy được Thừa thị gia tâm, cũng từ mặt bên nhìn ra Thừa thị thực lực, nếu là không có một điểm thực lực, sao dám có như thế đại khẩu khí. Ôm đồn khung trong điện, ngồi tam đại thị tộc gia chủ cùng với tất cả trưởng lão, trong đó Thừa Minh Trạch ngồi ở chủ vị, Phạm thị gia chủ Phạm Thiên Thành mang theo trưởng lão, ngồi ngay ngắn ở bên trái, Khuy thị gia chủ Khuy Xích mang theo trưởng lão, ngồi ngay ngắn ở phía bên phải. Nhìn qua, nước giếng không phạm nước sông, nhưng sở quốc lễ nghi, từ trước đến giờ đều là lấy bên trong làm chủ, lấy trái làm đầu, phải vì là dưới. Cứ như vậy, tam đại thị tộc thực lực, là có thể bước đầu phán đoán, Thừa thị mạnh nhất, thứ yếu là Phạm thị, cuối cùng là Khuy thị. Các vị, bây giờ sở vương chuẩn bị trùng tu thị tộc phổ, thế lực khắp nơi đâu võ, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng có một việc, thừa mộ nhưng phải nhiều một câu miệng. Thừa Minh Trạch mặt hướng mọi người, lớn tiếng mở miệng, bóng người vang vọng đại điện. Tóc đen rậm rạp như thác nước, nhìn qua có chút thô lỗ, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hết sạch, lại có vẻ rất có lòng dạ. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích ngồi yên lặng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng tất cả ý nghĩ cực tốc chuyển động, nhưng không có biểu hiện ra. Sở quốc 6 quận, thực lực chênh lệch rất lớn, 3 quận mặc dù được xưng kho lúa, nhưng tài nguyên tu luyện thiếu thốn, phát triển không nổi, ngoại trừ Bành quận ở ngoài, là thuộc 3 quận yếu nhất. Liền ngay cả một Hà tướng cách Võ quận, đều có hai cái ngàn năm cổ xưa thị tộc. Nắm giữ thánh cảnh cường giả tọa chấn, uy chấn sở địa, lang tuyệt ngạo thế. Ta muốn hỏi hỏi chư vị, có muốn hay không ở sửa chữa thị tộc phổ lúc, bảo vệ hiện hữu thứ tự. Thừa Minh Trạch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị, một câu nói, nhất thời để ôm đồn khung điện bầu không khí nghiêm nghị, mọi người tiếng hít thở đều trở nên rồn rập lên. Có thể nói, sửa chữa thị tộc phổ, trở thành sở quốc hết thảy thị tộc một cái trong lòng gai. Vạn nhất thứ tự lạc hậu, thì có ngã ra thị tộc hàng ngũ nguy hiểm. Không hề được hưởng đặc thù chính trị địa vị, thậm chí một khuyết hệ vải suy sụp cũng là rất có thể chuyện. Thưa tộc trưởng, chúng ta ở chung mấy chục năm, tất cả mọi người biết gốc biết rễ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Phạm Thiên Thành ổn quyền, sắc mặt nghiêm túc, cao giọng nói rằng. Thoải mái, ngày hôm qua Dư thị gia tộc phát sinh nội loạn, nói vậy các ngươi đều biết đi. Thừa Minh Trạch hỏi, bưng một chén rượu lên, mỉm cười nở nụ cười. Biết. Biết. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích gật đầu, không có phủ nhận. Thị tộc trong lúc đó an bài gián điệp, ở chuyện không quá bình thường, cũng không cần thiết giấu giếm giếm, nếu như Dư thị nội loạn, bọn họ đều không biết, đó mới có sai lầm ba quận tứ đại thị tộc thân phận. Thị tộc phổ xét duyệt, phân mọi phương diện, ruộng sản lượng cũng chiếm trọng yếu một đầu, chúng ta bây giờ liên thủ hướng về Dư thị tạo áp lực, yêu cầu một nửa điện sản, trải qua nội loạn sau, Dư thị thực lực hạ thấp lớn, khẳng định không dám cùng chúng ta đối nghịch, chỉ có thể cố nén. Coi như hiện tại Dư thị không muốn. Ba nhà chúng ta liên thủ chèn ép Dư thị, lấy Dư thị thực lực, cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể bó tay chịu trói. Thừa Minh Trạch âm u nói rằng, trong mắt hiện lên âm u, đối với Dư thị thanh điển, hắn là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là dĩ vãng không có cơ hội. Dù sao cũng là quốc gia thống trị, hắn cũng không có thể ỷ vào thực lực mạnh mẽ lấy cấp đoạn, nếu như làm như vậy, sẽ chọc giận hoàng thất, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà lần này, dư thị nội loạn, lòng người bàng hoàng, để hắn thấy được cơ hội. Có thể. Phạm Thiên Thành suy tư chốc lát, tay đặt ở tay vịn, dựa lưng vào trên ghế, vô cùng thoải mái. Vô cùng tùy ý nói, thừa tộc trưởng đề nghị, bổn gia chúa hoàn toàn tán thành, chỉ là dư thị lợi ích, nên làm gì chia cắt đây. Sự tình nói cho cùng, thị tộc trong lúc đó vẫn là lợi ích làm trọng. Không có lợi ích, coi như Phạm thị cùng thần thị quan hệ mật thiết, như thường sẽ không mua món nợ. Thừa thị chỉ cần thanh điển, còn lại điền sản tất cả thuộc về hai nhà các ngươi. Thừa Minh Trạch lúc này nói rằng, tựa hồ đã sớm suy nghĩ quá vấn đề này. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích nghe xong, đều có món tráng miệng động, dư thị thanh điển nổi danh nhất, không đúng vậy sẽ không gây nên thất sắc hoa quan tâm, nhưng ngoại trừ thanh điển ở ngoài, còn có lượng lớn điền sản, nếu có thể được một nửa, đối với bọn họ không nhỏ mê hoặc. Ít ít ít. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy, quay về Thừa Minh Trạch ôm quyền, nghiêm túc nói, nghe thừa gia chủ an bài. Ha ha ha. Thừa Minh Trạch cười to, vỗ tay một cái, ở ngoài điện chờ đợi vũ nữ, nhạc sĩ đi tới, chỉ chốc lát sau, vũ tay háo đồng bền, khúc thanh đẹp, thêm vào đồ nhắm rượu thơm nồng, loại này xa hoa đổi truy sinh hoạt, khiến người ta say mê trong đó. Cách xa ở ngoài trăm dặm dư thị, cũng không rõ ràng ngoại trừ thất sắc hoa ở ngoài, lại tăng thêm một kẻ địch. Ở dư sinh an bài xuống, gia tộc và ma giáo thế lực, toàn bộ điều động. Vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, dư sinh ở pháo đài bốn phía, an bài bốn tôn tiên thiên võ giả ngày đêm bảo vệ, cũng an bài tộc binh ở trên tường thành tuần tra, trong thành đường phố, cũng có ma giáo môn đồ tuần tra. Ở ngoài pháo đài diện, quỷ binh cũng không có nhàn rỗi, lấy pháo đài làm trung tâm, tuần tra chu vi 10 dặm địa vực, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể bị phát hiện. Không chút nào khuyết đại, lúc này dư thị pháo đài, có thể nói tường đồng vách sắt, là một cỗ máy chiến tranh. Mà tộc binh điều động, cũng làm cho dư thị tộc nhân biết nguy cơ, đường phố ít đi ngày xưa tiếng cười cười nói nói. Một luồng ngưng trọng bầu không khí, bao phủ tất cả mọi người trong lòng, không khí thổi, đều tràn ngập túc sát. Thất sắc hoa, sẽ chờ ngươi đã đến rồi. Bận rộn qua đi, dư sinh ngồi ở một chỗ tròi nghỉ mát, tự lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng, tiết lộ vô tận sát ý. Khi hắn đối diện, Tả Hộ Pháp mặt mỉm cười, đem trong tay quân đen hạ xuống, tôn vừa nói nói, giáo chủ, nên ngươi hí khúc liên hoa lạc. Dư sinh phục hồi tinh thần lại, nắm lên một viên quân trắng, chỉ thấy trong bàn cờ quân đen như hổ, mang theo vương giả khí tức từ núi rừng đập xuống, bá đạo đến cực điểm, mà bạch tự lại như thuế biến thất bại xà, co rúm ở một góc, run lẩy bẩy. Đùng. Bạch tự hạ xuống, toàn bộ bàn cờ thế cuộc chuyển biến, bị quân cờ áp chế gắt gao cờ trắng, lại như cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa sống lại như thế. Ngâm. Loan thoáng, có thể nghe được một tiếng rồng gầm, cờ trắng dường như tiềm lòng được sâu, vọt lên. Trên bàn cờ, xuất hiện một bộ long tranh hổ đấu tình cảnh, nếu như hiểu người đánh cờ ở đây, tuyệt đối sẽ gọi thẳng đặc sắc. Giáo chủ, long tuy mạnh mẽ, nhưng là muốn thu liễm, không phải vậy. Tả Hộ Pháp mỉm cười, lại hạ xuống một con trai, nhất thời hắc hổ bay lên trời, hóa thành một chỉ cánh vàng đại bằng, nắm lấy trùng thiên bạch long, nhuệ sắc khí, phả vào mặt, toàn bộ bàn cờ đều nứt ra. Dư sinh lần thứ hai nhìn lại lúc, phát hiện mình đã thua. Giáo chủ, thuộc hạ đi xuống trước tuần tra. Tả Hộ Pháp đứng dậy, ôm quyền nói rằng, chậm gì gì rời đi tròi nghỉ mát. Long nếu như thu lại, vậy hay là long sao? Dư sinh nhìn bàn cờ, tham thảm thầm nghĩ. Chương 20, sát thủ kéo tới. Hai ngày sau, một tháng hắc phong cao buổi tối, đại địa yên tĩnh không âm, để mùa xuân túc hàn càng thêm dày đặc, vô biên mực đậm tầng tầng bôi lên ở chân trời, liền những vì sao ánh sáng nhạt cũng không có. Ba quận địa thế bằng phẳng, có rất ít đồi núi dây núi, không thể nhìn thấy phần cuối, đâu đâu cũng có lương điền, mọc đầy chồi non, đợi được trời thu là có thể thu hoạch. Ở khoảng cách dư thị pháo đài bên ngoài 10 dặm, mấy trăm bóng người như dòng lũ bằng sắt thép, kéo dài thành một vệt đen, không nhìn thấy phần cuối. Bọn họ triển khai thân pháp, giống như quỷ mị từ trên quan đạo bay vút qua, ở dưới bóng đêm tiềm hành, cùng nhau đi tới, lại tách ra ánh mắt của mọi người, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thanh Chu đại nhân, có muốn hay không phái người đi dư thị pháo đài hỏi thăm một chút? Mấy trăm bóng người bên trong, một đạo âm thanh lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, nghe vô cùng rõ ràng. Giết người là một môn việc cần kỹ thuật, sát thủ ở ám sát trước, cần tra xét mục tiêu thực lực, sau đó mật mưu bố cục, một đòn giết chết, thế nhưng lần này quy mô lớn hành động, không cần phiền toái như vậy. Không cần, chúng ta trực tiếp ra tay, đánh một không ứng phó kịp, tàn sát dư thị pháo đài. Thanh Chu cười lạnh, không có dừng lại ý tứ của, cũng không đem dư thị để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, đều là một đám gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Dư thị cho dù có ảnh dấu thực lực, hắn cũng không sợ, lợi hại đến đâu có thể là thánh cảnh cường giả sao? Hiển nhiên không thể. Thánh cảnh cường giả chấn giữ thế lực, người nào không phải có ngàn năm gốc gác, hùng bá một phương, làm sao sẽ có giúp ở chỉ là ba quận đây? Chết No cũng là một vị nửa bước thánh cảnh cường giả. Mà Thanh Chu tự tin, lấy thực lực của chính mình, coi như Dư Thị có nửa bước thánh cảnh cường giả, cũng có thể máu tanh chấn áp. Nặc. Mấy trăm sát thủ không có ý kiến, đi theo ở Thanh Chu phía sau, tăng nhanh tốc độ, dường như một nhánh mũi tên nhọn, hướng Dư Thị bay đi, sát khí bao phủ bốn phía, khác nào muốn đem cái này đêm đen lật đổ. Mà bọn họ không biết là, ở ngàn trượng ở ngoài, một đội mở mịt quỷ binh, lẳng lặng đứng lặng, ánh mắt âm hàn, sát cơ lấp lóe. Một người trong đó thoát ly đội ngũ, hướng pháo đài tung bay đi, chớp mắt là qua, biến mất ở trong đêm tối, so với Thất Sắc Hoa sát thủ tốc độ, cũng còn phải nhanh mấy lần. Đứng vòng trời, dùng tới đế thị giác quan sát mảnh này mênh mông đại lục, sẽ phát hiện 3000 quỷ binh bắt đầu hành động, như một hợp lại túi, đem Thất Sắc Hoa sát thủ vây quanh. Đóng cửa đánh chó. Dùng bốn chữ này hình dung, lại thỏa đáng bất quá. Buổi tối đó, Dư Sinh không có ngủ, ngồi ngay ngắn pháo đài trong cửa lớn, chu vi đốt sáng rực, ma giáo tả hộ pháp đứng bên cạnh người, tóc bạc bay lượn, trong mắt lấp lóe hung sát khí. Chủ nhân, con ngồi đã mắc câu. Quỷ tốt thổi qua đến, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt bị màu xám quỷ khí bao phủ, thấy không rõ lắm, nhưng theo hắn đến, không khí bốn phía đều trở nên lạnh lẽo âm trầm lên. Tả hộ pháp, ma giáo môn đồ sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra khát máu ánh mắt, chiến ý hiện lên, dục già dục dịch. Sát thủ tính là thứ gì? Chỉ bàn về giết người, ma giáo so với sát thủ còn muốn thành thạo. Xuống chuẩn bị đi. Dư Sinh ánh mắt ngưng lại, sau đó khôi phục hờ hững, tìm cái thư thích góc độ dựa vào ghế, lẳng lặng đợi con ngồi tới cửa. Không có chờ đợi bao lâu, Thanh Chu đi tới cửa thành, phát hiện ngồi ở cửa thành Dư Sinh, ánh mắt nhìn về phía ma giáo mọi người, nội tâm hơi kinh, thật nồng nặc sát khí. Năm tên tiên thiên tu sĩ, còn có mười mấy cửu phẩm võ giả, cũng còn tốt. Sau đó, Thanh Chu cảm ứng ma giáo môn đồ thực lực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng tử, con ngươi u xanh biếc, lạnh giọng ra lệnh, giết, không giữ lại ai. Ẩm, ẩm, vâng. Từng đạo đáng sợ khí tức tràn ngập, mấy trăm Thất Sắc Hoa sát thủ phát động công kích, bọn họ tu vi thấp nhất, đều là thất phẩm võ giả, cầm trong tay các loại binh khí, kiếm chi phong mang, dao găm chi quỷ dị, độc trùng chi tàn nhẫn. Giết. Để giáo chủ nhận thức một hồi ma giáo thực lực. Tả hộ pháp trầm giọng ra lệnh. Nhưng không có ra tay, mấy trăm ma giáo đệ tử ở năm tên trưởng lao dẫn dắt đi phát động công kích, ma khí bao phủ vòng trời, ngập trời khí tức như một đạo màu đen ma yên, đấm thẳng đánh cửu thiên. Song phương đụng vào nhau, nhất thời cuồng phong gào thét, kinh khí càng quái, huyết quang long lánh, kinh thiên tiếng nổ vang rền vang vọng, bụi mù tràn ngập, che đậy tất cả, càng có đỏ như máu sát khí ánh sáng, phản chiếu ở trên trời địa, đặc biệt đổ sộ. Thật sự có tài. Thanh Chu cũng không có ra tay, nhìn hôn chiến với nhau chiến trường, nhưng dần dần, hắn sắc mặt quải bất trụ. Bởi vì, Thất Sắc Hoa sát thủ bị ma giáo môn đồ áp chế gắt gao, mỗi một phân, mỗi một giây, đều có người chết thảm. Giao chiến một lúc, liền ngã xuống mười mấy tên sát thủ. Còn tiếp tục như vậy, không ra nửa canh giờ, liền muốn toàn quân bị diệt. Đáng chết. Thanh Chu nhịn không được, gào thét nói rằng. Nếu như hy sinh quá lớn, hắn trở lại cũng không cách nào bàn giao. Từng luồng màu xanh lục khói độc đống dưng bốc lên, vờn quanh ở quanh thân, lít nha lít nhít, khác nào vạn ngàn độc trùng bay lượn, khủng bố đến cực điểm. Đồng thời, hắn đưa tay tới eo lưng như lúc, một thanh trường đao hiện lên, tỏa ra hoánh ánh ánh sáng xanh lục, giơ lên thật cao, múa đao chặt bỏ. Trường đao mang theo khủng bố đao khí, hư không khuấy động, gợn sóng không ngừng, đao ảnh xẹt qua chỗ, bầu trời xuất hiện phân lưu, cuồng phong gào thét. Đối thủ của ngươi là lão phu. Tả hộ pháp bóng người loáng một cái, tay hiện câu bắt hình. Bước lên màu đen khí tức, biến ảo nhiều loại răng rớp, mang theo vô tận phong mang, nắm lấy Thanh Chu trường đao, phát sinh xì xì thanh âm của. Sao có thể có chuyện đó? Thanh Chu ánh mắt dữ tợn, tay không tiếp, đón dao sắc, chính mình một đòn toàn lực, lại bị trước mắt ông lão tóc trắng này dễ dàng tiếp được. Cái này không thể nào. Thanh Chu cắn răng, cả người linh khí cuồn cuộn, trong thời gian ngắn, trường đao trong tay của hắn hiện lên 5 cái màu xanh sẫm sợi tơ, lẫn nhau cuốn quanh, đống nhiên ngưng tụ. Hình thành một đạo màu xanh lục cổ ảnh. Thiên cổ ảnh binh. Đây là thanh khiến tuyệt học, chỉ có thân tín mới có thể truyền thụ, uy lực cực lớn, tầm thường nửa bước thánh cảnh cường giả, căn bản không có cách nào chống đối. Chỉ dùng chiêu này, Thanh Chu đã đánh giết mấy tôn nửa bước thánh cảnh cường giả. Có điều, hắn nằm mộng cũng muốn không tới, kẻ địch lần này không phải nửa bước thánh cảnh, mà là đường hoàng gia dáng thánh cảnh cường giả. Thiên ma chỉ. Tả hộ pháp cười gằn, đưa tay phải ra. Đầu ngón tay hiện lên một vệt hào quang màu xám, vô cùng yếu ớt, hơi hơi không chú ý, sẽ rất khó phát hiện. Coi như phát hiện, cũng sẽ không thèm để ý, theo bản năng đem nó lơ là. Xèo. Một đạo màu xám chỉ mạnh mẽ bắn mạnh mà ra, phảng phất siêu việt không gian, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, rơi vào thanh chu trên người, lưu lại một lô máu. Thiên ma chỉ đường. Giao chiến mọi người cảm ứng này chỉ tay uy lực, hết thảy đều ngốc trệ, cả người phát lạnh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. A. Thanh chu gào thét, hắn là thất sắc hoa sở quốc phân bộ nửa bước thánh cảnh cường giả, tương lai muốn đột phá thánh cảnh võ giả, đi tới tổng bộ người, làm sao có thể chết đây? Ẩm. Một cổ cường đại khí thế bạo phát, ánh sáng xanh lục tràn ngập, sền sệt máu tươi từ chỉ động dâng trào. Cổ ảnh phát sinh thanh âm chói tai, suy nhược hạ xuống, lại như bị đoạt đi năng lượng như thế, bóng người ảm đạm, hai con mắt thảm đạm tối tăm, không có lúc trước thần tuấn. Chương 21, ẩm huyết kiếm. Thanh chu sắc mặt nhăn nhó, ra sức chạy về phía trước, tay trái bưng lô máu, rất nhanh, róc rách máu tươi chảy ra, đem hắn tay đều nhiễm đỏ, từ hư không hạ xuống, bắn lên từng đóa huyết hoa. Soạt. Hắn điều động trong cơ thể linh khí, trường đao trong tay bỗng nhiên vung xuống. Tuy rằng bị trọng thương, không ngừng chảy máu, nhưng hắn không có lùi bước, lại như một thất bị thương lang vương, khí thế càng ngày càng cuồng bạo, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn. Hắn cho rằng vừa nãy bất cẩn rồi, cho nên mới phải bị đánh trúng. Việc đã đến nước này, hắn đều không có hoài nghi Tả Hộ Pháp là thánh cảnh cường giả, chẳng qua là khi làm mạnh mẽ một điểm nửa bước thánh cảnh cường giả. Chỉ cần là nửa bước thánh cảnh cường giả, hắn sẽ không sợ. Hí. Cổ ảnh lại xuất hiện, liều linh u hào quang màu xanh lục, miệng mở ra, phun ra hơn 10 đạo màu máu sợi tơ, hư không côn trùng kêu vang thanh kêu to, xung kích sâu trong linh hồn, phá lệ chói tai. Toàn bộ trên chiến trường, song phương giao chiến, ngoại trừ tiên thiên võ giả bên ngoài, những người còn lại đều bưng lỗ thai, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Diệt hồn cổ. Đây là thượng phẩm cổ trùng, phát ra âm thanh có thể công kích thần hồn, một khi chúng chiêu, diệt hồn cổ sẽ thôn phệ linh hồn, giết người vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Tà môn ma đạo. Tả Hộ Pháp cười gằn, ánh mắt lạnh lùng mà không tiếc, ở trên hư không nhẹ chút ba lần, bắn ra ba đạo màu xám chỉ khí, đụng vào diệt hồn cổ trên người, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Ầm. Diệt hồn cổ trực tiếp bị đánh giết, rơi xuống trên mặt đất, thanh chu sắc mặt đột biến, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hể vải suy sụp, thượng phẩm cổ trùng đào tạo vô cùng khó khăn, nhất định phải để tâm đầu máu chăn nuôi, lâu dần, cổ liền trở thành thân thể một phần. Cổ trùng tử vong, chủ nhân của nó sẽ phải gánh chịu phản vệ, nhẹ thì khí huyết dung chuyển, nặng thì trực tiếp tử vong. Sao có thể có chuyện đó? Thanh chu ho ra đầy máu, đầy mặt bi thảm, có chút mê man, lại có chút không thể tin được, trong mắt bao hàm nhiều lắm vẻ mặt. Tựa hồ không hiểu tại sao mình sẽ thất bại. Hắn run rẩy nhìn Tả Hộ Pháp, người sau một thân áo bào đen, khỏe miệng cười nhạt, mang theo lạnh lẽo vô tình vẻ mặt, là một cái như vậy bình thản không có gì lạ lao giả, lại đem mình đánh bại. Không đúng. Thanh Chu đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn ngơ ngác phát hiện, từ bắt đầu giao thủ đến bây giờ, trước mắt cái này ông lão tóc bạc, thật giống vẫn luôn không có thả quá khí thế, lại như một vũng đầm nước, sâu không thấy đáy. Hắn là nửa bước thánh cảnh cường giả, nếu như không nhìn thấu, vậy chỉ có ngươi là thánh cảnh cường giả. Thanh chu kinh hô, thân thể lảo đảo rút lui hai bước, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đúng, nhất định là thánh cảnh cường giả, nếu không mình cũng sẽ không thất bại. Chết đi. Tả Hộ Pháp không có thừa nhận, nhưng là không có phản đối, vung tay phải lên, nhất thời thanh chu trường đao trong tay không bị khống chế bay lên trời, mũi kiếm hướng về thanh chu bản thân, đao khí như cầu vồng. Thanh chu còn không có phản ứng lại, trường đao trực tiếp đâm thủng bộ ngực của hắn, to lớn quán tính đem hắn đóng ở mặt đất, không thể động đậy, chảy ra đỏ sẫm máu tươi. Ta Thanh Chu một đời ngang dọc, lại táng sinh tại đây, đáng thương. Thanh Chu cất tiếng đau buồn hô, đầy mặt không cam lòng, dưới cái nhìn của hắn, tàn sát Dư thị gia tộc hẳn là chuyện rất đơn giản. Có thể, đây là số mệnh đi. Mạng người không địch lại số trời, coi như thiên đại không cam lòng, có thể như thế nào đây? Thân thể kịch liệt run rẩy, ngũ quan chảy máu, hắn lại như một viên đi tới phần cuối cổ thụ, sinh cơ chính đang trôi qua. Cũng không lâu lắm, ầm ầm đổ nát, khí tuyệt mà chết. Chiến trường yên tĩnh, thất sắc hoa sát thủ ngơ ngác, thanh khiến đại nhân thân tín, lại bị người chém giết. Này muốn nhấc lên kinh thiên sóng lớn A. Đến lúc đó, thanh khiến đại nhân truy cứu, bọn họ lần hành động này người, đều phải bị liên lụy, nhớ tới thanh khiến khủng bố, bọn họ liền tê cả da đầu, nhịn không được run rẩy. Vì là đại nhân báo thủ. Một tên sát thủ gào thét, hai mắt tràn ngập kiên quyết, ngược lại trốn về đi vậy là chết. Còn không bằng giết mấy người chôn cùng. Chết ở trong tay kẻ địch, dù sao cũng hơn chết ở thanh khiến trong tay cường. Đưa các ngươi đoạn đường. Ma giáo trưởng lao quát lớn, ánh mắt bạo ngược, sát cơ vô hạn, cả người khí thế cuồng bạo, ma khí trùng thiên, chấn áp mà xuống, mấy tên thất sắc hoa sát thủ bạo làm một đoàn xương máu. Giết! Còn lại ma giáo cao thủ trong nháy mắt phát động công kích, đốm lửa bắn tứ tung, từng đám huyết vụ nổ tung, dường như ở tuyên cáo một trường giết chóc đến, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Bốn phía, nghe nói chiến đấu thanh chạy tới dư thị tộc nhân, nhìn máu tanh một màn, hai mắt trừng lớn, rõ ràng nhiệt độ không thấp, nhưng cảm giác thân ở trời đông giá rét, băng tuyết hạ xuống, thấu xương lạnh giá. Trốn! Trốn A! Rốt cục, ở máu tanh tàn sát dưới, rất nhiều thất sắc hoa sát thủ sợ hãi, không hề đấu trí, bắt đầu chạy tán loạn, dự định sau khi rời đi mai danh nhận tích, không hề hỏi đến chuyện giang hồ. Thất sắc hoa sát thực mạnh mẽ, nhưng thiên hạ to lớn, bọn họ vẫn có chỗ ẩn thân. Ở lưu lại hơn 100 bộ thi thể sau, mấy chục tên thất sắc hoa sát thủ đào tẩu, ảnh dấu dưới bóng đêm, biến mất không còn tăm hơi. Xem, không giữ lại ai. Tả hộ pháp ra lệnh, bất mãn chừng ma giáo môn đồ một chút, chỉ là việc nhỏ cũng làm không được, còn khiến người ta cho đào tẩu, vẫn là ngay ở trước mặt giáo chủ trước mặt, để hắn mặt đều mất hết. Nặc. Mấy trăm ma giáo môn đồ ông quyền, ma khi ung tùm, liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, truy sát. Chấm đã. Dư sinh đi ra nói rằng, ngăn lại ma giáo truy sát, đứng máu tanh địa ngục trong sân, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm không thích đứng, thậm chí một đôi mắt, còn nóng rực nhìn sát chết. Ma giáo môn đồ nói gì nghe nấy, không nói câu nào, đứng ở xung quanh, khác nào từng cây gỗ cọc. Giáo chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi. Tả hộ pháp đi tới, sắc mặt xấu hổ nói, đầu lâu hạ thấp xuống, xem không nói thánh cảnh cường giả bá đạo. Yên tâm đi, bọn họ trốn không thoát. Dư sinh ánh mắt mỉm cười, không để ý đến tả hộ pháp, nhanh chân đi hướng về chiến trường, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, đưa tay xoa xoa thanh chu sát chết, nhìn ra đầu tê. Rất nhiều dư thị tộc nhân hơi biến sắc mặt, thiếu chủ đối với xác chết sẽ không đầu đặc thù ham mê đi. Ken, chúc mừng ký chủ, lần đầu đánh thẻ chiến trường, có thể thu được thần binh ẩm huyết kiếm. Ở dư sinh trước mặt, cũng chính là thanh chu trên thi thể, xuất hiện một đại ấn màu vàng óng, liều lĩnh óng ánh hào quang. Đương nhiên, ngoại trừ dư sinh ở ngoài, những người còn lại đều không nhìn thấy. Đang ứng với như vậy, dư sinh mới về làm này quái dị động tác. Thần binh, thứ tốt. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Dư sinh khỏe miệng cười khẽ, đầu óc hiện lên ẩm huyết kiếm thông tin, thông điệp. Thời kỳ thượng cổ, một đời đế vương quật khởi, cầm trong tay một cái chiến kiếm màu đỏ ngòm, tàn sát vạn linh, giết chết vạn cổ, lấy nghịch thiên tư thái, trở thành đại đế cường giả, đế uy huy hoàng, vạn sinh thần phục. Thanh kiếm này, chính là ẩm huyết kiếm. Cũng có thể xưng là ma kiếm. Giết một người, đoạt một người tinh hoa, hòa vào bản thân, đúc ra võ cơ, đạp thiên lộ, trưởng sát đạo, vạn cổ sát phạt, độc tôn vậy. Trời ạ, thật nghịch thiên công hiệu. Dư sinh đại hỉ, sắc mặt vui mừng càng ngày càng dày đặc, loại vẻ mặt này, rơi vào người chung quanh trong mắt, đưa đến tuyệt nhiên bất đồng phản ứng. Xem ra sau này, muốn cách thiếu chủ xa một chút, đối với xác chết cũng dám hứng thú, thiếu chủ cũng quá tàn bạo. Dư thị tộc nhân thầm nghĩ. Ha ha, ma giáo đang giáo chủ dẫn dắt đi, nhất định hướng đi hương thịnh, vấn đỉnh thiên hạ. Tả hộ pháp xoa xoa trong râu, không nhịn được muốn thoải mái cười to. Ma giáo cần chính là một quyết đoán mãnh liệt giáo chủ, mà không phải một thánh mẫu. Chương 22, một làn sóng chưa bình. Mênh mông vô bờ vùng quê trên, mấy chục bóng người qua lại, khác nào quỷ mị, chính là chạy trốn thất sắc hoa sát thủ, chật vật không ngớt, mãi đến tận bên ngoài mười dặm, phát hiện phía sau không có truy binh, mới thở phào nhẹ nhõm. Ma quỷ, bọn họ chính là một đám ma quỷ, thực lực quá kinh khủng. Một tên sát thủ thở hổn hển, sắc mặt lưu lại sợ hãi, run cầm cập không ngừng nói. Bọn họ không có đuổi theo, coi như chúng ta mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Có sát thủ vui mừng nói. Nhưng là, chúng ta tiếp đó, lại nên đi nơi nào? Lại một tên sát thủ mê man hỏi, lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc đều trở nên nghiêm túc, có kinh hoàng, không hề ăn, hai hại sợ, có hoảng sợ. Đặt tại trước mặt bọn họ, chỉ có hai con đường có thể cung cấp lựa chọn. Con đường thứ nhất là hồi thiên hào hẻm núi, cấp độ kia đợi bọn hắn, khả năng chính là thành khiến căm giận ngút trời, 89/10. Sẽ bị trở thành huyết cổ đồ ăn. Con đường thứ hai là trốn xa tha hương, tìm địa phương nhỏ ẩn cư, nhưng làm như vậy tương đương với phản bội thất sắc hoa. Đối với người phản bội, thất sắc hoa xử phạt thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, ném tới vạn trùng quật, bị độc trùng tươi sống cắn chết. Hê hê. Đột nhiên, một đạo thanh âm rét lạnh truyền đến, sát cơ lạnh lẽo, trực tiếp đem sát thủ tâm tư đánh gãy, có phải là đang suy nghĩ đường lui à? Không muốn xoan suýt, ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, dường như từ phía chân trời truyền đến, vang vọng bát phương. Ai? Thất sắc hoa sát thủ kinh hoàng không nớt, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện đen kịt hư không, chẳng biết lúc nào bị một đoàn sương mù xám xịt bao phủ, đi ra từng đạo hư huyễn bóng người. Bọn họ sắc mặt mơ hồ, trong con ngươi lấp lóe nhỏ bé huyết quang, đứng trong đêm đen, không chú ý xem, căn bản rất khó phát hiện, trong tay đều nắm trường kiếm, tỏa ra khí tức cũng phi thường khủng bố, như từng tòa duyên cơ thần sơn, trấn áp mà xuống. Hư không đều đình chỉ chảy xuôi. Không khí đều trở nên nghẹt thở, khó có thể hô hấp. Ngươi! Các ngươi là món đồ gì? Thất Sắc Hoa Sát Thủ run giọng hỏi, không ngừng nuốt nước miếng, tâm tình có chút tan vỡ, đây tột cùng là nơi quái quỷ gì? Trước mắt những này bóng người, rõ ràng không phải là nhân tộc, vậy sẽ là... Càng muốn mọi người nội tâm càng ngày càng hoảng sợ, đây là đối với không biết sợ sệt. Món đồ gì? Một tên quỷ tốt đứng ra, chỉ mình nói rằng, âm thanh âm hàn, sau đó khỏe miệng nở nụ cười, sắt cơ bùng lên, quỷ khí tràn ngập thiên địa, quỷ tộc, giết. Quỷ. Thất Sắc Hoa Sát Thủ ngẩn ra, khuôn mặt nghi hoặc, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, căn buồn không có nghe nói qua quỷ tộc, không phải bọn họ ánh mắt thiệt cận, mà là Mãng Hoang Đại Lục chưa từng có từng xuất hiện. Giết. Quỷ binh phát động công kích. Ánh mắt dường như ngàn năm hàn băng, muôn đời không tan, không cho sát thủ thời gian phản ứng. Phảng phất một cơn gió thổi qua, quỷ binh vượt qua mười mấy trượng, xuất hiện sát thủ phía trước, trường kiếm lấp loé lóa mắt hồng quang, bóng ánh mà chói mắt, đột nhiên chém xuống. Tiếng kiếm reo không ngừng, dường như một cái màu xám ma long, dương nanh múa vuốt, lăng không xoay quanh, khí thế cuồng bạo cực hạn, hư không đều không chịu được nổi, phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoảng, sau đó ầm ầm hạ xuống, mang theo tùm quỷ khí, cướp đoạt tất cả sinh cơ. Ẩm. Thất Sắc Hoa Sát Thủ không hề có chút sức chống đỡ, sắc mặt tuyệt vọng, thân thể ngã hoạt trên mặt đất, hung quang lóe lên hai con mắt tiết lộ ra không cam lòng, ầm ầm nổ tung, hóa thành một bao quanh xương máu. Máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ vùng quê, trở thành màu mờ chất dinh dưỡng, tẩm bổ vùng đất này, đợi được năm sau thời điểm, kết ra to lớn lương thực. Rút lui. Một tên quỷ tốt ra lệnh. Quỷ binh 43, tốc độ nhanh như chớp, sắc mặt đều lạnh lùng bình tĩnh, lạnh lẽo vô tình, như một cây cái ném lao. Khí thế phong mang, tùy tùng quỷ tốt phía sau, ẩn nấp ở mờ mịt khí thể bên trong, cuối cùng tiêu tan không gặp. Lấy pháo đài làm trung tâm, chu vi 10 dặm địa vực, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh được quỷ binh giám thị, hết thể chạy trốn sát thủ, đều không có thành công. Phụ thân, có thể để cho tộc binh quét tước chiến trường. Dư Sinh đi tới Dư Phiệt trước mặt, đầy mặt mỉm cười nói, lần này không chỉ có diệt sạch Thất Sắc Hoa sát thủ, còn thu được thần binh Ẩm Huyết Kiếm, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Vậy thì kết thúc. Dư Phiệt mặc cho nằm ở trong khiếp sợ, nhìn cửa thành khắp nơi là sát thủ sát chết, mà tộc nhân toàn bộ bình an vô sự, mừng rỡ tình càng là lộ rõ trên mặt. Hai ngày qua này, hắn vẫn nằm ở khủng hoảng ở trong, lo lắng Thất Sắc Hoa trả thù, bây giờ sát thủ giáng lâm, bị Dư Sinh thuộc hạ dễ như ăn cháo đánh bại, trước sau so sánh chênh lệch, để hắn có loại thân ở mộng cảnh, cũng không chân thật cảm giác. Phụ thân, đã kết thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Dư Sinh cười nói, cũng lý giải Dư Phiệt giờ khắc này tâm cảnh. Đồng dạng, hắn giờ khắc này tâm tình cũng không bình tĩnh, nếu không có hệ thống, lần này gia tộc kiếp nạn, thật có thể vượt qua sao? E sợ không thể. Kết quả tốt nhất, chính là nhị trưởng lão Dư Thần khống chế gia tộc, trở thành Thất Sắc Hoa lệ thuộc, mấy ngàn tộc nhân bị trở thành bị tước đoạt rất đúng giống. Mà hắn, gia tộc này thiếu chủ, cũng sẽ mất đi tất cả, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Dư Phiệt rốt cuộc là từng va chạm xã hội, rất nhanh tỉnh táo lại, mang theo lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ huy tộc binh thanh lý chiến trường, đem xác chết vận chuyển đến chống trải địa phương, chuẩn bị dùng đốt lửa đốt, phòng ngừa phát sinh ôn dịch. Thiếu chủ vạn thắng. Dư Mặc cùng Dư Hoa liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời bước ra, quay về Dư Sinh túi người chào thật sâu, sắc mặt trịnh trọng, từ nay về sau, chúng ta nguyện lấy thiếu chủ làm đầu. Đang đại chiến đến trước, Dư Phiệt hạ lệnh để toàn tộc nghe lệnh Dư Sinh, Dư Mặc vì tự thân an toàn, mặc dù không có lên tiếng phản đối, nhưng này cũng không đại biểu chống đỡ. Mà bây giờ trải qua một hồi đại chiến sau, bọn họ đối với Dư Sinh thực lực vui lòng phục tùng, cũng chủ động thần phục. Chúng ta nguyện lấy thiếu chủ làm đầu. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Dư thị những tộc nhân khác phản ứng lại, vội vàng đối với Dư Sinh hành lễ, lấy biểu trung thành. Dư Phiệt thấy cảnh này, cũng không có sinh khí, trái lại cảm thấy cao hứng, ta nhi lớn hơn rồi, có thể dẫn dắt Dư thị gia tộc trở nên càng mạnh mẽ, vượt qua tổ tiên huy hoàng. Dư Sinh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn tuy rằng không ham muốn quyền lực, nhưng có thể bị mọi người tán thành, vẫn là thật vui vẻ. Chư vị thân tộc nhanh lên, hôm nay bộ tộc hưng thịnh, cần đại gia cộng đồng nỗ. Dư Sinh lớn tiếng nói, ý cười dịu dàng. Mà đang ở lúc này, một trận bước tiến tiếng vang lên, còn nương theo một tiếng quát lớn, Dư thị người đâu? Đều chết hết sao? Còn không mau một chút ra nghênh tiếp bản thiếu chủ. Nói chuyện bị cắt đứt, Dư Sinh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cửa thành đi tới một nhánh đội ngũ, cưỡi tuấn mã, cao to khỏe mạnh, một tên trong đó sắc mặt nham hiểm thanh niên, giống to. Này rõ ràng cho thấy một nhánh hỗn hợp đội ngũ, ngoại trừ người thanh niên này ở ngoài, còn có hai tên thanh niên mang đội, thân phận bất phàm, mặc hoa phục, trong lúc vung tay nhấc chân, tiết lộ ra cao quý khí tức. Dư Sinh khẽ nhíu mày. Vào lúc này, làm sao còn có người đến? Dư Mặc đi phía trước đạp một bước, ánh mắt híp lại, chặn ở cửa thành, không cho đội ngũ này tiến vào pháo đài, quát lớn lên tiếng nói, người tới người phương nào, hãy xưng tên lên ra. Chương 23, lại lên một làn sóng. Thừa thị gia tộc thiếu chủ, Thừa Phong Vân. Phạm thị gia tộc thiếu chủ, Phạm Mạc Vấn. Khuy thị gia tộc thiếu chủ, Khuy Càn. Bị Dư Mặc ngăn chặn, đội ngũ đình chỉ đi tới, ba tên người trẻ tuổi đi ra tự giới thiệu, âm thanh rất lớn, khuôn mặt kiệt ngạo, lại như quý tộc đối với người bình thường giống như, căn bản không lưu ý. Trong đó, Thừa Phong Vân đứng ở chính giữa, trên người mặc trường bào màu tím, tóc đen bóng vuông góc, đường viền góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao to cũng không thô lỗ, khác nào đêm đen ứng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, tỏa ra ngạo thế thiên địa hung hăng. Phạm Mạc Vân đứng ở bên trái, ăn mặc màu trắng võ dũng, diện mạo bình thường, bề ngoài nhìn qua phóng đãng bất ham, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám khinh thường. Đứng ở bên phải Khuy Càn, thì có điểm kinh diễm, khiến người ta sáng mắt lên, mặt đẹp trai tuyệt luân, mọc ra một đôi mắt dâm tà, còn có đen thui rậm rạp tóc, khói hoa phấn trang điểm, thêm vào một bộ hồng nhạt quần dài, rõ ràng là một nam tử, nhưng trang phục so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Ba vị thiếu chủ, hôm nay Dư thị ra một chuyện, không tiện tiếp khách, nếu là có chuyện, kính xin ngày khác trở lại. Dư Mặc sắc mặt không hề thay đổi, bình thản nói, nếu như đặt ở trước đây, tam đại thị tộc thiếu chủ đến đây, hắn nhất định sẽ cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, nhiệt tình khoản đãi. Thế nhưng hiện tại, tam đại thị tộc tính là thứ gì? Dư thị cùng mặt khác tam đại thị tộc quan hệ, vốn là không được tốt lắm, trước đây không có thực lực, vì lẽ đó khắp nơi nhường nhịn, nhưng bây giờ không giống, Dư thị đã không phải là tên ố, không đáng xem người khác sắc mặt. Lao giả, ngươi dám đuổi bản thiếu chủ đi. Thừa Phong Vân sắc mặt chìm xuống, hắn chính là ba quận thiên kiêu số 1, bái sư đan dương cao nhân, bất mãn đôi mươi tuổi tác, liền đã đột phá thất phẩm võ giả, cao cao tại thượng, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều là bị người tán thưởng rất đúng giống, lúc nào bị người cự tuyệt ở ngoài cửa quá. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là nhục nhã. Chân chuông nhục nhã. Kính lao, cho bản thiếu chủ giết hắn. Thừa Phong Vân tức giận ra lệnh, sắc mặt lộ ra hung tàn, ánh mắt ý lạnh lạnh như băng, sát cơ như thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Nặc. Khi hắn phía sau, một tên ông lão áo xám đứng ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ rút ra đại đao, tiên thiên đỉnh cao khí thế bạo phát, khác nào một con mãnh hổ rít gào, ánh đao màu đỏ ngòm hoành quan hư không, chém chết vạn vật. Thành động không gian vốn là nhỏ hẹp, ánh đao hóng ánh, tách ra hư không loạn lưu, sản sinh to lớn tật phong, kiên cố tường thành ở đao khí dưới, đều nứt ra mạng nện giống như khe hở. Dư Mặc sắc mặt trắng bệnh, quần áo phân phật, phát sinh âm thanh lớn, hắn hữu tâm chống đối, nhưng thân thể lại như bị triển khai định thân nguyền rủa như thế, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao hạ xuống. Dừng tay. Dư Phiệt giống to, ánh mắt lệ khí vụt tăng, muốn ngăn lại kính lao công kích, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, thêm vào kính lao khoảng cách Dư Mặc gần quá, coi như ra tay cũng không kịp. Làm càn. Dư Sinh bên cạnh, tả hộ pháp ánh mắt híp lại, một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo kính khí, đánh ở trường đao trên. Phụ. Kính lao cảm giác một luồng sức mạnh đáng sợ, theo trường đao chuyển khắp tứ chi 100 mạch, khí huyết sôi trào, lại như diều đứt dây, bay ngược mà ra, té ngã vài chục trượng ở ngoài, đập ra một hố sâu. Bụi chân nổi lên bốn phía, lưu lại dư âm từ trong hố truyền ra, liều lĩnh nồng nặc sát khí, nương theo lấy hai đạo tiếng ho khan, kính lao từ trong hố sâu bỏ ra ngoài, ngực máu tươi lứa ra. Các hạ là ai? Thừa Phong Vân lạnh giọng hỏi, phát hiện kính lao không có quá đáng lo, hai mắt nhìn chằm chằm tả hộ pháp. Thưa thiếu chủ, hôm nay không tiện tiếp khách, xin ngươi trở lại. Dư Phiệt vội vàng đi tới, trầm giọng nói rằng, sắc mặt có chút không thích, trong giọng nói mang theo nhắc nhở. Hừ. Thừa Phong Vân liếc mắt nhìn chằm chằm tả hộ pháp, hắn tuy rằng hung hăng, nhưng cũng có đầu óc, trong tay mạnh mẽ nhất kính lão, bị đối phương một đòn quật ngã, tự nhiên không dám sảng bậy. Lạnh lùng nói, bản thiếu chủ lần này tới, là đại biểu tam đại thị tộc đến đây cùng tộc trưởng thương nghị chuyện quan trọng. Không cần thương lượng, trực tiếp đánh đuổi. Dư Sinh đi tới, ngáp một cái, dàn vặt hơn nửa ngày, hắn cũng có chút buồn ngủ, mới không tâm tình nghe cái này thừa thị thiếu chủ lại nhải. Nặng. Tả hộ pháp ôm quyền, không để ý Thừa Phong Vân đột biến sắc, vung hai tay lên, linh khí như cuồng phong, đem sứ giả đội ngũ ném đi, té ngã xa mấy chục trượng, mặt mày xám xịt. Dư thị, bản thiếu chủ muốn. Thừa Phong Vân từ mặt đất bò lên, siết chặt nắm đấm, đầy mặt giận dữ, khả năng lửa giận choáng váng đầu óc, hắn rút ra bội kiếm, liền muốn hướng Dư thị pháo đài phóng đi. Phạm Mạc Vân cùng Khuy Càn kinh hãi, vội vã tiến lên ngăn lại, một người ôm lấy Thừa Phong Vân thân thể, một người che Thừa Phong Vân miệng, cường lôi Thừa Phong Vân lui lại. Thừa huynh, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, nơi này là Dư thị sân nhà, không thể sàng bậy a. Phạm Mạc Vân thấp giọng nói rằng, trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Cái này Thừa Phong Vân chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, ỷ có mấy phần thiên phú, đem tất cả mọi người không để vào mắt, nếu không bối cảnh thâm hậu, sợ là sớm đã chết rồi vô số lần. Thiếu chủ, vừa nay xuất thủ ông lão, ít nhất cũng là nửa bước thánh cảnh, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Kính lão an viên đan dược, sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt, khổ vừa nói. A. Thừa Phong Vân dùng sức dây rùa mở, mạnh mẽ liếc mắt nhìn Dư thị pháo đài, không cam lòng nói, đi. Chờ lần sau đến, bản thiếu chủ nhất định để cho bọn họ hối hận. Kính lão, Phạm Mạc Vân, Khuy Càn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn đúng là sợ Thừa Phong Vân rồi dám, vội vàng dẫn dắt sứ giả đội ngũ rời đi, chỉ chốc lát sau, liền biến mất quan đạo phần cuối. Xem ra ta không nên thả bọn họ đi vào, còn tưởng rằng không có uy hiếp, nhìn nhầm. Một tên quỷ tốt vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn chằm chằm đi xa Thừa Phong Vân đẳng nhân, tham thẳm nói rằng, trong mắt hiện lên ảo não. Đang đi tuần thời điểm, hắn liền phát hiện đội ngũ này, xem trang điểm, không giống như là sát thủ, sẽ không có để ý tới, ai biết này một ý nghĩ sai lầm, suýt nữa gây thành đại họa. Vẫn là mau chóng nhanh chủ nhân thỉnh tội, chết tiệt, lần sau đừng làm cho ta thấy, không phải vậy có các ngươi khỏe xem. Quỷ tốt gầm nhẹ vài câu, trực tiếp triển khai thân pháp, hóa thành một đạo màu đen sợi tơ, biến mất không còn tăm hơi, tìm tới Dư Sinh bồi tội. Đương nhiên, Dư Sinh cũng không phải kẻ hẹp hòi, thêm vào không có thương vong, hơi hơi trách cứ vài câu. Để cho bọn họ tuần tra lúc con mắt vừa sáng, liền để quỷ tốt rời đi. Bóng đêm, càng ngày càng sâu, Dư Sinh cho Dư Phiệt sau khi hành lễ, trở về phòng mình ngủ, một con ngã ở trên giường, cũng không lâu lắm, cửa sổ khe hở, liền truyền ra tiếng ấy. Cũng thật là phập pha phập phương A. Dư Mặc chưa có trở về đi nghỉ ngơi, đứng tường thành, hồi tưởng đêm nay trải qua, cảm khái và ngàn, tiếp theo lại nghĩ tới Dư Mục, chính mình cái kia phủ dung chấm nợ tôn tử, lại phiền muộn lên. Mục tôn A. Có thể tu luyện thế giới thật sự không thích hợp ngươi. Sau đó, ngươi liền cẩn thận phụ tá thiếu chủ đi. Đại ca, chúc mừng ngươi. Một chỗ sân trước ngôi nhà chính, Dư Mục trượt ghế lăn, đi tới tròi nghỉ mát, nhìn không nhiễm bụi trần đàn cổ, lấy ra một cái ống sáo thổi lên, tiếng địch thanh đu, vang vọng ra. Chương 24, Sở Vương Lệnh. Dư thị pháo đài phát sinh đại chiến, lấy thất sắc hoa thế lực, rất nhanh sẽ chuyển quay lại lệch trời hẻm núi, gây nên một phen náo động, rất nhiều sát thủ hai mặt nhìn nhau. Đối với Dư thị sản sinh dày đặc hứng thú. Cái này Dư thị, đến tột cùng ảnh cất giấu cái gì lá bài tẩy. Có thể làm cho thất sắc hoa sát thủ hai lần thất lợi. Dư thị có thể đánh bại Thanh Chu, hoặc là có người hỗ trợ, hoặc là hưu ảnh giấu cường giả, xem ra bản giáo chủ muốn đích thân đi một chuyến. Thanh xả, nhưng còn có ba quận cái khác tin tức. Trong đại điện, vang lên thanh sứ khàn khàn thanh, trầm thấp mà lại quỷ dị, mang theo khủng bố sát ý, khiến người ta nghe nói sau, phảng phất đặt mình trong quỷ vực. Cả người sợ hãi. Hồi bẩm thanh sứ đại nhân, Thanh Chu thất thủ sau, ba quận mặt khác tam đại thị tộc, từng tìm Dư thị phiền phức, có điều chưa thành công, liền Dư thị cửa thành đều không có tiến vào. Phía dưới, đứng đầy người ảnh, chỉ là so với lần trước ít một chút, nhưng thế lực vẫn mạnh mẽ, có tới 13 vị tiên thiên hậu kỳ trở lên võ giả. Trong đó đứng nhất phía bên phải nam tử đứng ra, đầu đội bộ xương mặt nạ, khí tức thâm độc, một mực cung kính báo cáo, hắn chính là Thanh Xả, phụ trách sở quốc đích tình báo. Nha. Là cái gì nguyên nhân? Ngồi cao trên thủ thanh sứ, lượn quanh có hứng thú hỏi, nhưng nói chuyện ngựa khí vẫn lạnh lùng, cả người linh khí tăng mạnh, từng con huyết cổ âm thanh gào thét, vờn quanh khoảng trường, trái phải, liều lĩnh màu đỏ sẫm huyết quang. Bẩm đại nhân, căn cứ phân bộ báo cáo, ba quận tam đại thị tộc âm thầm kết minh, mật mưu Dư thị lương điển, trong đó lấy Thừa thị làm chủ đạo, ý đồ được thanh điển. Thanh xà trầm giọng nói rằng, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Đồ điếc không sợ súng, cũng dám đánh thanh điển chú ý. Chủ thượng đã không kiên nhẫn, hạ lệnh để chúng ta chuẩn bị sung túc lương thảo, không có tác dụng biện pháp gì, trong vòng một tháng, chúng ta phải đến ba quận hết thể lương điền. Thanh sứ sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt, trong điện sát cơ nổi lên, ma quang ngút trời, uy lực khủng bố, bao trùm toàn bộ hẻm núi, hết thể sát thủ không tự chủ được quy lệ. Thánh giả oai, vạn sinh thần phục. Là, ba quận khu vực trung tâm, có một tòa cực kỳ khổng lồ thành trì, thành cao mười mấy trượng, cao vút trong mây, từng đạo ban bác ánh đao. Kiếm ảnh cùng tiễn lô sâu sắc khắc vào trên tường thành, tỏa ra một luồng tang thương dày nặng cổ xưa khí tức. Đây là Thiên Phủ Thành, ba quận quận phủ. Đứng ngoài thành, nhìn thấy vô số lương điền liều lĩnh trồi non, không nhìn thấy phần cuối, kéo dài trăm dặm. Đây chính là Dư Thị Thanh Điền. Nó sở dĩ nổi danh, ngoại trừ cấu tạo và tính chất của đất đai màu mỡ, có thể đào tạo linh thảo ở ngoài, còn bởi vì quay chúng quanh quận phủ đặc biệt vị trí địa lý, mà nghe tên khắp thiên hạ. Ánh mặt trời phổ chiếu vào thành trì xanh biếc ngói hồng tường trong lúc đó, đột ngột hoành ra mái cong, cao cao đồng bền cửa hàng bảng hiệu cơ hiệu, trong trẻo mà đến sa mã, cùng với qua lại không dứt đám người, hoàn toàn phản ứng tỏa thành trì này phồn hoa. Từng chiếc một xe ngựa, mang theo no đủ lương thực, theo bốn phương thông suốt quan đạo, vận chuyển về sở quốc các nơi. Sở vương lệnh, Bắc Bộ Tần quận tao ngộ Tần quốc công kích, lương thảo căng thẳng, năm nay ba quận mới tăng lương thuế 30 triệu hộp, cần ở một tháng bên trong xoay sở đủ, vận chuyển về Tần quận, khâm thử. Hùng vĩ trong phủ thành chủ, đến từ đô thành Đan Dương sở vương sứ giả, tay nâng vương chỉ, lớn tiếng tuyên đọc nói, âm thanh lanh lảnh chói tai, tóc trắng phơ chỉnh tề sơ ở sau gáy, sắc mặt hường hào, tiết lộ ra bạc béo khí tức. Quận trưởng Xuân Thân Quân dẫn dắt quan chức, tôn kính quỳ trên mặt đất, khi nghe đến ý chỉ sau, tất cả đều mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Trong vòng một tháng, xoay sở đủ 30 triệu hộp lương thực. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Xuân Thân Quân, còn không tiếp chỉ tạ ân. Lẽ nào, ngươi nghĩ cái lời vương lệnh sao? Sứ giả môi độc ác, hai ba câu nói công phu, liền cho Xuân Thân Quân chụp lên mất đầu tội danh, một khi thành lập, ngũ mã phân thây, người nhà liên tục diệt, lưu vong biên cảnh làm nô. Vi thần tuân chỉ. Xuân Thân Quân trong lòng run lên, vội vàng dập đầu, sau đó tôn kính tiếp nhận vương chỉ, mới chậm rãi đứng dậy, từ cửa tay áo, mang xét lấy ra một khối vàng. Đặt ở sứ giả trên tay, đầy mặt ý cười nói, công công là vương thượng bên người người tâm phúc, kính xin trở lại trong cung, thay ta nói ngọt hai câu. Dễ bàn. Ước lượng vàng trọng lượng, sứ giả lộ ra nụ cười sán lạ, lại như một đóa hoa cúc nở rộ, trịnh trọng ôm quyền nói, việc này lớn, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, thay vương thượng mổ ưu. Đó chính là công lao bằng trời, tạp gia còn có việc, cáo tử. Xuân Thân Quân vội vã dẫn đường, đem sứ giả đưa ra thành chủ phủ, chờ sứ giả đi xa sau, sắc mặt nụ cười đọc lại, trở nên mặt mày ủ rũ. Đại nhân, nhiệm vụ này căn bản không khả năng hoàn thành A. Một tên quan chức đi lên trước, âm thanh nặng nề, lông mày hầu như nhíu chung một chỗ, ba quận là sinh lương trọng địa, triều đình hàng năm đều lập ra thuế nặng, hầu như tiêu hao hết quan phủ tồn kho, lần này lại muốn thu thuế lương 30 triệu hộp. Coi như đập nồi bán sát, quan phủ cũng không bỏ ra nổi đến. Trừ phi, tiếp tục hướng về bách tính thu thuế, nhưng hậu quả của việc làm như vậy, chỉ có thể là bách tính gặp xui xẻo. Đại nhân, hiện nay chính trực cày bừa vụ xuân, bách tính trong nhà còn có tổ lương, hiện tại phái quan sai thu thuế, lẽ ra có thể xoay sở đủ. Quận thừa Lâm Bình ôm quyền nói rằng, sắc mặt mềm nhẹ, khỏe miệng mang theo ý cười, một đôi thâm thúy con ngươi, lấp lóe nham hiểm tinh quang. Lời này để hết thệ quan chức trầm mặc. Phái quan sai thu thuế, nói trắng ra là chính là cưỡng bức. Không được, bách tính tổn lương không nhiều, một phần trong đó vẫn là loại lương, hiện tại phái quan sai thu thuế, đem loại lương mang đi, mấy người kia tháng sau thu thuế, chúng ta tìm ai đi thu. Huống hồ, không có lương thực, ba quận ngàn vạn bách tính làm sao sinh tồn. Xuân Thân Quân lắc đầu, đầy mặt kiên định, một đời chính khí, cương trực công chính. Nói cho cùng, hắn còn chưa phải nhẫn dân chúng chịu khổ. Lâm Bình nghe xong, trong mắt chứa xem thường, đồng tử. Con ngươi ánh sáng lấp lóe, giả ra lo lắng dáng vẻ nói, nhưng là đại nhân, chúng ta nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, sở vương trách tội xuống, ai cũng không có kết quả tốt. Lời này vừa nói ra, chúng quan sắc mặt càng thêm khó coi, càng thêm lo lắng. Hừ! Xuân Thân Quân sắc mặt chìm xuống, hắn sao lại không hiểu mọi người phẩm tính, đem đầu trên mũ ô sa, xem thành so với bất luận là đồ vật gì đều trọng yếu, bách tính sự sống còn, căn bản không ai sẽ coi trọng. Nhưng hắn không giống, tuy rằng cũng là quý tộc. Nhưng ở thanh niên đi học lúc, trong gia đạo rơi, qua mấy năm tầm thường tháng ngày, rõ ràng tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt khó khăn. Có thể tưởng tượng, một khi lần thứ hai thu thuế, ba quận bách tính, đại đa số đều sẽ mà sống kê khó khăn, bán thành tiền điển sản, trở thành quý tộc tá điển, thậm chí bán thê bán nữ, cũng không phải là không thể được. Nhưng, tuy rằng hắn không đành lòng, nhưng vấn đề chung quy phải giải quyết. Giống như Lâm Bình từng nói, nếu như không thể lại trong thời gian quy định, xoay sở đủ 30 triệu hộp lương thực. Hắn chính tích sát hoạch không quá cửa, cũng sẽ không có kết quả tốt. Nên làm cái gì bây giờ? Xuân Thân Quân đầy mặt suy tư, đầu lâu hơi rủ xuống, tóc đen bay xuống, trong mắt lấp lóe điên cuồng, làm một gian nan quyết định, truyền lệnh, xin mời tứ đại thị tộc gia chủ, đến thành chủ phủ tụ tập tới, bổn vốn phủ có chuyện quan trọng thương nghị. Lời này vừa nói ra, đông đảo quan chức ngơ ngác, dùng không dám tin ánh mắt nhìn Xuân Thân Quân. Chỉ có Lâm Bình trong mắt, né qua một vẻ tâm lưu. Chương 25, Quản lý gia tộc. Cũng khó trách quan chức kinh hãi, ở Sở Quốc có minh văn quy định, thị tộc bất luận làm ruộng vẫn là kinh thương, chỉ cần giao nộp thương thuế, ngoài ra thượng vàng hạ cám thuế, cũng không cần giao nộp. Ngàn năm qua, điều quy củ này thâm nhập lòng người, liền ngay cả cải cách nhà Ngô Bạch, ở một lần phát sinh thiên tai, cần gấp lương thực giúp nạn thiên tai lúc, cũng không dám hướng về thị tộc thu thuế, mà là tiêu tốn vốn lớn đi nước khác mua. Hướng về thị tộc thu thuế việc này, xưa nay chưa từng có. Một khi thực thi, e sợ sẽ ở toàn bộ Sở Quốc nhấc lên sóng lớn mênh mông, sau quận hết thể quý tộc đều sẽ cựu thị Xuân Thân Quân, đến lúc đó, quan chức ném mất đều là việc nhỏ, rất có thể trên gáy đầu người khó giữ được. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Một tên quan chức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn nói. Không cần nói, ba quận tứ đại thị tộc sở hữu điển sản vô số, nên vì là triều đình phân ưu, coi như vương thượng biết được, cũng sẽ ủng hộ bổn vốn phủ quyết định. Xuân Thân Quân sắc mặt nghiêm túc, một thân khí thế, cương trực hạo nhiên, quỳ trên mặt đất quan chức thấy vậy, khẽ nhếch miệng, không nói chuyện, giấu trong lòng phức tạp tâm tư đứng dậy. Xế chiều hôm đó, bốn chi đội ngũ sử dụng thiên phủ thành, tiếng vó ngựa từng trận, vang vọng cuối chân trời. Âm thanh này, khả năng xé nát bầu trời, tái tạo trật tự mới, cũng có khả năng một người bỏ mình, máu phun ra năm bước, ảm đạm kết cục. Khoảng cách Thanh Chu đột kích đã qua đi 3 ngày, Dư Sinh lẳng lặng ngồi ngay ngắn tu luyện thất, hai mắt khép hờ, vận chuyển Đông Cực Trường Sinh Bảo Sách, một luồng linh khí nồng nặc tụ hợp vào, khi thì cuồng bạo, khi thì nhu hòa. Giang giác. Một đạo phá vụn thanh âm của, từ Dư Sinh trong cơ thể truyền ra, quanh thân tràn ngập linh khí đột nhiên tăng cường, đan điền không ngừng mở rộng đến 600 trượng, mới chậm rãi dừng lại. Ngũ phẩm võ giả, không hổ là đại đế tu luyện công pháp. Dư Sinh mở mắt ra, bắn ra hai đạo hết sạch, lấp lóe lóa mắt hàn quang, quan sát bên trong thân thể đan điền, sắc mặt không hề khí định thần nhàn, không nhịn được biểu lộ một tia mừng như điên. Nói đến, đang tu luyện Đông Cực Trường Sinh Bảo Sách sau, trực tiếp lật đổ hắn đối với tu luyện lý giải. Con đường tu luyện, võ giả trúc cơ, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, chính là tích góp linh khí, mở rộng đan điền quá trình. Thiên phú tuyệt hảo người đang tu luyện ban đầu, có thể mở mang 10 trượng đan điền, nhưng tuyệt đại đa số người bình thường, đều chỉ có thể mở ra 5 trượng đan điền. Trước đây Dư Sinh cũng coi như một tiểu thiên mới, lần thứ nhất mở ra đan điền, cũng chỉ có 7 trượng kích thước. Sau đó, võ giả mỗi đột phá một cảnh giới, đan điền sẽ trở thành lần mở rộng, mượn 10 trượng đan điền tới nói, lần lượt vì là 10 trượng, 20 trượng, 40 trượng, 80 trượng. Tu luyện tới cửu phẩm võ giả, nhiều nhất chỉ có 2,560 trượng. Ngũ phẩm võ giả, cao nhất chỉ có 160 trượng. Nhưng bây giờ, Dư Sinh xem chính mình đan điền, đã có 600 trượng. Lúc trước, chữa trị đan điền thời điểm, hắn chỉ có 56 trượng đan điền, nhưng sau đó mấy ngày, hắn chỉ cần vận chuyển công pháp, đan điền sẽ không ngừng mở rộng, đến bây giờ đã đạt đến kinh người 600 trượng, có thể so với thất phẩm võ giả. Ầm. Dư Sinh đứng dậy, hai tay nắm quyền, hùng hậu man lực hiện lên, hư không khuấy động, cho hắn một loại ảo giác. Dường như chính mình tùy tiện một quyền, đều có hủy thiên diệt địa uy lực. Thiếu chủ. Lúc này, Thanh Chiếu đi tới, thân mang trắng nhạt quần áo, trường cung duệ địa, eo nhỏ lấy vân mang ràng buộc, càng hiện ra không đủ một nắm, tôn kính sau khi hành lễ, yên nhiên cười nói, gia chủ đến rồi, ở chính điện chờ. Phụ thân ta đến rồi. Dư Sinh ngay vậy, đình chỉ tu luyện, hướng chính điện đi đến. Cùng lúc đó, Dư Phiệt ngồi ngay ngắn chính điện trên ghế, trong tay bưng một chén trà, rất hứng thú đánh giá chu vi. Luôn cảm giác cả người mát mẻ, lại như nóng bức mùa hạ, tiến vào nước vận ôn tuyển. Uống một hớp trà, hương trà lượn lờ, nhàn nhạt hương hinh tràn ngập toàn bộ gian nhà. Dư Phiệt nhắm mắt lại, cảm ngộ trà mùi vị. Trà có mùa, ngâm một hạ, đang nằm một thu, cất giấu một đồng, mang thai một xuân. Mỗi ngày uống trà, phẩm tận bốn mùa, một đời uống trà, phẩm tận nhân sinh. Cũng không lâu lắm, một trận gấp gáp bước tiến thanh truyền đến, Dư Phiệt mở mắt ra, nhìn thấy Dư Sinh đi tới, nhất thời sáng mắt lên. Kinh hỉ nói rằng, ngươi đột phá ngũ phẩm võ giả. Hắn tiên thiên đỉnh cao tu vi, liếc mắt liền thấy xuyên Dư Sinh tu vi, hai con mắt lấp lánh, mừng rỡ không thôi. Về phụ thân, ta cũng là vừa đột phá. Dư Sinh thi lễ một cái, tôn kính trả lời chắc chắn nói, ngồi ở bên cạnh ghế tựa, Thanh Chiếu tiến lên pha thật một chén trà, lùi đến ngoài điện chờ đợi. Dư Phiệt mỉm cười gật đầu, chờ Dư Sinh ngồi xong sau, hơi hơi ngưng trọng nói, Thiên phủ thành Xuân Thân Quân ra lệnh, để chúng ta tứ đại thị tộc gia chủ đi vào tụ tập tới. Hình như là vì thuế, có điều vi phụ lo lắng tam đại thị tộc người, sẽ từ trong quấy rối. Dư Sinh sững sờ, hỏi, thuế, có ý gì? Tần quốc hưng binh sầm lấn, tiền tuyến lương thảo căng thẳng, vương thượng hạ lệnh để ba quận xoay sở đủ 30 triệu hộp lương thực, Xuân Thân Quân không đành lòng dân chúng chịu khổ, muốn cho tứ đại thị tộc ra lương. Dư Phiệt bình thản nói, hơi có chút căm ghét. Đối với Xuân Thân Quân cách làm, hắn là có mâu thuẫn. Hắn có thể quên lương, cũng không đồng ý nộp thuế, vạn nhất mở ra tiền lệ, mặt sau liên tu bất tận, vậy bọn họ tứ đại thị tộc, chẳng phải thành quan phủ kho lúa. Cái này Xuân Thân Quân, đúng là có mấy phần can đảm. Dư Sinh tán thưởng một câu, liền không từng làm nhiều đánh giá, bưng lên bên cạnh nước trà, lướt qua một cái, mút khổ nuốt cam, phiền lòng nữa khi táo người, cũng sẽ bình tĩnh mấy phần. Sáng sớm ngày mai, vi phụ sẽ lên đường đi tới Thiên Phủ Thành, không có ở đây khoảng thời gian này, hy vọng ngươi tới quản lý gia tộc, ta đã thông báo quá giải lão cùng chấp sự, bọn họ cũng đều đồng ý. Dư Phiệt tiếp tục nói, ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm Dư Sinh. Dư Sinh đem cốc uống trà thả xuống, gật đầu cười, biết rồi, phụ thân. Cái kia tùy ý thái độ, để Dư Phiệt cảm giác không nói gì, nhớ lúc đầu, hắn vì làm tộc trưởng, phí đi rất lớn mạnh mẽ, đánh bại đồng tộc thiên kiêu, lại làm mấy chục năm thiếu chủ, mới có quản lý gia tộc cơ hội. Hiện tại, cơ hội khó có này, liền đặt tại Dư Sinh trước mặt, người sau nhưng đầy mặt bình thản, một điểm mừng rỡ vẻ mặt cũng không toát ra đến. Hắn nào biết, Dư Sinh đối với quyền lực căn bản không cảm thấy hứng thú, có thời gian này, còn không bằng đóng cửa ngủ, trốn đi nghỉ ngơi chứ. Trải qua đại chiến, Dư Sinh rõ ràng thế giới chủ đạo sức mạnh, cũng không phải quyền lực, mà là thực lực mạnh mẽ. Có quyền lực không nhất định có thực lực, mà người có thực lực, nhất định có vô thượng quyền lực. Vì phụ cũng lão, ngươi muốn học quản lý gia tộc. Được rồi, sự tình cũng bàn giao rõ ràng, hãy đi về trước. Dư Phiệt đứng dậy, căn dặn một câu, chuẩn bị đi trở về an bài một hồi, để Dư Sinh thiếu thao một điểm tâm. Phụ thân, ta đưa ngươi. Dư Sinh vội vàng đứng lên, đem Dư Phiệt đưa đến ngoài cửa, nhìn theo người sau rời đi, mới mở mịt hỏi, vẫn chưa tới 50 tuổi, liền lão sao? Thiên Thiên không phải có 200 tuổi thọ sao? Tha tha đầu, Dư Sinh khí tức biến đổi, quay về hư không ra lệnh, hữu hộ pháp. Ngươi trong bóng tối bảo vệ cha ta, chú ý không nên bị phát hiện. Tuân mệnh. Không có một bóng người hư không, xuyên ra thanh âm lạnh như băng, vô tình đến cực hạn. Ở chiến đấu bạo phát ngày hôm sau, cách xa ở Bành quận Hữu Hộ Pháp, suốt đêm dám đến, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, thiếp thân bảo vệ Dư Sinh, ngoại trừ Tả Hộ Pháp ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Hư không không có động tĩnh, nhưng Dư Sinh biết, Hữu Hộ Pháp đã đi xa. Chương 26, Mưu Sĩ Quách Gia. Dư Phiệt không phải một thân một mình đi tới Thiên Phủ Thành, mang theo tam trưởng lão Dư Hoa cùng với hai tên chấp sự, tạo thành một nhánh 30 người đội ngũ, điều động chiếc xe ngựa đi. Đoàn xe rời đi, Dư Sinh chính thức bắt đầu thống trị gia tộc. Trời còn mờ tối thấu, Thanh Chiếu đúng giờ gọi hắn rời giường, mặc quần áo rửa mặt, đơn giản ăn xong đồ ăn sáng sau, Dư Sinh liền đi tới làm công nơi, một tòa hoàn cảnh đẹp, đủ loại tử kim hoa biệt viện. Cửa viện đứng thẳng hai tên tộc binh, trên người mặc hắc giáp, sắc mặt lênh khốc, trong tay nắm trường thương. Đang nhìn đến Dư Sinh sau, tôn kính hành lễ. Đi vào sân, thấm ruột thấm gan mùi thơm truyền vào xoang mũi, làm người say mê, Dư Sinh thật sâu hít một hơi, cả người đều nhuộm dần nồng đậm hương hoa. Xuyên qua hoa viên, có một chính điện, bên trong phương tiện đơn sơ, chỉ có làm công đồ dùng, cộng thêm một gian mật thất, có thể cung cấp người giải lao, ngoài ra chính là vài chiếc ánh nến. Đây chính là phụ thân làm công nơi sao? Dư Sinh đánh giá một vòng, ở chủ điện bị hủy sau, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới thống trị mấy ngàn tộc nhân, pháo đài quyền lợi đầu mối, cư nhiên như thử đơn sơ. Đi tới bàn trước, Dư Sinh ngồi xếp bằng xuống, mở ra bên cạnh công văn, phát hiện không phải khô khan văn tự, mà là một viên lấp lóe kim quang đại ấn. Đùng. Không chút suy nghĩ, Dư Sinh dùng sức đặt tại trên đại ấn. Keng, chúc mừng ký chủ đánh thẻ làm công nơi, thưởng đỉnh cấp mưu sĩ Quách Gia, có hay không triệu hoán? Quách Gia. Dư Sinh ngẩn ngơ, trong đầu không có ấn tượng, nhưng mưu sĩ hai chữ vẫn để cho hắn mừng rỡ. Triệu hoán. Dư Sinh vội vàng nói, đối mặt chất đầy bản công văn, hắn đang nhức đầu không thôi đây, nếu như triệu hoán mưu sĩ, thay xử lý, cái kia không thể tốt hơn. Hư không gợn sóng không ngừng, nứt ra khe hở, một cổ vô hình tài văn trương trùng thiên, vô thượng tinh thần chiếu rọi, hạ xuống vạn trượng hào quang, dường như ở hoan nghênh một vị ghê gớm đại tài. Đây là đại tài người giáng lâm, mới phải xuất hiện dị tượng, xem truyền gia mới tức giận phương hướng là tộc trưởng chỗ làm việc, không đúng. Hôm nay là thiếu chủ đang làm việc, chẳng lẽ là bởi vì thiếu chủ mà đến? Dư Mục cau mày, hắn mặc dù đan điền phá vụn, nhưng một thân tài văn chương vẫn còn, đối với nho nhã cảm ứng vô cùng minh mẫn. Hắn khiếp sợ nhìn vòng trời. Đầy trời tinh thần cùng tài văn chương hòa vào nhau, hình thành một đạo nho nhã bóng người, sắc mặt mơ hồ, quay về hư không cúi mình, nghiêng mình. Đây là đại tài thì lại chủ chi thiên tượng. Như thế nào đại tài người, học phú ngũ sa, binh pháp thao lược, hành quân bày trận. Luyện khí luyện đan, không chỗ nào sẽ không, không chỗ nào không tinh, văn có thể trị quốc để ý chính, võ có thể bình định thiên hạ, mới có thể xưng là đại tài khả năng. Phóng tầm mắt toàn bộ Sở quốc, có thể thu được đại tài người quang vinh gọi người, cũng chỉ có Ngô Bạch một người. Nhưng bây giờ, ba quận cái này tài nguyên tu luyện cằn cỗi địa phương, lại cũng xuất hiện đại tài người. Dưới cái nhìn của hắn, thực tại có chút khó mà tin nổi. Dư Sinh không biết tình huống ngoại giới, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm hư không vết nước, mang theo mấy phần chờ mong. Một bóng người đi ra. Trên người mặc thủy mặc sắc trang phục nhà nho, tóc đen thui lên đỉnh đầu trải lên chỉnh tề búi tóc, chụp vào một tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, bên hông mang theo bầu rượu, sắc mặt nghiêm túc, quay về Dư Sinh cúi mình, nghiêng mình, tham kiến chủ công. Mau mau xin đứng lên. Dư Sinh đi lên trước, tự mình nâng dậy Quách Gia, nơi tay tiếp xúc trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một phương ngọc chủ, như mộng như ảo, tiết lộ cao quý khí tức. Họ tên: Quách Gia. Đẳng cấp: Thánh cảnh văn tu. Công pháp: Tu Thánh Dưỡng Tâm Quyền. Đánh giá: Tài sách nhu lược, đời chi kỳ sĩ. Xem xong ngọc trục trên thông tin, thông điệp, còn có một chút cuộc đời trải qua, Dư Sinh vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới Quách Gia ngoại trừ là mưu sĩ ở ngoài, vẫn là thánh cảnh văn tu, này có thể so với thánh cảnh võ tu càng thêm ít ỏi. Phải biết, Mãng Hoang đại lục bảy nước, thánh cảnh võ tu tuy rằng ít ỏi, nhưng mỗi cái quốc gia đều có mấy tôn, có thể thánh cảnh văn tu, cũng chỉ có Sở, Tần, đủ này ba cái đại quốc nắm giữ. Sở quốc duy nhất thánh cảnh văn tu, chính là cải cách nhà Ngô Bạch. Đa tạ chủ công. Quách Gia ôm quyền, thả tay xuống sau đụng một cái bên hông bầu rượu, xem Dư Sinh ở đây, cố nén không có uống. Ha ha, Quách huynh không cần câu nệ, coi như là nhà mình, muốn uống rượu liền uống. Dư Sinh mỉm cười, ở coi Quách Gia cuộc đời trải qua sau, hắn sau khi biết người về liền rượu, một ngày không uống rượu liền cả người khó chịu, thế nhưng mặc kệ uống bao nhiêu rượu, cũng sẽ không làm lỡ chính sự. Chủ công thoải mái, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Quách Gia đại hỉ, vội vàng cầm bầu rượu lên, hướng về trong miệng mạnh mẽ ực một hớp, một bên uống còn vừa nói, một bộ muốn công tác, nỗ lực biểu hiện dáng vẻ. Được, vậy ta liền giới thiệu sơ lược một hồi thế cục trước mắt. Dư Sinh khỏe miệng mỉm cười, hiện nay Dư Thị gặp phải thế cuộc, to lớn nhất uy hiếp là Thất Sắc Hoa, không biết lúc nào sẽ trả thù, thứ yếu là ba quận mặt khác tam đại thị tộc, lại hướng về xa xem, hoàng thất trùng tu thị tộc phổ. Theo nguy cơ tăng thêm, hắn cũng cảm thấy vất vả, dù sao hắn chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, trước đây chỉ lo tu luyện, không có xử lý qua chính sự, rất nhiều chuyện cũng không thể thích đáng giải quyết. Chính mình có bao nhiêu năng lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Khẳng định kém xa tít tắp Quách Gia. Quách Gia lẳng lặng nghe, không có sen mồm, thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Đang đợi Dư Sinh giảng giải xong, mới cười nói, chủ công, đang giải quyết vấn đề trước, ra có mấy vấn đề muốn hỏi. Mời nói. Dư Sinh sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ra có tam vấn. Quách Gia nâng cốc gấm để lên bàn, hơi hành lễ, nghiêm nghị nói rằng, vừa hỏi chủ công chí hướng, hai hỏi chủ công theo đuổi, tam vấn chủ công chỉ thế. Tam vấn sau khi, Quách Gia mới khí bạo phát, khác nào thời loạn lạc thời kỳ, vấn đỉnh thiên hạ trị đời người, nhất ngôn nhất ngữ, ảnh hưởng thiên hạ. Dư Sinh chân mày cau lại, vấn đề này hắn vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới, ban đầu chính là nghĩ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, trải qua nhàn nhã sinh hoạt, ở tu vi bị phế sau, hắn bắt đầu coi trọng tu vi, muốn trở thành cường giả cấp cao nhất. Chí hướng của ta cùng theo đuổi, đều là trở thành cái thế cường giả, đem mình tính mạng, vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Dư Sinh suy tư sau, trầm giọng nói rằng, một viên cường giả chi tâm hẳn giống, vững vàng cắm rễ trong lòng. Như có kẻ địch đến phạm, nên làm gì? Quách Gia ánh mắt nhắm lại, trong điện khí tức nghiêm nghị, chỉ có chất vấn thanh, xuyên qua cổ kim, như một đạo kinh lôi, đánh Dư Sinh sâu trong linh hồn. Dư Sinh thân thể run lên, nghĩ đến Thất Sắc Hoa sát thủ, lạnh lùng nói, giết. Như có chặn đường thạch, lại nên làm như thế nào? Quách Gia khí thế không giảm, tiếng như thiên uy, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Không tên, Dư Sinh cảm thấy một tia hoảng sợ, dường như chính mình thân ở trong một mảng bóng tối, chu vi không thấy rõ con đường, dưới chân che kín bụi gai, nửa bước khó đi, vô số kinh khủng rít gào vang vọng bên tai, tim lại như bị một cái tay nắm bắt, mấy độ ngưng đập. Tràn ngập, tuyệt vọng, hoảng sợ, sợ sệt. Dư Sinh cảm giác không cách nào thở dốc, có loại nghẹt thở cảm giác. Hắn nhìn hắc ám bốn phía, hai tay nắm quyền, lớn tiếng gào thét, giết. Nắm đấm hạ xuống, hắc ám hư không phá vụn, từng tia một tia sáng bắn xuống, Dư Sinh phát hiện mình mặc cho nằm ở trong đại điện. Chủ công, con đường của ngươi, chỉ có thể làm kiêu hùng. Chương 27, ngữ kế. Chủ công, con đường của ngươi, chỉ có thể làm kiêu hùng, thế gian chúng sinh, ở thấp kém bên trong dãy rua, phí thời gian một đời, cũng phải dựa vào người khác sắc mặt, chủ công chí hướng rộng lớn, muốn khống chế vận mệnh của mình, chỉ có thể chiến thắng tất cả mọi người. Quách gia lui về phía sau hai bước, hơi hành lễ, ôn quyền nói rằng, xin mời chủ công làm tốt cùng đợi là địch chuẩn bị, thuộc hạ đồng ý máu chảy đầu rơi, đi theo hai bên. Dư Sinh có chút ngộng, chính mình thật giống cũng không nói gì, làm sao liền muốn cùng đợi là địch. Đỉnh cấp mưu sĩ trò chuyện, cũng như này cao to trên sao. Có điều, hắn cũng không có thể phản bác, gật gật đầu, cười nói, sau này còn muốn dựa vào Quách huynh tài năng. Quách gia nghe vậy, nụ cười trên mặt càng hơn, vì là mưu người, có thể gặp phải minh chủ, cũng có thể được đến minh chủ coi trọng, cũng coi như bình sinh rất may. Chủ công, gia có ba kế, có thể tăng cường chủ công thực lực, giải quyết hiện nay nguy cơ. Quách gia bắt đầu bày mưu tính kế, sắc mặt đúng là không có thay đổi, lại cầm bầu rượu lên uống một hớp, bình tĩnh nói rằng. Nha, Quách huynh mời nói. Dư Sinh ánh mắt sáng lên, đến rồi hứng thú, rửa tai lắng nghe. Quách gia ở đây hành lý, hai tay gánh vác, một luồng ngạo khí ngút trời, cao giọng nói rằng, chủ công, Sở Quốc muốn trùng tu thị tộc phổ, minh thì lại một lần nữa phân chia lợi ích, kỳ thực suy yếu thị tộc, củng cố quân quyền, thị tộc khẳng định không muốn, gia chỉ cần lược thi tiểu kế, là có thể để thiên hạ đại loạn. Số 1, chủ công phái 2.000 quỷ binh, đi tới yếu nhất bành quận, cùng ma giáo thẩm kêu gọi lẫn nhau, trong bóng tối khống chế bành quận quan trước, chiếm cứ đất đai một quận, yên lặng nhìn thiên hạ xu thế. Thứ 2, tam đại thị tộc kết minh, chúng ta không thể ngồi mà đợi giết, thừa thị chu vi trăm giảm, có một người gọi là Hắc Hỏa Bang sơn trại, chủ công phái còn lại quỷ binh, hợp nhất đạo phỉ, bày xuống một con cờ. Đệ tam, thất sắc hoa sát thủ rất tốt giải quyết, ra hiểu sơ trận thuật, có thể ở pháo đài bày trận, chỉ cần ngoại địch xâm lấn, cũng sẽ bị phát hiện, đương nhiên đây cũng không phải là lâu dài chi đạo, chủ công cần thành lập cơ cấu tình báo, giám sát thiên hạ, cũng tìm tới thất sắc hoa tổng bộ, vĩnh cửu tiêu trừ cái này mầm họa. Nói xong lời cuối cùng, Quách gia sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ, Dư Sinh trước mắt uy hiếp lớn nhất, không phải cao cao tại thượng hoàng quyền, mà là ảnh giấu chỗ tối, khác nào rắn độc giống như thất sắc hoa. Coi như không có thất sắc hoa, sau đó muốn phát triển, cơ cấu tình báo cũng là ắt không thể thiếu, cũng không thể hai mắt tối thui, cái gì cũng không rõ ràng đi. Vì lẽ đó điểm thứ 3, mới là trọng yếu nhất. Dư Sinh theo bản năng gật đầu, ánh mắt lộ ra tán đồng, này 3 cái ý kiến bất kể là cái kia một cái, đều là vô cùng tốt chủ ý. Để hắn có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Thỏ Khôn có 3 hàng, điểm thứ nhất vì hắn cung cấp mới đại bản doanh, tuy rằng khá là lạc hậu, nhưng nguyên nhân chủ yếu là không có khai phá, phần lớn vùng núi bị khói độc bao phủ. Bành quận hơn 20 thành, lấy ma giáo cùng quỷ binh thủ đoạn, có thể dễ dàng khống chế, nhưng đổi lại còn lại quận phủ, nhưng là tương đối khó khăn, thị tộc săn sát, quyền quý vô số, sẽ phi thường vất vả. Đúng là điểm thứ hai, có chút ra ngoài Dư Sinh dự liệu, hợp nhất đạo phỉ. Vậy cũng là trong bóng tối chiêu binh mãi mã, một khi bị mật báo, nhưng là đi đầu người tội nặng. Nhưng Dư Sinh cũng không có ý kiến, có thể tăng cường thực lực là được. Hơn nữa phái quỷ binh quản lý, ai sẽ phát hiện? Coi như bị phát hiện, cũng liền mệnh không tới trên người hắn, có thể nói vô tư. Cho tới cuối cùng một điểm, Dư Sinh đã từng cân nhắc qua, muốn phái người tìm tới Sở Quốc thất sắc hoa sát thủ tổng bộ, nhưng Sở Quốc lãnh thổ quốc gia bao la, phải tìm được sát thủ trụ sở, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vì lẽ đó đến bây giờ, hắn cũng không có một đầu tự. Quách huynh, hiện tại Sở Quốc thực lực mạnh thịnh, quốc thái dân an, không hề loạn giống, ngươi vì sao khẳng định sau đó không lâu, Sở Quốc sẽ đại loạn đây? Dư Sinh cau mày, đối với điểm này biểu thị nghi vấn, Sở Quốc biểu lộ thực lực, đạt đến ngũ tôn thánh cảnh cường giả, thêm vào cống hiến cho thế lực, coi như phát sinh phản loạn, cũng có thể rất nhanh trấn áp. Có điều xem Quách gia chấn định như thế, nghĩ đến là có kế hoạch. Chủ công, dựa theo bình thường lao nói, sắc thực sẽ không đại loạn, nhưng nếu như thị tộc có phản loạn chi tâm đây, hoặc là Tần quận thất thủ, Tần quốc tiến quân thần tốc đây, chủ công cảm thấy Sở quốc còn có thể an ổn sao? Quách gia chậm rãi mà nói, trong mắt lấp loe âm mưu cùng độc ác, mặc kệ cái kia khả năng, đều sẽ có vô số người tử vong, không thiếu được chiến loạn uy hiếp. Dư Sinh nghe rõ, không khỏi khẽ nhíu mày, để cho mình tự tay chế tạo một hồi chiến loạn, đạp vô số hài cốt thượng vị, hắn còn có chút không tiếp thụ được. Chủ công, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, muốn khống chế vận mệnh của mình, liền muốn lật tung trên đầu tầng tầng áp bức, chủ công chẳng lẽ còn muốn đối mặt một lần họa diệt môn sao? Quách gia nhìn ra Dư Sinh do dự, lớn tiếng nói, mới vừa suýt nữa trải qua diệt tộc tai họa, hắn biết bây giờ là khuyên bảo thời cơ tốt nhất. Dư Sinh có dạ tâm, chỉ là không có kích thích ra đến mà thôi. Nếu như hạ người bình thường, làm sao sẽ nói ra muốn khống chế vận mệnh của mình? Nghe đến lời này, Dư Sinh nhớ tới thất sắc hoa tập kích. Trong ánh mắt do dự từ từ bị kiên định thay thế được, trầm giọng nói, cần làm thế nào? Bẩm chúa công, ngươi có thể viết một phong thư, để gia chủ đồng ý Xuân Thân Quân yêu cầu. Quách gia nói rằng, trong mắt lệ khí lóe lên. Chỉ cần Dư Thị đồng ý thu thuế, cũng để Hoàng Thất biết thuế to lớn mức, nhất định sẽ tâm động. Đến thời điểm, sử dụng nữa hai cái mưu kế, để Hoàng Thất đối với thị tộc thu thuế, hậu quả kia. Được. Dư Sinh gật đầu, đại khái đoán được Quách gia dự định, cầm lấy bàn bút, viết một phần tin, để cửa thị vệ, giao cho còn chưa đi xa Dư Phiệt. Sau đó, Dư Sinh hoàn toàn đồng ý Quách gia ý kiến. Điều tra rõ ràng sao? Dư thị pháo đài bên dưới, liên thông nhị trưởng lão Dư Thần Gian phòng huyệt động thiên nhiên, thanh sứ ánh mắt như kiếm, lạnh giọng dò hỏi. Ở trước mặt hắn, quỳ hai bóng người, sắc mặt trắng bệnh, áo bào đen bên dưới, mang theo lệnh bài màu vàng óng. Hai người này là ba quận phân bộ nhân viên quản lý. Cho tới người phụ trách, chính là cái kia ở trên trời hào hẻm núi Lại Điện, bị huyết cổ thôn phệ người đáng thương. Hồi thanh sứ đại nhân, thuộc hạ từ Dư thị gián điệp tra xét biết được. Dư thị có thể đánh bại Thanh Chu đại nhân, hoàn toàn là dựa vào ma giáo, có người nói có thánh cảnh cường giả. Một người áo đen nói rằng, đầu sát bên mặt đất, không dám núp ních, sợ mình cử động, gây nên thanh sứ lửa giận, chết không rõ ràng. Ma giáo. Thanh sứ sắc mặt phát lạnh, tham thẳm nói rằng, nếu dám đắc tội bản tọa, sẽ trở diệt tông đi. Tràn ngập sắc cơ, huyết quang lấp lóe, vô số huyết cổ xoay quanh, ở u ám trong hoàn cảnh, tăng thêm mấy phần túc sát. Thánh cảnh cường giả. Hắn cũng không phải không có giết qua. Lúc này chính trực 4 tháng, khí trời bắt đầu ấm lại, nhưng khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ vẫn có một điểm thấp, mang theo từng tia ý lạnh. Rất nhiều người cơm nước xong, rất sớm trốn ở trong chăn ngủ. Ánh trăng trong ngần tung xuống, cho đại địa trải lên một tầng màu trắng lụa mỏng, nhìn về phương xa, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Đêm đen phong cao giết người đêm. Toàn bộ Dư thị pháo đài, yên tĩnh, nằm sấp ở trên mặt đất, phảng phất một con cự thú, mở ra miệng rộng người khác thôn vệ. Chương 28, Thập Phương Nguyên Dương Trận. Giang giác. Nguyên nhị trưởng lão phủ đệ thư phòng, chuyến ra một đạo âm thanh rất nhỏ, thanh sứ dẫn dắt 10 tôn thuộc hạ, nhanh chân đi ra, ánh mắt như điện, hai nghe bắt phương. Thanh sứ không có lập tức hành động, nhắm mắt lại, thần niệm bao phủ pháo đài, cái này cũng là thánh cảnh cường giả tiêu chí, có thể thả thần niệm, tra xét vân vân. Xem ra, này Dư thị có chút môn đạo, hẳn là biết chúng ta muốn tới. Nửa ngày qua đi, thanh sứ mở mắt ra, lấp lóe một tia hết sạch, sắc mặt vẫn bình tĩnh, lấy hắn thánh cảnh hậu kỳ thực lực, ở sở quốc ngoại trừ Đan Dương Thành, ai có thể địch. Hắn cũng không phải tin tưởng, cái này ma giáo có thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nếu là có, sợ là sớm đã danh dự thiên hạ, hùng bá nhất phương. Chỉ sợ sẽ là người may mắn đột phá thánh cảnh, sẽ không biết trời cao đất rộng, tự cho là vô địch thiên hạ, chạy đến xưng vương xưng bá, đối với hắn mà nói, có điều dễ dàng tiêu diệt. Có bằng hữu từ phương xa tới, không có từ xa tiếp đón. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh đột nhiên truyền đến, Quách gia mở ra cửa thư phòng, từ trong bóng tối đi tới, trong tay nắm bầu rượu, sắc mặt hờ hững, bình tĩnh nhìn kỹ thanh sứ mấy người. Sau đó, Tả hộ pháp xuất lĩnh ma giáo trưởng lão lao ra, đem sân vây quanh, sát cơ phân tán. Dư Sinh đứng ở đằng xa lầu cát, dựa vào vàng nhạt ánh nến, đem nhị trưởng lão trong viện biến cố nhìn rõ rõ ràng ràng, tay phải sờ sờ cằm, hơi có chút giật mình. Xế chiều hôm nay, hắn muốn đem Quách gia cùng ma giáo môn đồ an bài cùng nhau, cũng tốt lẫn nhau tiếp xúc, biết nhau. Ai biết, Quách gia kiên trì vào ở nhị trưởng lão phủ đệ. Dư Sinh gật đầu đồng ý, lấy Quách gia thánh cảnh văn tu, đỉnh cấp mưu sĩ thân phận, đừng nói một căn phòng, toàn bộ Mãng Hoang đại lục cũng có thể tùy ý rong ruổi. Không hổ là đỉnh cấp mưu sĩ, vừa tới phủ đệ không tới một ngày, liền phán đoán thất sắc hoa sát thủ sẽ xuất hiện nhị trưởng lão phủ đệ, sớm bố cục, bắt ba ba trong giỏ. Dư Sinh thầm nghĩ, đối với Quách gia coi trọng, lại tăng lên một nấc thang, ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn phủ đệ biến hóa. Ngươi là làm sao biết bản tọa sẽ đến? Thanh sứ nhàn nhạt lên tiếng nói, hắn có thể cảm giác được, Quách gia khí tức vô cùng huyền diệu, khiến người ta nhìn không thấu. Vị này hẳn là thất sắc hoa sở quốc tổng bộ, đã từng săn giết sở quốc thái tử thanh sứ đi. Quách gia sắc mặt như thường, tuy rằng trực diện thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không sợ chút nào. Hắn tu luyện tu thánh dưỡng tâm quyển, nho khí tự đan điền mà sinh. Chí cương chí dương, đối với tà môn ma đạo cảm ứng, vượt xa những người còn lại, tinh thần nhạy cảm, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn liền phát hiện nhị trưởng lão phủ đệ, lưu lại rất nhiều ma đạo khí tức, đặc biệt là thư phòng vị trí, càng nồng nặc. Bởi vậy, hắn dám kết luận, nơi đây có bí mật nói. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nếu không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn câm miệng đi. Thanh sứ sắc mặt đột nhiên lạnh, khắp toàn thân, kiếm khí như cầu vồng, tinh lực cuồn cuộn, sát cơ ngút trời. Sinh ra tật phong thổi bốn phía, dẫn đến thư phòng khắp nơi bừa bộn. Quách gia lắc lắc đầu, khuôn mặt đau lòng, đây chính là trụ sở của chính mình, sau đó lại muốn thu thập, ống tay áo vung nhẹ, một quyển vàng nhạt sách cổ trôi nổi trước người, ta biết ngươi sẽ đến, sao lại không có chuẩn bị đây. Nhất thời, nhị trưởng lão phủ đệ chu vi, mười đạo màu nhũ bạch cổ sáng phóng lên trời, hạo nhiên chính khí tràn ngập trời cao, thả hào quang lóng ánh, soi sáng khắp thành, dường như mười viên mặt trời. Thập Nguyên Phương Dương trận, Quách Gia lá bài tẩy một trong. Hắn là mưu sĩ, tinh thông các loại pháp thuật, trận pháp chi đạo, cũng vô cùng am hiểu. Trận pháp này, chính là tu Thánh Dưỡng Tâm quyển bên trong ghi chép, nghe đồn sáng lập công pháp người, đã từng bố trí trận này, đốt cháy một quốc gia, liệt dương ngang dọc mười vạn giảm, sông trạch khô cạn, núi sông đốt cháy, vạn vật vạn linh, tất cả đều biến thành cho bụi. Lập tức bố trí trận pháp, bởi vì thời gian hơi ngắn, vật liệu thiếu thốn, chỉ là bản rút gọn. Có điều, coi như chỉ là bản rút gọn, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Thanh sứ hơi biên sắc mặt, cảm giác trời đất quay cuồng. Tầm nhìn đã bị bạch quang tràn ngập, dường như rời đi thư phòng. Đều cẩn thận một chút. Thanh sứ căn dặn phía sau 10 tên thuộc hạ, hai mắt tỏa ra đỏ như máu ánh sáng, âm u mà tà ác, đánh ra bốn phía, biến sắc tái biến. Đợi đến không gian này, hắn cả người cũng không thoải mái, trong cơ thể linh khí thật giống như bị áp chế, lại như người bình thường rơi xuống trong nước, hai chân bị cỏ nước ràng buộc, để trong lòng hắn báo động hí dài. Hắn biết, chính mình vẫn là bất cẩn rồi, quá khinh thường dư thị gia tộc. Đột nhiên, từng đạo bạch quang ngưng tụ, hóa thành ba thước thanh phong, khác nào tiêu diệt yêu ma cái thế thần kiếm, mặt trên mang vào từng đóa ngọn lửa nóng bỏng, để thanh sứ đẳng nhân mí mắt nhảy lên. Kiếm khí không khủng bố, nhưng này từng tia lửa, lại làm cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Trong cơ thể linh khí phá thể, vô số huyết cổ xoay quanh, phát ra tiếng hí, như gặp đại địch. Giả thần giả quỷ. Thanh sứ hừ lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm bùng cháy mạnh. Từng con huyết cổ hòa vào lưỡi kiếm, hóa thành một đem đem lợi kiếm, hai con mắt mang theo huyết sắc khí, khác nào một vị kiếm ma giáng lâm, trấn áp hoàn vũ, hủy diệt tất cả. Diệt. Quát lớn thanh rung trời, vang vọng bát phương, kiếm khí màu đỏ ngòm như một cái trường long, dương nanh múa vuốt, mang theo cực hạn sắc bén khí, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Nhưng đột nhiên, hư không mười thanh bạch kiếm đánh tới, mang theo thần thánh hạo nhiên khí tức, từng tia lửa nhảy lên, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, uy lực vô cùng, trực tiếp tiệt cản trường kiếm màu đỏ ngòm trước. Ầm ầm ầm. Bạch quang cùng huyết quang luân phiên, sản sinh kinh khủng dư âm, đánh bốn phương tám hướng, gợn sóng không ngừng. Thanh sứ sắc mặt dữ tợn, lần thứ hai chợt quát một tiếng, cầm kiếm tay phải, nhiều sợi gân xanh nổ lên, như trúc long bàn nằm ngang ở cánh tay, trong mắt hào quang đỏ ngầu lấp lóe, lần thứ hai chém tới. Ầm. Mười thanh bạch kiếm phá vụn, nhưng mang theo hỏa diễm nhưng không có tiêu tan, như rọi trong xương, hóa thành một từng cái hỏa long, mang theo khí thế khủng bố, đem kiếm khí màu đỏ ngòm phần diệt. Mây đoá đốm lửa bay vụt, rơi vào thanh sứ quần áo, cháy hừng hực. Hả? Thanh sứ người hơi kinh, vội vàng lùi lại, đem quần áo hỏa diễm đập diệt, đầy mặt kiêng kỵ nhìn hư không hỏa diễm. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Vì sao kinh khủng như thế? Đại nhân, tên nam tử này phương thức công kích cùng Ngô Bạch tương tự, nhất định là thánh cảnh văn tu, cũng chỉ có văn tu mới có thể bố trí cỡ này quỷ dị tuyệt luân trận pháp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vẫn đứng ở phía sau 10 người, nhìn thanh sứ bị đánh lui, đều hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Một người trong đó già nua người, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn tham dự quá 20 năm trước ám sát thái tử, mắt thấy Ngô Bạch thi pháp, kinh khủng kia cảnh tượng, khiến người ta trùng thân khó quên. Thanh sứ âm thầm gật đầu, điểm ấy hắn cũng biết. Thậm chí đang nhìn đến Quách Gia đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra. Hắn không ít cùng Ngô Bạch giao thiệp với, rõ ràng văn tu phương thức chiến đấu, mượn sức mạnh đất trời, có thể xuất khẩu thành trường, có thể hóa đá thành vàng, thậm chí lấy một hoa một cỏ bày xuống sát cục. Văn tu thì lại làm sao? Bản tọa đời này chưa chém thánh cảnh văn tu, hôm nay liền muốn tàn sát một vị. Thanh sứ gào thét, nhìn càng ngày càng nhiều ánh lửa, trong mắt bạo phát đỏ sẫm huyết quang. Chương 29, đánh tan. Huyết cổ chi lực, chém. Ầm. Theo thanh sứ dứt lời, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trùng thiên, huyết cổ lên tiếng gào thét, hòa vào ở trong binh khí, ngưng tụ mấy trượng lớn nhỏ bóng mờ, mang theo chém chết tất cả, phá diệt tất cả khí tức, việc nghĩa chẳng từ nan chém tới. Thiên cổ ảnh binh. Hắn truyền thụ quá thanh chu, nhưng không phải hoàn chỉnh hãy, che giấu chủ yếu nhất chiêu thức, thiên cổ tự bạo. Thực chiến phương pháp rất đơn giản, đem cổ trùng ra chỉ kiếm khí trên, ngưng tụ ra phân thân, ở gần kề địch nhân trong nháy mắt, chặt đứt liên hệ, sẽ nổ tung uy lực kinh khủng. Chuyện này. Ngoại giới điều khiển trận pháp Quách Gia nhíu mày lại, phát hiện thanh sứ công kích nham hiểm tính, sách cổ lăng không. Một tờ trang sách tịch mở ra, tỏa ra kinh thiên bạch quang, từng cái màu vàng tiểu chữ bay ra, vô cùng chói mắt. Nay bản thư tịch, chính là hắn bản mệnh pháp bảo, uy lực vô cùng, huyền ảo đến cực điểm. Bất đắc dĩ hắn tu vi quá thấp, chỉ có thể nông cạn vận dụng, triển khai đơn giản một chút chiêu thức. Ầm. Vạn ngàn chữ vàng tràn ngập nồng nặc uy thế, hình thành một tòa liệt hỏa thần sơn, chấn áp mà xuống, pháo hoa thiêu đốt, xuất hiện hư không loạn lưu, gợn sóng không ngừng, đang rơi xuống trong nháy mắt, thanh sứ phía sau 10 người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Diệt. Thanh sứ sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết kiếm lần thứ 2 vung dậy. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt một tòa thần sơn hạ xuống, nhất định phải cẩn thận đối xử, hơi bất cẩn một chút thì có bị trấn áp nguy cơ. Trận pháp hư không chu vi, hỏa diễm như tầng mây, đột nhiên biến hóa, đột nhiên tiêu tan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tắt, khiến người ta chấn động. Hư không cuốn lấy, ánh lửa mãnh liệt, một luồng ngập trời sức mạnh hủy diệt, ra chỉ ở bốn phía, quần quần không ngừng cho thần sơn cung cấp năng lượng, khiến người ta kinh sợ ngơ ngác. Trong chớp mắt, chém thiên diệt địa huyết kiếm đụng vào trấn áp hoàn vũ trên ngọn thần sơn. Thiên địa xoay ngược lại, một phương thần sơn nứt ra, vô tận ánh lửa đốt cháy, nóng rực mà chói mắt, một phương huyết kiếm nổ tung, huyết quang từng trận, khiến người sợ hãi hồn, chói mắt mà sắc bén. Ầm. 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 Hai đạo nổ vang liên tiếp truyền đến, thần sơn tan vỡ, hóa thành một mỗi người chữ vàng, kiếm khí bể hoại, tiêu tan ở trên hư không. Đại trận ầm ầm nổ tung, trong trận 11 người, thanh sứ phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày xám xịt, còn lại 10 người cũng không có thể tránh mở, bị dư âm bao phủ, vết thương chẳng trị, thê thảm đến cực điểm. Điều khiển trận pháp quét ra, cũng chịu ảnh hưởng, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định, sách cổ hóa thành một đạo kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Hắn hiện tại thánh cảnh sơ kỳ, phối hợp sách cổ bố trí trận pháp, rồi cùng thánh cảnh hậu kỳ thanh sứ đánh ngang tay, đúng là không dễ dàng, có thể đạt được loại này chiến công, còn may mà trong cơ thể nho khí mênh ngông, áp chế gắt gao thanh sứ huyết cổ. Thủ đoạn cao cường. Thanh sứ biến mất khoe miệng vết máu, sắc mặt hết sức khó coi, dị thường lạnh lẽo, xem Quách Gia ánh mắt tràn ngập vô tận sát khí, đỏ như máu một mảnh, toát ra điên cuồng. Quách Gia khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thanh sứ thực lực cường đại như thế, chính mình lá bài tẩy dùng hết, cũng không có thể chiến thắng, nhìn dáng dấp sắp đột phá thánh cảnh đỉnh núi. Tiên sinh, đón lấy dao cho ta đi. Một mực xem cuộc chiến Tả Hộ Pháp đi lên trước, ánh mắt chiến ý như lửa, tóc trắng phơ không gió mà bay, chu vi ma giáo môn đổ khí tức ngút trời, ma khí cuồn cuộn, bao trùm tất cả. Một luồng thánh cảnh trung kỳ khí tức, từ Tả Hộ Pháp thân thể bạo phát, hai tay kình khí phân tán, ánh mắt lạnh như băng, tiết lộ ra cực hạn tàn nhẫn. Còn có thánh cảnh võ giả. Thanh sứ hơi biên sắc mặt, trong lòng có điểm ngơ ngác, không nghĩ tới nho nhỏ dư thị pháo đài, sẽ xuất hiện hai vị thánh cảnh cường giả. Cái này ma giáo, đến tột cùng là phương nào thực lực? Thiên ma chỉ. Tả Hộ Pháp đầu ngón tay một điểm, hai đạo chỉ khí như kinh thiên cầu vồng, ngang qua vòng trời, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh sứ gión mũi chân, thân thể bay lên trời, tránh thoát hai đạo uy lực vô cùng chỉ khí, nhưng hắn phía sau hai tên sát thủ tiểu xui xẻo, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi phảng phất không cần tiền giống như, dâng trào ra. Mặt khác tám tên sát thủ cả kinh, triển khai thân pháp, hướng bốn phía đi vội vã, cũng không đi vài bước, đã bị ma giáo cường giả chặn đứng, bạo phát kinh thiên tiếng vang. Toàn bộ pháo đài người, dồn dập bị thức tỉnh, mấy ngàn tộc binh cầm trong tay vũ khí, cực tốc trợ giúp mà tới. Đáng chết. Thanh sứ sắc mặt tâm trầm, nếu như thời điểm toàn thịnh, đối mặt thánh cảnh trung kỳ Tả Hộ Pháp, hắn có niềm tin tất thắng, nhưng lúc trước cùng Quách Gia giao chiến, tiêu hao quá lớn, cả người linh khí còn dư lại không có mấy. Lại tiếp tục giao chiến xuống, phần thắng cũng không lớn. Ngoài ra, bên cạnh còn có một thánh cảnh văn tu mắt nhìn chằm chằm, nếu như bố trí lại một đạo trận pháp, vậy hắn coi như mọc ra một đôi cánh, cũng chắp cánh khó thoát. Nghĩ tới đây, thanh sứ trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra ý lui. Sát thủ trực giác nói cho hắn biết, nên rời đi. Xèo. Thanh sứ cuống họng lăn, phát sinh một đạo thanh âm chói tai, tựa như chim hót, tám tên sát thủ nghe xong, đầu tiên là hơi hơi ngạc nhiên, sau đó quyết định phương hướng, hướng về bốn phía bỏ chạy. Huyết cổ, bạo. Ngay sau đó, thanh sứ vung tay lên, cửa tay áo, mang xét bay vụt hai con huyết cổ, mang theo hết sức cuồng bạo mà không ổn định khí tức, hướng Tả Hộ Pháp bay đi, ở sâm bạch huyết quang dưới, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ầm. Huyết cổ ầm ầm nổ tung, một luồng không kém chút nào thánh cảnh hậu kỳ võ giả toàn lực công kích sức mạnh, khuyết tán ra đến, lấy sơn hô biển động tư thế, cản quấy nhị trưởng lao phủ đệ. Sân trước ngôi nhà chính, cầu nhỏ, giả sơn, phòng ốc. Hết thể đều phá vụn, hóa thành bột mịn, tật phong thổi, bụi chân bốn khí, bao phủ chu vi mấy trăm trượng, nhiễu loạn mọi người tầm nhìn. Phụ. Thanh sứ sắc mặt trắng bệnh, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cái kia hai con huyết cổ, chính là hắn dùng tinh huyết đào tạo, lần này vì tranh thủ rút lui thời gian, toàn bộ làm nổ, có thể nói là tráng sĩ cắt cổ tay. Dựa vào nổ tung trong nháy mắt, thanh sứ bóng người ảnh dấu hắc ám, mấy hơi thở, biến mất không còn tăm hơi. Ho khan một cái. Tả hộ pháp nằm ở trung tâm vụ nổ, chịu đến hung mãnh năng lượng xung kích, khí huyết sôi trào, cũng ho ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ hoa dâm trồng dâu, vội vàng nhìn về phía bốn phía, hai mắt tựa như kiếm, nhưng không có phát hiện thanh sứ bóng người. Có điều cũng không phải không có thu hoạch, còn có bốn tên phản ứng chậm một bước tiên thiên hậu kỳ sát thủ, vẫn không có trốn quá xa. Chết! Bị thanh sứ xếp đặt một đạo, tả hộ pháp lòng tràn đầy phẫn nộ, vô cùng lửa giận đang không nơi phát tiết, bóng người loáng một cái, trên pháo đài khoảng không tàn ảnh không ngừng, nương theo lấy bốn đạo nặng nề thanh âm của, bầu trời xuất hiện bốn đám sương máu. Nương theo mưa máu hạ xuống, trận này đêm khuya đánh giết, tạm cáo chung kết. Đáng tiếc! Dư sinh tiếc hận than thở, vẫn để cho thanh sứ cho chạy trốn, bất quá hắn cũng rõ ràng, đây đã là tốt nhất kết cục. Nếu không Quách Gia trước đó chuẩn bị, Dư thị tất tổn thất nặng nề. Trải qua một ngày chạy đi, Dư Phiệt ở tạm trạm dịch. Không tính rộng rãi gian phòng, dưới ánh nến, Dư Phiệt mở ra một phong thư, cẩn thận tìm đọc. Mấy phút sau, Dư Phiệt đem thư đặt ở ánh nến trên, giấy gặp lửa tức đốt, hóa thành vài miếng than cho, gió nhẹ thổi, bay xuống đâu đâu cũng có. Trở lại nói cho thiếu chủ, thì nói ta sẽ dựa theo ý của hắn đi làm. Làm xong tất cả những thư này sau, Dư Phiệt bình thản nói rằng. Đối với thư nội dung, hắn rất giật mình, nhưng trải qua liên tiếp biến cố, hắn vẫn tương đối tin tưởng Dư Sinh, người sau nếu viết sách tin báo cho, khẳng định có quyết định của chính mình. Hắn cái này làm cha, sẽ 100% chống đỡ. Nặc. Truyền tin tộc binh quỳ trên mặt đất, tôn kính sau khi hành lễ, ba chân bốn cẳng, rời đi tòa này chậm dịch. Đồng ý thuế, ta nhi muốn tiếp theo bàn đại quân cờ A. Dư Phiệt đứng dậy, mở cửa sổ ra, nhìn ngoại giới ánh trăng trong sáng, nghĩ ở trong lòng. Chương 30, thành chủ phủ thái độ. Thanh sứ tập kích, ở Dư Sinh an bài xuống, không có gây nên quá to lớn náo động, hắn nghe theo Quách Gia nói lên ba sách, bắt đầu chặt chẽ an bài. Đầu tiên, hắn lấy thay quyền tộc trưởng thân phận, điều động gia tộc 10 vạn lượng hoàng kim, tương đương với bộ tộc nửa năm thu nhập, toàn bộ cho Quách Gia, để hắn tổ chức ám vệ. Thứ yếu, hắn chuẩn bị xuất lĩnh 1.000 quỷ binh, bắt đầu tiêu diệt đạo phỉ, sở dĩ chính mình mang đội, ngoại trừ bên người có thể dùng tài năng quá ít ở ngoài, hắn còn muốn ra ngoài đánh thẻ đánh dấu. Thu được hệ thống thưởng gói quà, chủ yếu có 3 cái con đường, thứ nhất là đánh dấu, thứ nhì là làm nhiệm vụ, đệ tam là kích phát gói quà. Trước 2 điểm rất dễ hiểu, mặt chữ ý tứ, nhưng điểm thứ 3 thì có điểm khó có thể dự đoán, Dư Sinh phát hiện làm một số chuyện lúc, nói thí dụ như tham gia chiến đấu, nói thí dụ như quản lý gia tộc, đều thu được gói quà. Chủ công, nơi này có 3 cái túi gấm, gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề lúc, có thể mở ra một. Trong đình viện, Quách Gia hơi cúi mình, nghiêng mình, từ trong tay áo lấy ra 3 cái túi gấm, vải thô bệnh, nhìn qua hết sức bình thường, vứt tại mặt đất, còn tưởng rằng là một khối vải rách. Chế tác túi gấm, không phải là tùy tiện viết một câu nói, mà là một môn học vấn cao thâm, chỉ có đỉnh cấp nhu sĩ, mới có tư cách lĩnh ngộ. Lấy tự thân linh khí, gia trì trận pháp, thuật pháp, thiên vấn, địa huyền, càn khôn chờ huyền học, đang đánh mở trong nháy mắt, có thể dò xét chu vi địa thế, biến cố, kẻ địch sức mạnh các loại, do đó biểu hiện biện pháp giải quyết vấn đề. Một kế túi gấm, bao hàm càn khôn vạn vật, kế sách thần kỳ định xã tắc. Đa tạ Quách huynh. Dư Sinh cười tiếp nhận túi gấm, cảm ứng bên trong truyền ra chấn nhân tâm phách sức mạnh, trồi lên vẻ mỉm cười, đối với lần hành động này, càng thêm có lòng tin. Bên cạnh, một tên quỷ tốt túi đầu, nồng nặc quỷ khí gói hàng trên người, ngăn cách ánh mặt trời chiếu, xám trắng thân thể, ẩn nấp ở trong hư không, rất khó bị người phát hiện. Một đôi con mắt đỏ ngầu, thỉnh thoảng lấp loé hết sạch, như một con khát máu hung thú. Sau nửa canh giờ, Dư Sinh cải trang trang phục, rời đi Dư thị phủ đệ, đi tới bên ngoài 10 dặm rừng già rậm rạp, yên tĩnh, cây rừng nơi sâu xa, 1.000 quỷ binh đã chờ xuất phát. Trên người bọn họ bao phủ một tầng bạch quang, tránh khỏi ban ngày bị ánh mặt trời tổn thương, đang nhìn đến Dư Sinh sau, tôn kính quỳ xuống đất hành lễ. Xuất phát. Dư Sinh phất tay, không nói thêm gì, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Lệch trời hẻm núi. Đại nhân, thuộc hạ lật xem tàng kinh các hết thảy tư liệu, đều không có phát hiện có quan hệ ma giáo ghi chép. Thanh xả vội vội vàng vàng đi tới, hơi không người, âm thanh có chút nghiêm nghị, này thật bất khả tư nghị. Thất sắc hoa đích tình báo cơ cấu, tuyệt đối có thể nói đại lục số 1, điểm này không thể nghi ngờ, có thể coi là như vậy, hắn cũng không có tìm tới liên quan với ma giáo chỉ tự nói ghi chép. Không có ghi chép. Thanh sứ ánh mắt chìm xuống, thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến người ta như thân ở hầm băng, hắn rút lui cốt tủy. Bẩm đại nhân, có thể là thuộc hạ quyền hạn không đủ, tổng bộ có lẽ sẽ có ghi chép. Thanh xà thân thể run lên, run giọng nói rằng, Sở quốc tổng bộ, thực tế chỉ là thất sắc hoa bảy đại phân bộ một trong, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng tổng bộ so với, sẽ không tính là gì. Cũng tốt, bản tọa muốn đi một chuyến tổng bộ, xin viện trợ, triệt để tiêu diệt dư thị. Thanh sứ ánh mắt híp lại, sát cơ vô cùng, đối với dư thị pháo đài sát ý, vượt qua dị vãng bất cứ lúc nào, coi như 20 năm trước, bị sở quốc cao thủ vây quét, hết đạn hết lương thực, cũng không tức giận như thế quá. Tràn ngập sát cơ, đại điện quát lên âm phong, vài chiếc cú lửa tắt diệt, hoàn toàn quy về hắc ám, vài đạo huyết quang lấp lóe, cổ tiếng kêu khàn giọng, khiến người ta sởn cả tóc gáy, hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, Dư Phiệt đi tới Thiên Phủ Thành, ở thành chủ phủ nhiệt tình chiêu đại dưới, ở tạm quan phủ khách sạn. Qua một ngày, tứ đại thị tộc tụ hội, hư không tràn ngập mùi thuốc súng, không biết thành chủ phủ có phải là cố ý, tứ đại thị tộc gia chủ gian phòng, chăm chú liên kết. 3 năm trước từ biệt, Dư huynh thực lực tăng mạnh, e sợ không ra mấy năm, liền muốn đạt đến lão ca, thật đáng mừng a. Thừa Minh Trạch dũng cảm nói, sắc mặt mang theo ý cười, nhưng con ngươi nơi sâu xa, nhưng là hàn quang nổ tung, sát cơ vô hạn, nếu không sân bại không thích hợp, hắn đều muốn máu tanh ra tay. Phóng tầm mắt ba quận, ngoại trừ thành chủ phủ ở ngoài, chỉ có thực lực của hắn đạt đến nửa bước thánh cảnh. Thực lực mạnh mẽ, để thừa thị vững vàng ổn làm tứ đại thị tộc đứng đầu. Hắn quyết không cho phép mặt khác tam đại thị tộc, có người đột phá nửa bước thánh cảnh, cùng mình đứng ngang hàng. Ha ha, thừa huynh nhuệ khí không giảm, lúc nào rảnh rỗi, đi dư thị ngồi một chút, chúng ta thật tự ôn chuyện. Dư Phiệt cũng cười nói rằng, nhìn qua vô cùng chân thành, có điều trong lòng kế vặt, nhưng không một chút nào thiếu. Thừa Minh Trạch muốn giết hắn. Trong lòng hắn làm sao nếm không có sát ý đây. Có cơ hội nhất định đi, nhất định đi. Thừa Minh Trạch cười nói, tiếp tục lá mặt lá trái, người ở bên ngoài xem ra, còn tưởng rằng hai người quan hệ tốt bao nhiêu đây. Phạm Thiên Thành cùng Khuy Xích lặng lặng nghe, không có sen mồm, thậm chí sắc mặt cũng không hề biến hóa, cũng không ai biết trong lòng hai người, đều ở nghĩ cái gì. Không trò chuyện bao lâu, một đội binh lính tinh nhuệ đi tới, mặc màu bạc khôi giáp, mặt không hề cảm xúc, đều đều lục phẩm trở lên võ giả, khí huyết dài lâu, bước chân trầm trọng. Bốn vị gia chủ, quận phủ đại nhân cho mời. Lĩnh đội tướng lĩnh có tiên thiên trung kỳ thực lực, bình thản chắp tay, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Thừa Minh Trạch cùng Dư Phiệt đình chỉ trò chuyện, chắp tay đáp lễ lại, vô luận như thế nào, trước mắt cái này bạch giáp tướng lĩnh đều là đại biểu quốc gia, đại biểu hoàng thất, cần thiết lễ tiết không thể thiếu hụt. Ở bạch giáp tướng lĩnh dẫn dắt đi, tứ đại thị tộc tiến vào thành chủ phủ, năm bước một tốt, đề phòng nghiêm ngặt, trong không khí tràn ngập túc sát, khiến người ta không dám có chút dị động. Thành chủ phủ sức mạnh to lớn, ngoài thành có tam đại doanh, mỗi doanh thường trú 10.000 tướng sĩ, trại tướng lĩnh đều có tiên thiên cảnh giới, ngoài ra quận phủ xuân thân quân, rất được sở vương coi trọng, một thân thực lực đạt đến nửa bước thánh cảnh trung kỳ. Đang ứng với như vậy, tứ đại thị tộc nhận được mời sau, không chần chờ, không ngừng không nghỉ đi. Trong phủ thành chủ tâm, sừng sững một tòa đại điện, dài rộng mười mấy trượng, cao vài chục trượng, bậc thang tầng 36, hùng vĩ trong kiến trúc, mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức dày nặng. Quận phủ có lệnh, xin mời tứ đại thị tộc gia chủ vào điện, những người còn lại đến thiên điện chờ đợi. Mới vừa bước lên bậc thang, một tên tướng sĩ nói rằng, sắc mặt lạnh lùng, tay trái mở ra, lúc trước Dư Phiệt đẳng nhân đi tới con đường, tay phải đỡ phối kiếm, không hề đối với quyền quý sợ hãi dám. Bàng tướng quân, bọn họ đều là. Thừa Minh Trạch không thích, cổ xưa thị tộc cao quý, há có thể bị người bình thường đạp ở dưới chân. Thưa thị tộc, đây là ba quận quyền lợi đầu mối, quận phủ có lệnh, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời. Bàng Xuôi sắc mặt không sợ, bội kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bức người, chu vi mấy trăm tướng sĩ, đồng thời rút ra binh khí, sát khí ngưng tụ, tràn ngập hư không, bao trùm tất cả. Thị vệ hung hăng, để Thừa Minh Trạch có chút không hiểu rõ nổi, nắm đấm siết chặt lại từ bỏ, trong lòng có kiêng kỵ, chậm chạp không dám ra tay. Tướng quân bất giận. Khuy Xích xem thế cuộc không đúng, cười hì hì nói, chúng ta đi thành chủ phủ làm khách, tự nhiên khách theo chúa liền, các ngươi tất cả lui ra, thành chủ phủ đại biểu hoàng quyền, chính là ba quận châu an toàn nhất, không hội ngộ đến nguy hiểm. Thừa Minh Trạch hừ lạnh một tiếng, không có phản đối.